Chương 451, nhớ đến chỉ ăn 5 cái chân gà. Vân Thiên Vũ quay lại ôm An Lão Vương ra một lúc, trong lòng ấm dần lên. Nàng có thể cảm nhận được An Lão Vương ra thật sự rất thích nàng, điều đó khiến cho trái tim đã bị Tiêu Cửu Huyên làm tổn thương của nàng dần ấm trở lại. Nghĩa phụ, người vẫn khỏe chứ? Vân Thiên Vũ buông An Lão Vương ra, quan tâm hỏi han. An Lão Vương ra Tiêu Lăng Phong gật đầu thật mạnh, ta rất khỏe, nhưng sao ta lại thấy con gầy đi vậy? Tên tiểu tử Cửu Huyên đó chăm sóc con thế nào vậy? Sao lại để con gầy thế này? Tiêu Lăng Phong rất tức giận. Mặc dù Tiêu Cửu Huyên để lão có được người con gái thân thiết lại biết nấu ăn thế này, nhưng bây giờ lão thật sự thích đứa con gái này, cho nên hắn bắt nạt con gái lão sẽ tức giận. Nếu nó còn như vậy, ta sẽ không đồng ý để con gả cho nó nữa. Tiêu Lăng Phong tức giận bày tỏ. Vân Thiên Vũ đưa tay đặt lên vai Tiêu Lăng Phong, nói sang chuyện khác, nghĩa phụ, hai món ăn lần trước con dạy người luyện tập thế nào rồi? Vừa nói đến vấn đề Tiêu Lăng Phong hứng thú, lão liền vui vẻ mà quên mất chuyện xử lý Tiêu Cửu Huyên. Ta làm rất ngon rồi, hay là ta lập tức vào bếp chuẩn bị cho con xem thử ta làm có đúng tiêu chuẩn chưa? Tiêu Lăng Phong nói xong thì quay người chạy ra ngoài, Vân Thiên Vũ ở phía sau tính mở miệng nói để mai rồi xem. Tiếc là Tiêu Lăng Vũ đã chạy xa rồi. Vân Thiên Vũ không khỏi lắc đầu, nghĩa phụ thật sự như trẻ con vậy, nói là làm ngay. Nhưng như vậy cũng tốt, hy vọng người mãi vui vẻ như vậy. Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi quay người đi về phía nơi mình ở, nàng vừa đến trước cửa thì nghe thấy có người kích động kêu gào lên. Vân tỷ tỷ về rồi, Vân tỷ tỷ về rồi. Tiểu Linh đang nhào tới như người điên, ôm chầm lấy Vân Thiên Vũ, giống như con cún âu yếm ôm cánh tay Vân Thiên Vũ. Vân tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, người ta nhớ tỷ muốn chết luôn đó. Nhớ bao nhiêu? Vân Thiên Vũ cố ý trêu nàng. Tiểu Linh đang ngẩng đầu rất nghiêm túc nói, người ta nhớ đến mức không nuốt nổi cơm nữa. Tiểu Linh đang vừa dứt lời, phía sau truyền tới tiếng cười, sau đó vạch trần Tiểu Linh đang. Vậy xin hỏi bữa tối ai ăn 5 cái chân gà lớn vậy ta? Hòa Mi vừa nói vừa đi tới, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, mắt ngấn lệ. Thời gian tiểu thư rời kinh thành mặc dù không lâu nhưng nàng ta lại cảm thấy rất lâu rất lâu. Tiểu thư, người về rồi. Vân Thiên Vũ nhìn Hòa Mi, mỉm cười gật đầu, ừ, về rồi, các muội đều khỏe chứ? Rất khỏe, chúng muội đều rất khỏe. Hòa Mi cười nói, sau đó xông tới ôm lấy Vân Thiên Vũ. Tiểu thư, muội lo lắng chết mất, sợ người sẽ xảy ra chuyện, bây giờ nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự thật sự là quá tốt rồi. Vân Thiên Vũ vô vô lưng Hòa Mi, ta không sao nên muội không cần lo lắng. Dạ, bây giờ muội yên tâm rồi. Hòa Mi thở phào nhẹ nhõm, trước đó nàng ta thực sự vô cùng lo lắng, lo lên lo xuống, sợ tiểu thư xảy ra chuyện, cứ chằn trọc suy nghĩ mãi. Vân Thiên Vũ và Hòa Mi nói chuyện, Tiểu Linh đang đứng một bên bất mãn kháng nghị. Vân tỷ tỷ, người ta thật sự nhớ tỷ nhớ đến không ăn cơm nổi, trước đây lúc có tỷ, người ta đều ăn 10 cái chân gà nhưng từ khi tỷ đi rồi, muội chỉ ăn 5 cái rồi còn không cảm nhận được mùi thơm của chân gà nữa. Tiểu Linh đang vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia không nhịn được mà phá lên cười. Mọi người vui vẻ đi vào nhà Vân Thiên Vũ. Chương 452, Tiêu Cửu Huyên biết sự thật. Không khí vắng lặng ảm đạm bao trùm Ly Thân Vương phủ. Bởi vì Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền vẫn chưa tỉnh lại, người trong toàn vương phủ đều nơm nớp lo sợ, không ai có tâm trạng nói chuyện. Trong phòng nơi Tiêu Cửu Huyền sống lúc này rất đông người là tâm phúc của hắn như Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu, Hắc Diệu, còn có Hạ Hỉ ai cũng căng thẳng nhìn Tiêu Cửu Huyền đang nằm trên giường. Tuy rằng sắc mặt Tiêu Cửu Huyền đã tốt lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh khiến cho mọi người ai cũng lo lắng. Tiêu Dạ Thần cũng không an tâm. Mọi người đều lặng lặng chờ đợi, đến nửa đêm Tiêu Cửu Huyền chợt nói mớ một tiếng. Người trong phòng đều kinh động, Hắc Diệu lao tới, liên tục gọi, vương, gia, người không sao chứ, người thế nào rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tiêu Cửu Huyền dần mở mắt ra, nhìn người trong phòng, tâm trí nhất thời hỗn loạn, không nghĩ ra được phải nói gì. Hắn dần tỉnh lại, giống như nghĩ ra cái gì đó mà đưa tay lên. Ban đầu hắn cảm thấy rằng mình sắp chết rồi. Nhưng bây giờ lại không sao nữa. Không những không sao nữa mà còn cảm thấy cả người đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Cửu Huyên kinh ngạc đến không nói nên lời, dãy rùa ngồi dậy, khàn giọng hỏi, chuyện gì thế này? Sao bổn vương lại không sao thế này? Hắn nắm tay thử thăm dò một chút, lại phát hiện cảm giác mà sự bất lực trong người hoàn toàn biến mất rồi, không chỉ như thế mà ngực cũng không đau nữa, toàn thân dễ chịu, hơn nữa hắn còn cảm nhận được sự trôi chảy của linh mạch trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Tiêu Cửu Huyền kinh ngạc, thử lại một lần nữa, cuối cùng xác nhận linh mạch của hắn thật sự không bị khắc chế gì nữa, có thể tự do điều động linh lực. Hắn được giải độc rồi. Tiêu Cửu Huyền nghĩ đến đây thì mừng rỡ đến không thốt nên lời, trầm giọng nói, độc của bổn vương đã được giải rồi. Mọi người trong phòng gật đầu lia lịa, chúc mừng vương gia, độc đã được giải rồi. Trong nháy mắt, khắp người Tiêu Cửu Huyền phát ra hào quang, mặt mũi chói lóa, chỉ là một lát sau thì hắn nhớ đến trước đây hoa linh quỳ tám cánh rõ ràng đã bị người hạ độc, không có hoa linh quỳ tám cánh, độc của hắn sao có thể giải được. Tiêu Cửu Huyền khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệu. Bạch Diệu nhanh chóng nói chi tiết trong đó, nhất là nói đến chuyện Vân Thiên Vũ vì bảo vệ hoa linh quỳ tám cánh mà lấy ra một cây hoa linh quỳ tám cánh giả. Tiêu Cửu Huyền chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập cảm giác mãnh liệt khó nói, rất lâu cũng không nói một câu nào. Cho đến khi Bạch Diệu cẩn thận nói ra câu nói cuối cùng của Vân Thiên Vũ, Linh Nghi quận chúa nói người giúp vương gia làm một việc, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nợ nhau với vương gia. Lòng Tiêu Cửu Huyền châm xuống, đông cảm thấy buồn bực vô cớ. Hắn biết Vân Thiên Vũ nói như thế là bởi vì hắn hết lần này đến lần khác không tin tưởng, trước đây hắn luôn hoài nghi nàng là người của Phượng Vô Nhai, tiếp cận hắn là có mục đích, sau đó hắn sai nàng đi đến Thiên Mộc Sơn Trang lấy hoa linh quỳ tám cánh, nàng cũng không phản đối, không quản khó khăn đi lấy. Nhưng cuối cùng lúc hắn trúng độc hắn vẫn có lòng nghi ngờ nàng. Lúc đó thật sự đã làm tổn thương trái tim nàng cho nên nàng mới nói ra những lời này. Trong phòng yên tĩnh, Tiêu Dạ Thần thấy Tiêu Cửu Huyền không sao nữa, trong lòng lại thấy tức giận. Ban đầu gã thấy Tiêu Cửu Huyền xảy ra chuyện thì trong lòng lo lắng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Cửu Huyền mặc dù rất nhiều lần đáng ghét nhưng đối với gã thực sự rất tốt. Gã không muốn hắn có chuyện. Chương 453, Tiêu Cửu Huyền hối hận. Nhưng thấy hắn không sao rồi, Tiêu Dạ Thần lại tức giận lên. Tiêu Cửu Huyền, thúc thật sự quá đáng, tại sao không tin tưởng Vũ Mao? Tại sao hoài nghi nàng có dạ tâm? Thúc biết không, lần này thúc có thể sống toàn là nhờ vào công lao của người đấy ạ, nếu không phải người có lòng tốt, bây giờ thúc đã chết rồi, thúc căn bản chỉ còn là một cái xác. Một Tiêu Cửu Huyền luôn ngạo mạn bá đạo, nay lại hổ thẹn không dám hé răng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần càng nói càng tức giận, lại tiếp tục chỉ vào Tiêu Cửu Huyền mắng, thúc xem thúc coi, ngay từ đầu đã đối xử không tốt với người. Làm khó dễ người đủ thứ, phải biết rằng người chỉ là một nữ tử có cuộc sống không dễ dàng, người cố gắng sống, cố gắng mạnh mẽ thì có gì sai sao? Thúc đó, thúc đã làm gì, đối xử không tốt với người thì đã đành, còn cố ý làm khó người, sai người thay thúc đến Thiên Mộc Sơn Trang lấy hoa linh quỳ tám cánh. Thật ra thúc hoàn toàn có thể dùng cách khác lấy được hoa linh quỳ tám cánh nhưng vì thúc muốn thử xem người là thật hay giả, lại để người lấy thân mình mạo hiểm. Còn người thì sao, chấp nhận, dốc sức giúp thúc đi lấy hoa linh quỳ tám cánh về nhưng thúc vừa xảy ra chuyện thì lại nghi ngờ người, sao thúc có thể nghi ngờ người chứ? Người đã làm nhiều chuyện như thế, cho dù là gỗ đá cũng phải động lòng, thúc thì hay rồi, lại còn hoài nghi người. Giờ thì tốt rồi, người không muốn có chút dính líu gì tới thúc nữa, không muốn có chút liên lụy gì đến thúc nữa, thúc vừa lòng chứ, bây giờ có phải là vui mừng lắm không? Tiêu Dạ Thần vừa mắng vừa thở hừng hực. Trong phòng, Tiêu Cửu Huyền cứ nghe gã mắng, toàn thân toát hơi lạnh, trên khuôn mặt anh Tuấn đã không còn sự lạnh lùng giận dữ. Hắn lại không tức giận chuyện Tiêu Dạ Thần mắng hắn mà tức giận ý nghĩa trong lời nói Tiêu Dạ Thần. Vân Thiên Vũ không muốn dính líu hay liên lụy gì tới hắn nữa. Nghe những lời như vậy khiến hắn khó chịu, khiến tim hắn đau nhói. Tiêu Cửu Huyền đầy lãnh ý, trầm giọng nói, nàng ta là vị hôn thê của bổn vương. Há lại không có chút dính líu, liên quan gì được sao? Được rồi, bây giờ thúc vẫn không hiểu người sao. Lời người đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Điều này giống như chuyện người đồng ý giúp thúc giải độc, mặc dù thúc nghi hoan cho người, không tin người nhưng người đã nói sẽ giúp thúc giải độc thì người sẽ làm, bây giờ người đã nói sẽ không liên quan gì tới thúc nữa thì người sẽ thực hiện được. Cửu Hoàng thúc, không phải thúc đến bây giờ vẫn không hiểu tính cách này của người chứ? Tiêu Dạ Thần cười lạnh, lòng Tiêu Cửu Huyền dần chìm xuống. Vì hắn nghĩ đến từ nay về sau trong cuộc đời không có nữ nhân này nữa, nàng không có bất cứ can hệ gì với hắn nữa. Lồng ngực hắn như bị đè nén không thể thở nổi. Tiêu Dạ Thần vẫn chưa bỏ qua cho hắn, vẫn còn tức giận nói, cửu hoàng thúc, rõ ràng là thúc thích người, sao lại cứ phải làm ra những chuyện đẩy người ra xa thúc hơn chứ, lẽ nào phải đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao trước đây thúc lại để ra ra cháu nhận người làm nghĩa nữ chứ, không phải là có ý muốn ngăn chặn cháu thích người đấy chứ? Nếu thúc thật sự không để tâm đến lời nói của người, vậy tại sao phải làm thế này? Nên biết rằng cháu thích người, nếu không phải là vì thúc thì cháu sẽ không nhường bước đâu. Thúc là người cùng cháu lớn lên, cháu không muốn tranh đấu với thúc, hơn nữa cháu tự biết thân phận mình, thúc thích hợp với người hơn, càng có thể bảo vệ người hơn, cháu tưởng rằng thúc sẽ bảo vệ người. Không ngờ rằng đến cuối cùng người làm tổn thương người lại là thúc. Sớm biết như vậy, cháu sẽ không đồng ý cho ra ra nhận người làm nghĩa nữ, muốn nhận cũng phải là nghĩa muội của cháu, như thế cháu còn có cơ hội không phải sao? Chương 454, quá kinh ngạc, hắn thích nàng. Tiêu Dạ Thần nói xong, gương mặt tức giận đến biến dáng, hét lên chỉ vào Tiêu Cửu Huyên, chính là vì thúc nên cháu mới nhường nhịn, nếu như là người khác, cháu sẽ liều chết tranh đấu tới cùng, nhưng thúc thì sao, thúc đã làm gì? Tiêu Dạ Thần nói xong cười ha ha, chỉ vào Tiêu Cửu Huyên nói to, nếu nàng ấy được gả cho người khác không phải là thúc, cháu sẽ không tha cho thúc, không bao giờ. Gã vì hắn nên mới nhường nhịn, nhưng nếu nàng được gả cho người khác, gã sẽ không tha thứ cho hắn. Lời nói của Tiêu Dạ Thần, trực giác đầu tiên của Tiêu Cửu Huyền đã bác bỏ, sao bổn vương có thể thích nữ nhân như vậy được chứ? Nữ nhân đều là những người không biết giữ lời. Tiêu Cửu Huyền nói tới đây thì dừng lại, bởi vì bây giờ lại có một bất ngờ, Vân Thiên Vũ lại là người giữ lời. Nhưng hắn thích Vân Thiên Vũ sao? Thích nàng sao? Vậy những lời nói không thích nàng trước kia, chẳng phải tự vả vào mặt mình ư? Cả người Tiêu Cửu Huyền kinh ngạc, hắn lắc đầu khăng khăng bác bỏ lời nói của Tiêu Dạ Thần. Không, bổn vương không thể thích ai cả, không thích nàng ấy. Tiêu Dạ Thần nghe xong những lời Tiêu Cửu Huyền tự dối lòng mình cười ha ha. Cửu Hoàng Thúc ơi là Cửu Hoàng Thúc, hưởng cho Thúc cả đời khôn ngoan, hóa ra cũng có lúc hồ đồ như vậy. Nếu như Thúc không thích nàng ấy, vậy tại sao lại bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nàng ấy, tại sao lại tức giận vì nàng ấy? Bây giờ thúc cũng không cần phải đau khổ hối hận vì đã không tin tưởng nàng ấy, có phải vì nàng ấy muốn đoạn tuyệt quan hệ mà thúc tức giận, có phải không hề muốn rời xa nàng ấy không? Lời nói của Tiêu Dạ Thần khiến cho gương mặt của Tiêu Cửu Huyên thay đổi, bởi những chuyện mà Tiêu Dạ Thần nói, đều đánh trúng điểm yếu của hắn. Tiêu Dạ Thần không vì thấy mặt Tiêu Cửu Huyên biến sắc mà dừng lại, gã vẫn khăng khăng nói, thúc nói đi thúc không thích nàng. Cháu muốn hỏi thúc nếu cô ấy và thúc trở thành người dưng nước lã thì sẽ thế nào? Nếu nàng ấy thích người khác, nếu nàng ấy được gả cho người khác, thúc sẽ thấy thế nào? Lần này Tiêu Dạ Thần không nói đến cùng nữa, Tiêu Cửu Huyên đã luôn cuống lên tiếng, không, nàng là vị hôn thê của bổn vương, dựa vào đâu mà trở thành người dưng nước lã với bổn vương, dựa vào đâu mà lấy người khác? Tiêu Cửu Huyên nói liên tiếp, sau đó không chờ Tiêu Dạ Thần nói, đột nhiên hắn đã hiểu ra điều gì đó. Đầu óc đột nhiên loe sáng, những đợt sóng tâm trạng dồn dập đập trong lồng ngực hắn. Hóa ra, hắn thích Vân Thiên Vũ. Lúc đầu hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, nhưng qua một thời gian hai người tiếp xúc, hắn đã bị nàng thu hút từng chút một, sau đó còn giúp nàng rất nhiều lần. Nếu không phải để ý, hắn cần gì phải quan tâm đến sống chết của nàng. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn luôn là người máu lạnh vô tình. Mỗi lần hắn vô tình xúc phạm nàng, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Hóa ra nhìn thấy nàng khó chịu trong lòng hắn cũng không được yên. Nhưng hắn không hề nghĩ tới mà thôi. Chủ yếu là bởi hắn quá ngạo mạn, hắn tưởng cả đời hắn sẽ không thích ai cả, cho nên không hề suy nghĩ tới điều đó. Nhưng mà quan hệ của hắn và nàng giờ đã trở nên như vậy. Khi hắn biết được lòng mình, nàng lại quyết định cắt đứt quan hệ với hắn. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Cửu Huyên dần dần không trắng bệnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Dạ Thần nhìn thấy hắn như vậy. Đương nhiên biết Tiêu Cửu Huyền đã hiểu được bản thân muốn gì. Cho tới giờ, hắn đối với Thiên Vũ, thực sự vẫn vô cùng quan tâm, từng chút một, dần dần thấm sâu vào trong lòng hắn. Khi hắn chưa phát hiện ra, những cảm xúc câm lặng đó đã tồn tại trong lòng hắn mà hắn không hề hay biết. Tiêu Dạ Thần không nhịn được cười ha ha, đáng đời. Chương 455, nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Dạ Thần nói xong, quay người bước đi, cũng không thèm ngoái lại nhìn Tiêu Cửu Huyền ở phía sau. Ở phía sau, dưới ánh đèn lờ mờ, Tiêu Cửu Huyên một mình lẻ bóng, gương mặt tuyệt mỹ, đã trở nên nhợt nhạt, hơn nữa khí phách sắc sảo từ trước tới nay đã biến mất, chỉ còn sự buồn phiền hối hận, những cảm xúc này cứ vây quay cơ thể hắn, khiến hắn càng trở nên yếu ớt. Mái tóc đen rối tung trên vai, xoa xuống mặt, da mặt hơi trắng, đôi lông mày nhướng lên, nhíu chặt lại, mắt giống như đá quý, giống như vì sao, giống như ngọc đẹp, giống như đá hắc rượu, hòa cùng với màn đêm tĩnh lặng, thời gian trôi qua, trên đôi môi của hắn có ý cười. Nụ cười tao nhã xuất hiện khiến người ta kinh sợ, những thuộc hạ đều ngây người ra, vô cùng sợ hãi. Vương gia bị sao vậy? Không phải kích động vì Tiêu Thế Tử chứ? Lúc thì buồn phiền lúc thì lại cười. Tiêu Cửu Uyên trên giường đã khôi phục lại thần sắc, tuy rằng sắc mặt vẫn hơi tái, nhưng thần thái đã khôi phục trạng thái bình thường, vẫn là Tiêu Cửu Uyên hiên ngang như cũ. Hắn nắm chặt bàn tay to lớn nói một cách ngông cuồng, nữ nhân của Tiêu Cửu Uyên không thể để cho bất cứ ai nhúng chàm, trong thiên hạ này chỉ có thứ ta không cần, không có thứ ta không có được, chỉ cần ta muốn là được. Hắn nói với thần thái tự tin không thành lời. Trong phòng, Bạch Diệu và Hắc Diệu nghe thấy lời Tiêu Cửu Uyên cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Vương gia định làm lại từ đầu bù đắp cho Vương Phi sao? Họ tin rằng, chỉ cần Vương gia muốn làm, sẽ không có chuyện gì hắn không làm được. Bởi vì đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu biết, Vương gia nhà họ nếu đã thích ai đó, hoặc đã nhận định đồ vật nào đó là của mình thì hắn sẽ bảo vệ người đó, chiều chuộng người đó hết mực. Họ tin tưởng rằng, sớm muộn gì trái tim của Vương Phi sẽ lại trở nên ấm áp lần nữa. Trong phòng có vài người nở nụ cười. Tiêu Cửu Uyên dựa vào giường, đang muốn hỏi chuyện bản thân bị trúng độc lúc trước. Không ngờ bên ngoài có một tên thuộc hạ nhanh chóng vào bẩm báo, bẩm vương gia, vừa nhận được tin tức thám tử, nói trong kinh thành đồn đại một chuyện, nói rằng vương gia trúng độc huyết anh ma tinh vô cùng hiếm có, đã được quận chúa Linh Nghi điều tra tra ra, trước mắt quận chúa đang nghiên cứu thuốc giải. Nói thuốc giải sắp hoàn thành. Thuộc hạ bẩm báo xong, đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu vô cùng kinh ngạc, không kiềm chế được nói, quận chúa Linh Nghi có ý gì? Rõ ràng vương gia đang rất tốt mà. Hắc Diệu nói với Tiêu Cửu Uyên. Bạch Diệu thoáng đăm chiêu, sau đó nghĩ tới chuyện đã nói với quận chúa Linh Nghi, sẽ giúp vương gia nhà mình một việc, từ nay về sau sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Vậy có lẽ chính là chuyện mà quận chúa Linh Nghi muốn giúp vương gia. Vì gã đã điều tra ra người đứng đầu sau sự việc này, thì ra người hạ độc vương gia là người giết vị hôn thê của vương gia. Nhưng nàng làm như vậy, rõ ràng tự đưa mình ra nơi đầu sóng ngọn gió. Bạch Diệu không hỏi lo lắng, đồng thời cũng hiểu rõ một điều. Quận chúa Linh Nghi thực sự đã quyết định không muốn dính dáng đến chủ tử nữa, nên mới nhanh chóng để lộ tin tức như vậy. Không phải vì muốn nhanh chóng muốn bắt được người đó sao? Bạch Diệu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên. Nhìn thấy chủ tử nhà mình, quả nhiên sắc mặt thay đổi, đồng thời, trong mắt hiện lên đầy sự giận dữ, hung hăng nói, đừng hòng. Đừng hòng không dính dáng đến hắn, từ khi nàng bắt đầu cầu xin hắn nhận làm vương phi của Ly Thân Vương, việc này không phải nàng nói không muốn phiền hà thì sẽ không phiền hà nữa. Tiêu Cửu Uyên nghĩ, nhanh chóng nghĩ tới một chuyện khác, thế lực đen tối đứng đằng sau nếu nhận được tin tức sẽ nhanh chóng phái người đến phủ An Thân Vương giết Vân Thiên Vũ. Tuy rằng nữ nhân này rất lợi hại, nhưng Tiêu Cửu Uyên vẫn lo lắng, cho nên dù bản thân vừa mới được giải độc đã nhanh chóng đứng dậy. Chương 456, Vênh Vênh Tự Đắc. Bạch Diệu, Hắc Diệu và mọi người căng thẳng không dám mở miệng, vương gia, người làm gì vậy? Nữ nhân đó không muốn sống nữa, bổn vương làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta làm chuyện dại dột. Hắn nói xong vùng vằng muốn xuống giường, Bạch Diệu nhanh chóng nói, vương gia, thuộc hạ sẽ đưa người tới đó. Vương gia mới vừa giải độc xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục, không nên tới đó. Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên chỉ trừng mắt liếc nhìn Bạch Diệu lạnh lùng nói, nữ nhân của bổn vương cần người khác bảo vệ sao? Hắn nói xong, tự lo liệu sửa sang y phục, sau đó quay người đi ra ngoài, rốt cuộc mới vừa giải độc xong, đi còn không nổi, yếu ớt vô cùng, nhưng hắn không hề chần chừ, vừa ra tới của phòng đã thi triển linh lực đến phủ An Thân Vương. Đám người Bạch Diện và Hắc Diện nhanh chóng đi theo, mọi người lo lắng muốn chết. Thật sự vương gia quá liều lĩnh. Lúc này, trong phủ An Thân Vương đã thành vây thành vòng tròn. Trong viện của Vân Thiên Vũ đang ở có rất nhiều cao thủ bị giết. Vân Thiên Vũ không ngờ những người này tới nhanh như vậy, là Phượng Vô Nhai làm việc quá nhiệt tình, hay là hung thủ đứng đằng sau thực sự sợ hãi nàng sẽ chữa khỏi cho Tiêu Cửu Uyên. Đương nhiên nhờ vào việc nàng nhờ Phượng Vô Nhai truyền tin ra ngoài. Đặc biệt còn nhắc tới độc huyết anh ma tinh. Bởi vì loại độc này, không phải người bình thường nào cũng biết được, nếu nàng có thể nói ra loại độc này, chứng tỏ nàng đã tra ra được độc tố trong người Tiêu Cửu Uyên, người đứng sau tất cả sẽ không thể ngồi yên được. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn ngoài viện đã tranh giành thành cả đoàn người. Người của Ma Ảnh Cung đang giết những người đến ám sát nàng. Vân Thiên Vũ và Diệp Gia và Tiểu Linh đang đứng nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Điêu Gia và Tiểu Anh bên cạnh cũng đang sôi sục khí thế, rất muốn thử vài chiêu. Trước kia họ ở Thiên Mộc Sơn Trang đã tu luyện linh lực, dù không có nhiều tiến triển nhưng đã mạnh hơn trước rất nhiều, cho nên hai linh thú không kiềm chế được muốn thử sức. Đương nhiên Vân Thiên Vũ nhìn thấy hành động của hai con người này, nhất là Điêu Gia, ánh mắt màu lục, tựa như một con sói đang háo đói vậy. Vân Thiên Vũ phát hiện con người này vô cùng hiếu chiến, hơn nữa lại là dòng máu huyết phệ. Thảo nào gọi là cáo chín đuôi huyết phệ, đợi nó lớn hơn, chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói, các ngươi muốn đánh nhau thì thử xem. Vâng, chủ tử. Hai bóng dáng trốn ra ngoài, thân thể Điêu Gia lao lên, như tên bắn vậy. Khi nó nhảy tới trước mặt gã người mặc áo đen, cơ thể vốn nhỏ bé đột nhiên cao lớn hơn bình thường rất nhiều. Nó giơ móng vuốt bắt lấy người mặc áo đen ở đối diện. Trong nháy mắt, da thịt của người mặc áo đen bị toác một mảng lớn, người đó đau lớn la hét. Tiểu Anh bên này cũng không cam tâm, há to miệng, hét một tiếng, một luồng lửa phun ra ngoài. Tuy rằng ngọn lửa rất nhỏ nhưng lửa của nó là lửa phượng hoàng nên cực kỳ lợi hại, có thể đốt cháy người đối diện. Người đó đau đớn quằn quại trên đất, nhưng không thể nào dập được lửa trên người. Lần đầu tiên Tiểu Anh biết trên người mình có lửa phượng hoàng, không khỏi hưng phấn hét lên, ha ha, Tiểu Anh thật là lợi hại quá. Nó nói xong rồi hình như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nói với Vân Thiên Vũ, chủ tử, ta là Phượng Hoàng, ta không phải là anh Vũ, ta là Phương Hoàng đại nhân đẹp đẽ, ta không phải là anh Vũ bé nhỏ. Người này quá phấn khởi mà quên mất còn đang đánh nhau. Kẻ thù sau lưng thấy nó vênh vênh tự đắc quên mất đề phòng, xoay người giơ tay đánh lén. Chương 457, giỏi, quá giỏi. Dưới hành lang, Vân Thiên Vũ cùng đám người Diệp Gia không nhịn được kêu lên, Tiểu Anh cẩn thận. Vân Thiên Vũ vừa động thân hình muốn ra tay, không nghĩ Ngạo Minh vẫn luôn an tĩnh đợi bên cạnh nàng đột nhiên cử động. Bóng dáng nhỏ màu trắng phảng phất lưu quang xông ra ngoài, chớp mắt lẻn đến bên cạnh Tiểu Anh, giơ tay hung hăng tung một chưởng ra, bộp một tiếng, gã đánh lén Tiểu Anh bị đánh bay ra ngoài. Lúc gã bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi nhìn bóng dáng nhỏ màu trắng vừa xông tới kia, một con miêu thế nhưng lại có sức mạnh khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Thế giới này quá huyền huyễn. Sau một tiếng va chạm, người này bị nện mạnh xuống đất, một tiếng ộp, miệng phun máu tươi mà chết. Còn ở phía sau, Tiểu Anh được Ngạo Minh cứu, vẻ mặt tôn sùng si mê nhìn Ngạo Minh, nũng nịu mở miệng, Minh ca ca, ngươi thật là lợi hại, quá dũng mãnh phi thường, người ta rất thích ngươi. Ngạo Minh khẽ run rẩy, thu lại thân mình, chạy nhanh lui về. Đáng tiếc Tiểu Anh không buông tay, chạy nhanh đuổi theo. Minh ca ca. Ngươi vừa rồi cứu người ta, ngươi muốn người ta báo đáp như thế nào đây, người ta không ngại lấy thân báo đáp. Tiểu Anh nói xong, điểu nhãn thẹn thùng vô cùng liếc nhìn tiểu miêu màu trắng. Ngạo Minh khẽ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó ngạo nghễ mở miệng, con chim chết tiệt, cút ngay. Thôi rồi, Tiểu Anh bị tổn thương rồi, yên lặng bay tới một bên mà đau lòng. Vân Thiên Vũ bó tay liếc nhìn Tiểu Anh một cái, nó cũng thật biết lựa giờ để thổ lộ. Trong viện. Những thích khách kia thấy không giết được Vân Thiên Vũ, ngược lại người của bọn họ bị thương nhiều, kẻ cầm đầu vung tay lên mở miệng, lui. Phía trên hành lang, Vân Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, Diệp Gia, Tiểu Linh Đang, đuổi theo. Diệp Gia cùng Tiểu Linh Đang cùng với Điêu Gia mấy con khác liền động thân hình đuổi theo. Người của Ma Ảnh Cung cũng đuổi theo. Đại viện rộng lớn trong chớp mắt liền trống vắng đi nhiều. Ngoài viện mau chóng vang lên tiếng chém giết. Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chậm rãi chăm chú nghe động tĩnh bên hai. Đối phương rất có thể đang sử dụng kế điệu hồ ly sơn, dùng những hắc y thích khách đã bị đánh bại để điều đi tất cả người bên cạnh nàng, sau đó sẽ thuận lợi giết nàng. Vậy cớ sao nàng không tương kế tự kế? Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được bên tai có một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đó là tiếng xé gió. Trong chớp mắt, linh lực màu lam nhạt bao phủ toàn bộ hành lang dài. Khiến cho bốn phía không gian dường như cô đọng lại. Mà theo cùng linh lực màu lam bao phủ, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giơ tay túng một chưởng hướng tới đầu Vân Thiên Vũ. Phượng Vô Nhai trong bóng tối vừa động thân hình định ra tay. Nhưng lại bị Vân Thiên Vũ ngăn trở, để ta. Phượng Vô Nhai đành phải dừng tay. Vân Thiên Vũ lúc trước ở Thiên Mộc Sơn Trang tu luyện linh lực quá thần tốc, thiếu chút nữa khiến nàng vì linh mạch bạo trướng mà chết, cho nên hiện tại nàng muốn tôi luyện linh lực của bản thân. Lam Linh này cũng có thể xem là một đối thủ tốt, nàng liền lấy ý để tôi luyện linh lực của bản thân. Nàng là Lục Linh Đỉnh Phong, người này là Lam Linh cấp thấp, trên lệch cũng không lớn, vừa hợp. Vân Thiên Vũ nghĩ xong, thình lình vung tay, một đạo linh lực màu xanh biếc nồng đậm bao phủ cả người nàng, nàng giơ tay đón lấy. Đùng, một tiếng vang lớn bạo khai. Trong viện Tây Phượng giống bị vừa bị sấm sét oanh tạc, trong nháy mắt bị hủy diệt một tảng lớn. Vân Thiên Vũ vừa ra tay, chẳng những khiến đối phương hoảng sợ, chính Phượng Vô Nhai cũng hoảng sợ. Nay tiểu nha đầu quá lợi hại, lúc trước còn là hoàng linh trung cấp, mới qua một thời gian thôi, đã là lục linh đỉnh phong. Giỏi, quá giỏi. Nghịch thiên thiên phú bực này, thật sự người thường không thể so được. Chương 458, thật là đáng sợ. Phượng Vô Nhai vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vân Thiên Vũ, đồng thời trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Tiểu nha đầu là lục linh đỉnh phong, còn đối thủ tới ám sát nàng chẳng qua là lam linh cấp thấp, trên lệch không lớn. Tiểu nha đầu sẽ không có việc gì. Phượng Vô Nhai hơi nheo đôi mắt hoa đảo, ung dung nhìn cảnh đánh nhau phía trước. Vân Thiên Vũ thân hình vừa động, giành ra tay trước một bước, đón nhận cao thủ lam linh đối diện. Hai người lại lần nữa giao thủ, địch thủ lam linh này nằm mơ cũng không nghĩ tới, người mình đi ám sát lại lợi hại như thế. Vì sao không có một chút tin tức gì? Không phải nói nữ nhân này là phế vật sao? Như thế nào mà hiện tại lại lợi hại như vậy? Chuyện Vân Thiên Vũ có được linh lực, trừ người bên cạnh, chỉ có người nhà Vĩnh Ninh Hầu Phủ Vân Gia biết được. Nhưng người nhà Vân Gia sợ việc này truyền ra ngoài sẽ rước lấy phiền toái cho nhà mình, cho nên che giấu chuyện này, người bên ngoài tất nhiên không biết. Vân Thiên Vũ thi triển toàn bộ linh lực cùng đối thủ Lam Linh cấp thấp chém giết, nhưng cũng có thể giết được chẳng phân biệt trên dưới. Trải qua một trận chém giết, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được linh lực ngưng kết thành thực thể, không khỏi đại hỉ, lại lần nữa hợp lực mạnh mẽ giao thủ cùng đối phương. Đáng tiếc đối phương mắt thấy không giết được nàng, lại không muốn đánh tiếp nữa, cho nên vội lấy ra một món linh khí. Hắc ngọc nỏ, giết à? Một chiếc cung nỏ màu đen được nhấc lên giữa không trung, mũi tên giống như ma long màu đen đang dương nanh múa vướt bay thẳng về phía Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vội ném linh hoàn trên cổ tay ra, song sư xuất kích. Linh lực được rót vào, hai hùng sư nhảy lên không, hướng thẳng tới cung nỏ màu đen kia. Trong hai hùng sư, một con trực tiếp duỗi tay ra, chụp lấy cung nỏ màu đen kia, con còn lại đi thẳng đến Lam Linh cường giả kia. Giống oanh một tiếng, một trường đánh từ trên trời giáng xuống. Lam Linh cường giả kia vội nâng lực đón lấy, một người một sư chống chọi nhau. Một tiếng vang lớn nổ ra, Lam Linh cường giả rõ ràng khí yếu đi một chút, huyết khí trong ngực không ngừng cuồn cuộn. Y nhanh chóng ngẩng đầu nhìn linh khí mà Vân Thiên Vũ sử dụng. Rõ ràng không phải linh khí tầm thường, uy lực lớn như thế, xem ra hôm nay nếu Y muốn giết nữ nhân này là không có khả năng, ngược lại còn có khả năng bị nàng giết chết. Lam Linh cường giả thân hình vừa động, muốn chạy trốn ra bên ngoài. Vân Thiên Vũ sao có thể để hắn chạy thoát, trong tay vừa động, một quả độc đan được nàng bắn ra, kêu lên một tiếng, nàng mượn dùng linh lực ném độc đan ra. Lam Linh cường giả thân mình mềm nhũn, cảm giác bản thân không thể nhúc nhích được. Y Lìa dãy rủa kinh hãi vô cùng, đáng tiếc vẫn Y Lìa như cũ không động đậy được. Lam Linh cường giả ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra hôm nay Y Lìa chỉ có thể chịu thiệt hại tại đây, nhưng cho dù chết, Y Lìa cũng không thể để rơi vào tay đối phương. Lam Linh cường giả muốn dùng sức để cắn lưỡi. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã phòng ngừa Y Lìa cắn lưỡi tự sát, nhanh chóng hạ lệnh, ảnh tử, kéo cầm Y Lìa ra. Một bóng đen lắc mình đi thẳng tới bên cạnh Lam Linh cường giả, duỗi tay kéo cầm Y Lìa ra. Người này rốt cuộc không thể động đậy được nữa. Chỉ có thể dùng đôi mắt kinh hãi tức giận nhìn Vân Thiên Vũ đang từ từ đi tới, nữ nhân này thật là đáng sợ. Sao năng lực của nàng lại cường đại như vậy chứ? Chẳng những bản thân linh lực khủng bố, ngay cả linh khí sử dụng cũng cao hơn bọn họ, bên người còn có thủ hạ xuất quỷ nhập thần như vậy. Chỉ là vì sao có một người lợi hại như vậy mà bọn họ lại không hề hay biết chút nào. Lam Linh cường giả thực sự là tâm như cho tàn, thống khổ bất kham, muốn chết cũng không chết được. Hắn không biết sau này sẽ còn gặp phải tra tấn gì. Chương 459, Thần Dung Lãnh Quyết. Vân Thiên Vũ đã đi tới, từ trên cao nhìn xuống Lam Linh cường giả, cười lạnh một tiếng, đang muốn hỏi người này là do ai phái ra. Chỉ là nàng còn chưa hỏi, bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng bước chân vội vàng, có người vọt tiến vào. Người tới là Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần dẫn theo người vừa tiến vào, đã nhìn thấy khắp viện bừa bãi, không khỏi lo lắng kêu lên. Vũ Mao, người không sao chứ, người không sao chứ. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Dạ Thần vẻ mặt nôn nóng đang tìm nàng. Bởi vì ban đêm hơi tối, hơn nữa vì Tây Phượng Viện bị hủy quá ghê gớm, cho nên gã nhất thời không thấy được phế tích nàng đang đứng. Sốt ruột vô cùng. Vân Thiên Vũ dịu dàng nói, ta đang ở đây. Tiêu Dạ Thần quay đầu nhìn, thấy Vân Thiên Vũ không có việc gì mới cảm thấy nhẹ nhõm, dẫn người vọt lại đây. Vừa tới nơi đã nóng nổi hỏi, mấy người này là ai, tại sao lại vô duyên vô cớ đây giết ngươi, chẳng lẽ là người của Vân gia? Trong ấn tượng của Tiêu Dạ Thần, chỉ có người của Vân gia có thù oán với Vân Thiên Vũ, người khác cũng không có cừu hận lớn như vậy với Vân Thiên Vũ, cho nên trực giác của gã nhận định là người do Vân gia phái tới. Vân Thiên Vũ tắc lắc đầu, không phải, là người sau lưng mưu tính hại Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Dạ Thần lập tức cứng họng, lúc trước ở trong phòng Tiêu Cửu Huyên, hắn đã nghe được những lời Bạch Diệu bẩm báo với Tiêu Cửu Huyên, Vũ Mao nói sẽ giúp Tiêu Cửu Huyên làm một chuyện, từ đây về sau không còn thiếu hắn cái gì. Chuyện nàng cần làm tất nhiên chính là chuyện này. Trong lòng Tiêu Dạ Thần nói không nên lời chính mình trong giờ phút này có tư vị gì. Gã vốn dĩ nên cao hứng, Vũ Mao cùng Tiêu Cửu Huyên đoạn tuyệt, có phải gã sẽ có cơ hội hay không, nhưng mà hiện tại nàng lại thành cô của gã. Người không có việc gì thì tốt, chỉ là người này nàng đã bắt được như thế nào. Tiêu Dạ Thần không biết chuyện gặp gỡ của Vân Thiên Vũ trong Thiên Mục Sơn Trang, cho nên nhìn thấy Vân Thiên Vũ không có việc gì, ngược lại đối phương bị nàng bắt được, cho nên gã kinh ngạc nói không nên lời. Chỉ là Tiêu Dạ Thần vẫn chưa nói xong, bên ngoài cửa Tây Phượng Viện, Diệp gia cùng Tiểu Linh đang cùng với đám người Điêu gia đã vọt lại đây. Phía sau bọn họ còn có người của Ma Ảnh Cung đi theo. Tiểu Linh đang vừa vọt vào tới đã hưng phấn kêu lên, Vân tỷ tỷ, chúng ta bắt được ba người sống, tỷ có thể điều tra rõ là người nào sai bọn họ lại đây giết tỷ. Tiểu Linh đang nói xong, lập tức mệnh lệnh người của Ma Ảnh Cung đem những kẻ bị bắt tới. Ba người đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không phải bị chặt đứt cánh tay thì là bị chặt đứt chân. Bị dẫn tới, rồi ném xuống đất giống như chó chết, hơn nữa bọn họ còn bị chế trụ, căn bản không động đậy được. Tiểu Linh đang hưng phấn nhìn Vân Thiên Vũ nói, Vân tỷ tỷ, chúng ta có cần lập tức bắt đầu thẩm tra không, tra xem là ai phái bọn họ tới giết Vân tỷ tỷ. Vân Thiên Vũ nhìn về phía bốn người bị bắt trên mặt đất, suy nghĩ xử lý chuyện này như thế nào. Lúc trước nàng lộ ra tin tức, chính là vì muốn bắt kẻ mưu tính sau lưng Tiêu Cửu Huyên. Sau đó giao những người này cho Tiêu Cửu Huyên. Cho dù kẻ sai khiến sau lưng những người này là ai, kỳ thật không quan hệ gì tới nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ, nhìn về phía Tiêu Dạ Thần đang đứng bên cạnh rồi nói, Tiêu Dạ Thần, ngươi phái vài người đem bọn họ đến Ly Thân Vương phủ đi. Vân Thiên Vũ vừa mới dứt lời, không khí quanh người đột nhiên ngưng động, khí lạnh tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng vừa cảm nhận được cổ khí lưu này là đã biết là ai tới. Cho nên nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe môi chậm rãi nặn ra nụ cười lạnh, nếu Ly Thân Vương gia đã tới, vẫn thì đem bốn người này đi đi. Nàng sắc mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm. Chương 460, con người vô lại. Tiêu Cửu Huyên nghe thấy những lời của nàng, tự dưng thấy tim mình đau nhói, nỗi buồn bực tràn ngập quanh thân hắn. Thân hình hắn vừa cử động như ánh sáng xuyên trong đêm tối, chiếu vào sân của Tây Phượng Viện, hắn và Vân Thiên Vũ nhìn nhau. Vân Thiên Vũ nhìn hắn, nói từng chữ một, Ly Thân Vương gia, ta đã từng nói sẽ giúp người làm hai việc, bây giờ cả hai việc đều đã hoàn thành, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai. Nàng nói xong không đợi Tiêu Cửu Huyên mở miệng, lại tiếp tục, từ nay về sau chúng ta trở thành người xa lạ, không có quan hệ gì với nhau. Tiêu Cửu Huyên càng thêm buồn bực, quanh người nhuốm đầy vẻ tàn nhẫn ngang ngược, khuôn mặt hắn dần dần trở nên cứng ngắc, trầm giọng nói, bổn vương không đồng ý. Vân Thiên Vũ cười lạnh, Tiêu Cửu Huyên, người đừng tự cho mình là đúng, không phải tất cả mọi chuyện người nói là được. Nàng nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Huyên, dường như nhìn hắn thêm một cái nàng lại ghét hắn thêm một phần. Lúc này hỏa khí đã bốc lên đầu Tiêu Cửu Huyên, trong đôi mắt phượng của hắn ánh lên một tia lạnh lẽo. Ha ha, kể từ khi ngươi mang trên người danh phận ly thân vương phi của bổn vương thì chuyện này đã không do ngươi quyết định rồi, chỉ có bổn vương có thể bỏ, ngươi không thể. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, cười lạnh nói, chẳng lẽ tính mạng của ngươi còn chưa đủ để xóa bỏ danh phận ly thân vương phi? Ngươi cứu bổn vương đã từng nói sẽ bảo vệ ngươi cả đời bình an, nhưng chuyện này là chuyện khác, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiêu Cửu Uyên mạnh mẽ nói. Vân Thiên Vũ định châm chọc Tiêu Cửu Uyên thêm vài câu, không ngờ có một giọng nói tà mị vang lên nhanh hơn. Hóa ra ly thân vương gia lại là con người vô lại như thế, ta xem như đã được lĩnh giáo. Một thân y phục màu đỏ như đám mây bồng bềnh bay đến, đáp xuống bên cạnh Vân Thiên Vũ. Phượng Vô Nhai cười mà như không cười nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên thấy dáng vẻ Phượng Vô Nhai đang ở tư thế bảo vệ cho Vân Thiên Vũ, đứng ngay bên cạnh nàng. Điều này làm cho hắn hết sức giận dữ, quanh người tỏa ra sát khí muốn giết người, hắn cười lạnh nhìn Phượng Vô Nhai nói, Phượng Vô Nhai, ngươi thật là thích xen vào chuyện của người khác, chuyện bổn vương còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay vào. Hôm nay bổn quân chính là nhúng tay vào đấy, ngươi có thể làm thế nào? Phượng Vô Nhai cuồng mị nói, mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên mặt đang tối đen như bầu trời đêm, y lại tiếp tục mở miệng, bổn quân là bằng hữu của Linh Nghi của chúa. Sao có thể trơ mắt nhìn ngươi ức hiếp Linh Nghi quận chúa? Ngươi ức hiếp Linh Nghi quận chúa chính là ức hiếp bổn quân, từ nay về sau bổn quân tuyệt đối không cho phép ngươi ức hiếp nàng. Phượng Vô Nhai nói xong câu cuối cùng với vẻ mạnh mẽ. Mắt Tiêu Cửu Uyên ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể cắn nuốt sạch Phượng Vô Nhai, ánh mắt hắn lóe lên lửa giận dần dần chuyển từ người Phượng Vô Nhai sang người Vân Thiên Vũ, hắn phát hiện mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên, căn bản không thèm giải thích. Dường như đồng tình với những lời của Phượng Vô Nhai. Nói cách khác nàng công nhận Phượng Vô Nhai là bằng hữu. Điều này làm cho trong lòng Tiêu Cửu Uyên dâng lên sự tức giận điên cuồng, hận không thể giết chết Phượng Vô Nhai để giải hận. Tiêu Cửu Uyên hung hăng quát, Phượng Vô Nhai, vậy hãy để bổn vương đến tiếp ngươi. Nói xong thân hình hắn vừa động thì một ánh sáng màu xanh lam bao phủ dày đặc cả Tây Phượng Viện, một bóng người điên cuồng lao vào Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai cười ha ha, ống tay áo vung lên. Nhẹ nhàng bay người tới, y lìa đưa tay, toàn thân được bao quanh bởi ánh sáng màu tím, xông thẳng vào Tiêu Cửu Uyên. Hai người cứ như vậy mà va chạm vào nhau. Uy lực cường đại của Lam Linh và Tử Linh bùng nổ dữ dội, kèm theo tiếng nổ ầm ầm không dứt. Trong nháy mắt Tây Phượng Viện đã bị phá hủy, một viện tử đang yên đang lành lại bị phá hủy trong chớp mắt. Chương 461, bồi thường 100 vạn lượng. Sắc mặt Vân Thiên Vũ không khỏi khó chịu. Ánh mắt u ám nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai. Hai người không có ý định dừng lại, có điều Tiêu Cửu Uyên vừa mới được giải độc nên có hơi yếu thế hơn, sau một đòn tấn công đã dừng lại thở hổn hển. Bạch Diệu và Hắc Diệu ở phía sau hắn vội vàng xông lên, định ngăn cản vương gia nhà mình, vương gia, cơ thể của người. Tiêu Cửu Uyên điên cuồng gầm lên, ta không chết được đâu, lui ra. Hắn vừa nói xong liền đưa tay muốn xông vào đánh tiếp. Đương nhiên Vương Vô Nhai không cam tâm ở lại phía sau, lập tức lấy linh khí của mình ra tiếp tục đánh với Tiêu Cửu Uyên. Nhưng làm sao Vân Thiên Vũ có thể để hai người đánh tiếp, nếu lại để hai luồng linh va chạm nữa thì đừng nói Tây Phương Viện nhỏ bé này, ngay cả phủ Ly Thân Vương cũng sẽ bị phá hủy. Dừng tay lại. Giọng quát lạnh của Vân Thiên Vũ vừa vang lên, cả Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Uyên đều quay sang nhìn nàng. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ rồi chậm chậm nhìn về phía Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai, có phải là người phá hủy Tây Phượng Viện của ta mà vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn phá hủy cả phủ Ly Thân Vương mới dừng tay? Phượng Vô Nhai lập tức thu tay lại, bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, mị hoặc cười nói, Vũ Nhi đã lên tiếng thì bổn quân không đánh nữa. Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai tức giận, Tây Phượng Viện của ta đã bị ngươi phá hủy rồi, ngươi phải nhớ đem tiền đến bồi thường. Được. Ngân phiếu 100 vạn lượng có đủ không, nếu không đủ bổn vương sẽ đem đến thêm. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Phượng Vô Nhai tràn đầy dịu dàng, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tuấn mỹ của y như sắc hoa đào mê hoặc lòng người. Nhất là khi y say đắm nhìn Vân Thiên Vũ với dáng vẻ khẽ cười dịu dàng, cương triều, cứ như Vân Thiên Vũ là bảo bối trong lòng y vậy. Y như vậy khiến bao nhiêu người ca tụng ma quân đại nhân của ma ảnh cung thật biết cách theo đuổi nữ nhân. Mọi người nhìn Phượng Vô Nhai rồi quay sang nhìn Tiêu Cửu Uyên đang lệ khí bao trùm. Nhớ lại thái độ từ trước đến giờ của Tiêu Cửu Uyên đối với Vân Thiên Vũ, không ít người thở dài. Linh Nghi quận chúa cho dù là đồ ngốc cũng biết phải chọn ai. Tiêu Cửu Huyên nhìn Phượng Vô Nhai chắn trước mặt hắn tán tỉnh vị hôn thê của mình thì khuôn mặt tuấn mỹ sầm lại vô cùng đáng sợ, dường như sắp bùng nổ thành một cơn bão, hai mắt tràn đầy sắc khí, nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ. Thời khắc này hắn điên cuồng như thể bắt được vương phi của mình có tư tình với nam nhân khác, dường như giết người mới có thể hả giận. Hắn như thế khiến cho rất nhiều người sợ hãi, nhưng đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại giống như không nhìn thấy, nàng nhìn Phượng Vô Nhai tức giận nói, coi như ngươi biết điều, nhớ đem ngân phiếu 100 vạn lượng đến đây. Được, sáng mai nhất định đem tới. Thái độ của Phượng Vô Nhai vô cùng vui tươi hớn hở, khuôn mặt càng say đắm lòng người, mỗi một cử chỉ đều rất tình cảm. Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ tâm đầu ý hợp khiến Tiểu Linh đang như mở cờ trong bụng, khuôn mặt tràn đầy ý cười không hề giấu giếm. Ha ha, ca ca nhất định sẽ lấy được Vân tỷ tỷ, vậy sau này nàng có chị dâu rồi, sau này nàng có thể sống hạnh phúc cùng ca ca và chị dâu ở Ma Ảnh Cung. Tiểu Linh đang tưởng tượng ra tương lai đẹp đẽ, càng lúc cười càng tươi. Khung cảnh ba người cùng đứng một chỗ càng công kích Tiêu Cửu Huyên, hắn lạnh giọng, Vân Thiên Vũ ngươi. Vân Thiên Vũ nghe thấy giọng nói của Tiêu Cửu Huyên, dường như lúc nãy vừa nghĩ đến con người hắn, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Huyên, vẻ mặt thản nhiên, ung dung nói, Tiêu Cửu Huyên, người mang bốn kẻ này về đi, bọn chúng chính là những kẻ mà người tính kế sau lưng ngươi phải đến, kể từ giờ trở đi giao dịch của chúng ta kết thúc, hôn sự coi như chấm dứt, người có thể tiến cung xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự của chúng ta. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Huyên cười lạnh đáp, chuyện này bổn vương không đồng ý. Chương 462, ta muốn từ hôn. Mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Cửu Huyên không từ hôn, là ý gì, không phải hắn vẫn luôn muốn từ hôn với nàng sao? Sao giờ lại không muốn từ hôn nữa? Chẳng lẽ hắn lại có mục đích gì khác, nhưng không quan trọng, dù hắn không muốn từ hôn, cuộc hôn nhân này cũng đã chắc chắn bị từ chối. Vân Thiên Vũ nghĩ, nhìn về phía Tiêu Cửu Huyên. Nếu vương gia không muốn từ hôn, ta cũng sẽ nghĩ cách để từ hôn. Nàng nói xong không thèm liếc nhìn Tiêu Cửu Huyền, mà quay người nhìn Diệp gia và Tiểu Linh đang ở đằng sau. Chúng ta đi thôi, tìm nơi khác để nghỉ ngơi. Diệp gia cùng Tiểu Linh đang và đám người họa mi nhanh chóng đi theo nàng, đi thẳng ra ngoài, Phượng Vô Nhai cũng dẫn thuộc hạ đi theo. Tiêu Cửu Huyền nhìn thấy vậy trong lòng lại nổi giận, tức giận quát lớn, Vân Thiên Vũ, chỉ cần bổn vương không đồng ý. Ai cũng không thể xóa bỏ hôn sự này. Vân Thiên Vũ ở phía trước không hề ngoái đầu lại nhìn, chỉ bỏ lại một câu, chỉ cần những chuyện mà ta muốn làm, cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề thất bại. Lời nói của nàng làm cho Tiêu Cửu Huyền nghĩ tới chuyện trước đây nàng vì để lấy được hoa linh quỳ tám cánh cho hắn mà tình nguyện ở trên Thiên Mục Sơn Trang. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy những chuyện bản thân mình đã làm, trái tim đông cảm thấy cuống cuồng, buồn rầu. Nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai đã đi xa, hình bóng của một đôi đã kích động Tiêu Cửu Huyên, ánh mắt tái đi, cơ thể hắn khẽ động đậy, muốn đuổi theo để giáo huấn Phượng Vô Nhai. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyên vừa đi được hai bước, thì bị cản lại. Tiêu Cửu Huyên ngước mắt lên nhìn người đang giữ chặt hắn, thì ra là Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần nhìn Tiêu Cửu Huyên, gã biết trong lòng của Tiêu Cửu Huyên bây giờ vô cùng khó chịu, hơn nữa hắn mới giải độc, lúc này sắc mặt hơi trắng. Thật sự Tiêu Dạ Thần cảm thấy rất đau lòng vì Tiêu Cửu Huyền, vừa giận việc mà Tiêu Cửu Huyền đã làm từ trước tới nay, nếu sớm biết có ngày hôm, thì lúc trước không nên làm vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm, thì lúc trước không nên làm vậy. Tiêu Dạ Thần tức giận nói, mắt Tiêu Cửu Huyền nhìn bóng dáng khuất dần của Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai. Tiêu Cửu Huyền không khỏi tức giận quá to, tránh ra. Tiêu Dạ Thần không hề tránh ra chỉ trầm giọng nói, Cửu Hoàng Thúc. Bây giờ thúc đã thành ra như thế nào, vẫn còn là cửu hoàng thúc tiêu căng ngạo mạn trước kia sao? Bây giờ dù thúc có giữ được họ lại, cũng sẽ thế nào, bây giờ Vũ Mao đang vô cùng giận thúc, nàng ấy sẽ không thể hiểu được thúc đâu, hơn nữa năng lực của Phượng Vô Nhai cũng không hề kém thúc là bao, thúc đến đó người thiệt sẽ là thúc, đừng quên thúc vừa mới được giải độc, bản thân vẫn chưa hồi phục nguyên khí. Sau khi Tiêu Dạ Thần nói xong, Tiêu Cửu Huyền từ từ trầm tĩnh lại, nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt đen âm trầm lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần không để ý đến hắn, nói một mạc, nếu thực sự thúc không muốn Vũ Mao bị gả cho người khác, thì phải bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng cần làm gì, những việc thúc đã làm trước kia thực sự là rất quá đáng, dù lại ai chăng nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Nếu trước kia thúc tốt với Vũ Mao, thì Phượng Vô Nhai làm sao có thể có cơ hội tiếp cận Vũ Mao chứ? Lời nói của Tiêu Dạ Thần khiến lệ khí của Tiêu Cửu Huyền đã giảm đi ít nhiều, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Nhất là nghĩ tới chuyện Vân Thiên Vũ ở Thiên Mộc Sơn Trang đã toàn tâm toàn ý lấy hoa quỷ tám cánh cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại không hề tin tưởng nàng, đó là lỗi của hắn. Tiêu Cửu Huyền thân là thân vương của Đông Ly Quốc, giống như con trời, dù hắn đã sai cũng không dễ gì nhận lỗi, đừng nói đến hối hận, nhưng giờ đây trong lòng hắn vô cùng buồn phiền và hối hận. Chương 463, Thái Hậu Hồi Kinh. Nhưng sự hối hận ấy nhanh chóng qua đi, trong lòng hắn có rất nhiều cố chấp, hắn ngước mắt lên, mắt phượng nhướng lên ánh mắt giận dữ, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tự tin sán lạn, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai cướp người trong tay bổn vương. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai đã rời đi lúc trước. Phượng Vô Nhai, ngươi đừng hòng cướp người trong tay bổn vương, nằm mơ đi, đi thôi, về Ly Thân Vương Phủ. Lúc này cơ thể Tiêu Cửu Huyền trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng vì không muốn để cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nên cố gắng chống đỡ. Đến khi họ rời khỏi Phủ An Thân Vương, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi mà hôn mê. Bạc Diệu và Hắc Diệu cả kinh, mau chóng chạy tới đỡ lấy vương gia nhà chúng. Nghĩ chắc vương gia nhà chúng vô cùng tức giận vì chuyện Phượng Vô Nhai và quận chúa Linh Nghi ở bên nhau. Bạch Diệu và Hắc Diệu cảm thấy vô cùng bất lực, thực sự muốn hỏi vương gia không phải là người tự tìm đường chết hay sao? Nếu trong lòng đã luôn để ý tới người ta, thì tại sao còn phải dằn vặt tới bây giờ? Nhưng may mắn là vương gia đã nghĩ ra, vậy thì tiếp sau đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạch Diệu và Hắc Diệu đỡ vương gia nhà chúng ta về phủ Ly Thân Vương. Ngày hôm sau, Tiêu Cửu Huyên vừa tỉnh lại đã đi thẩm vấn bốn tên thích khách ám sát Vân Thiên Vũ, nhưng bốn tên thích khách này quá kín miệng, kiên quyết không khai ra ai là người sai khiến chúng đến ám sát Vân Thiên Vũ. Đáng nhẽ Tiêu Cửu Huyên còn muốn tiếp tục thẩm vấn, không ngờ thái giám trong cung lại đến truyền gọi Tiêu Cửu Huyên. Thái hậu nương nương hồi kinh rồi. Thái hậu nương nương là mẫu hậu của Tiêu Cửu Huyên, nửa năm trước. Nhân ngày dỗ của tiên hoàng, bà ta đã dẫn theo nha hoàn đến miếu thờ ăn chay niệm Phật. Hết nửa năm, bà ta lại hồi kinh. Vừa vào kinh, đã nghe thấy tin đồn nói Tiêu Cửu Huyền bị trúng độc, thái hậu suýt nữa ngã bệnh, cho nên trời vừa sáng đã phái thái giám xuất cung để truyền gọi Tiêu Cửu Huyền vào cung. Nửa năm rồi Tiêu Cửu Huyền không gặp mẫu hậu, cũng rất nhớ thái hậu nương nương, cho nên đã dẫn người tiến cung. Còn bốn tên thích khách giám sát Vân Thiên Vũ vẫn bị Tiêu Cửu Huyền giam trong phòng giam của vương phủ. Chờ hắn về sẽ tiếp tục thẩm vấn. Trong cung, Vinh Hoa cung nơi Thái Hậu ở, vô cùng náo nhiệt. Hoàng đế, Hoàng hậu và các phi tần đều đã đến. Mọi người đang trò chuyện với Thái Hậu. Tình cảm của hai mẹ con Hoàng đế và Thái Hậu vô cùng tốt, cho nên Hoàng đế vô cùng kính trọng Thái Hậu. Trong cung từ Hoàng hậu đến các phi tần đều không dám làm mất lòng Thái Hậu nương nương. Nhưng hôm nay rõ ràng Thái Hậu đang chán nản, gương mặt thiếu đi sự hứng thú, thi thoảng lại liếc nhìn Hoàng đế, như có ý trách cứ. Hoàng đế vội vàng hỏi, mẫu hậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt, có phải là bị ốm phải không? Thái Hậu nhướng mày tức giận, ai ra không ốm mà bị tức chết, ai ra hỏi con, sao tự dưng con lại ban hôn cho Hoàng đệ con một nữ nhân xấu xí của Phủ Vĩnh Ninh Hầu làm gì, nó tài năng xuất chúng như vậy, nữ nhân như thế sao có thể xứng với nó? Lại còn chọn nữ nhân xấu xí như Vân Thiên Vũ nữa. Con là cô ý muốn chọc tức ai ra phải không? Thái hậu nói xong, không khí trong điện ngưng đọng lại. Không có ai dám nói gì, hoàng hậu và các phi tần thận trọng nhìn hoàng đế. Trái lại, vẻ mặt hoàng đế rất ung dung, nhìn thái hậu nói, mẫu hậu đã trách nhầm châm rồi, chấm làm như vậy là vì suy nghĩ cho vương đệ, không phải lúc trước vương đệ đã khắc chết bốn vị hôn thê rồi sao? Chấm nghi ngờ có người nào đó muốn giết vị hôn thê của vương đệ, cho nên chấm mới ban hôn Vân Thiên Vũ của Phủ Vĩnh Ninh Hầu cho vương đệ, chấm làm vậy là muốn giúp vương đệ điều tra người đang tính kế sau lưng đệ ấy. Chương 464, bổn vương xin lỗi ngươi. Hoàng đế nói như vậy, sắc mặt Thái Hậu trở nên hòa hoãn, nhìn Hoàng đế nói, hóa ra con thực sự có lòng. Chỉ là trước khi ai ra hồi kinh, thì nghe được có người nói vương đệ của con bị trúng độc, chuyện này là sao? Lông mày của Thái Hậu nhíu chặt, vô cùng lo lắng cho đứa con út. Hoàng đế vội vàng nói, hồi mẫu hậu, chấm cũng vừa nhận được tin, chuyện này chấm sẽ tra rõ ràng, nếu tra được ra ai dám to gan làm chuyện đó, chấm sẽ không dễ dàng tha thứ. Được, nếu điều tra ra ai làm chuyện này, thì phải phạt nặng cho ai ra. Thái hậu nói xong nhìn hoàng hậu và các phi tần phía dưới. Hoàng hậu và các phi tần nhanh chóng cúi đầu, làm như không nghe thấy gì. Đúng lúc này, thái giám bên ngoài điện vội vàng tiến vào bẩm báo, bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, thái tử điện hạ bà Hoài Vương Tuyên Vương cầu kiến. Thái hậu hồi kinh, đương nhiên thái tử và Hoài Vương Tuyên Vương một lòng hiếu thuận, muốn nhận được sự yêu thương của thái hậu, nói đỡ cho họ vài câu trước mặt hoàng thượng thì còn gì bằng. Cho tới bây giờ, thái tử, Hoài Vương, Tuyên Vương vẫn vô cùng thân thiết trước mặt thái hậu. Thái hậu cũng đối xử rất bình đẳng với mấy đứa cháu trai này, không hề thiên vị. Tuy vẫn còn tức giận nhưng khi thấy các cháu tiến cung để thăm mình, sắc mặt thái hậu tốt hơn nhiều. Hoàng đế lập tức bảo thái giám truyền mấy đứa con trai vào điện, để mẫu hậu đỡ dây dứt chuyện của Cửu Uyên. Thái giám nhanh chóng truyền thái tử cùng Hoài Vương và Tuyên Vương vào điện. Trong điện trở nên náo nhiệt, thái tử cùng mấy vị hoàng tử vào điện nói chuyện phiếm làm cho sự không thoải mái trong lòng thái hậu cũng vơi dần đi. Sắc mặt hoàng đế tốt hơn, nhìn mấy người con trai vô cùng tán đồng. Thái tử và Hoài Vương Tuyên Vương nhìn thấy sắc mặt của phụ hoàng tốt hơn, lại càng muốn tiếp cận thái hậu, nói rất nhiều chuyện cười, để làm cho thái hậu vui vẻ. Đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoài điện, hai chiếc xe ngựa từ từ chạy tới cửa cung của thái hậu. Xe ngựa dừng lại, có một vài người bước xuống xe ngựa, một bên do Tiêu Cửu Huyền dẫn theo ba người. Một bên là Vân Thiên Vũ dẫn theo hai người. Tiêu Cửu Huyền nhìn thấy Vân Thiên Vũ xuất hiện ở đây, không khỏi tò mò. Trên đường đi nhìn ngắm Vân Thiên Vũ, hắn vừa nhìn đã thấy vết sẹo trên mặt của Vân Thiên Vũ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo đó là giả. Tiêu Cửu Huyền nghĩ ra trước đây bản thân chưa từng phát hiện ra trong lòng không khỏi buồn phiền, rốt cuộc là do nữ nhân này quá thông minh hay là hắn đã trở nên ngốc nghếch. Tiêu Cửu Huyền vừa nghĩ vừa trầm giọng mở miệng, vết sẹo trên mặt ngươi có thể bỏ ra được rồi đó. Hắn vừa mở miệng, Vân Thiên Vũ đã lạnh lùng nỉa Mai Vương ra quá từ bi rồi. Lại đồng ý để ta bỏ vết sẹo ra, trước đây không phải luôn muốn ta để vết sẹo này sao? Nhưng vương gia phải thất vọng rồi, bây giờ ta đã quen với gương mặt này. Vốn dĩ Vân Thiên Vũ không hề để ý tới việc mặt của nàng có sẹo hay không. Nhưng giờ Tiêu Cửu Huyên nói, nàng lại vô cùng để ý, dựa vào đâu mà người đàn ông này có thể quyết định việc của nàng, dựa vào đâu nàng phải nghe lời hắn. Từ giờ trở đi nàng không còn nợ gì Tiêu Cửu Huyên nữa. Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Huyên, quay người bước vào cửa cung của Thái Hậu. Nhưng nàng vừa bước được vài bước, đã bị Tiêu Cửu Huyên ở phía sau đuổi kịp, cánh tay của Tiêu Cửu Huyên ngăn cản đường đi của Vân Thiên Vũ. Dưới ánh mắt trời, gương mặt tuyệt mỹ sáng lạn như lụa của hắn, đôi mắt đen hơn cả màn đêm, khí phách không còn sắc sảo như trước, thái độ tuyệt tình nghiêm nghị, người như hắn không khỏi khiến người khác bị mê hoặc. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã gây thủ chuốc oán với hắn nên không hề thấy hắn hấp dẫn, chỉ lạnh lùng ngước lên trừng mắt nhìn hắn. Vương gia có chuyện gì sao? Giọng nói của Tiêu Cửu Huyền trầm ấm vang lên, ngươi vẫn giận bổn vương sao? Giận bổn vương đã không tin tưởng ngươi, bổn vương có thể xin lỗi ngươi. Vân Thiên Vũ cười chế giễu hắn, lạnh lùng nói Tiêu Cửu Huyền, bây giờ nói chuyện này còn có nghĩa lý gì nữa? Khi nàng cần, hắn không tin nàng, bây giờ tin cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chương 465, hắn không buông tay được. Vân Thiên Vũ nhớ khi đó lòng nàng thầm mong hắn sẽ tin nàng, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng hắn đã không. Khoảnh khắc đó nàng thấy mình bị tổn thương sâu sắc, trong khi nàng nỗ lực nhiều như vậy thì hắn lại không tin nàng. Tiêu Cửu Huyên, nếu như ngươi thật lòng muốn nhận lỗi, vậy thì hãy hủy hôn đi. Nét mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, toàn thân càng không có lấy một chút hơi ấm. Nàng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương mình nữa. Kiếp trước, bởi cái chết của cha nuôi nên nàng đã tin Phó Cảnh Ngôn, nhưng cuối cùng lại bị gã làm tổn thương sâu sắc, gã không chỉ gạt nàng mà còn hại cha nuôi chết thảm thương. Bởi vậy đến phút cuối nàng mới im lìm chọn cách đồng quy vu tận cùng gã, một là vì muốn báo thù cho cha nuôi, hai là do đã bị tổn thương sâu sắc, nàng tha làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Kiếp này, vì ra tay giúp đỡ Tiêu Cửu Huyền, nàng liều mạng đoạt lấy hoa linh quỷ tám cánh cho hắn. Nhưng sau cùng nàng lại lần nữa bị Tiêu Cửu Huyên làm tổn thương. Kể từ giờ, nàng sẽ không tin vào bất kỳ kẻ nào nữa, người đáng tin trên thế gian này mãi mãi chỉ có chính mình. Vân Thiên Vũ bật cười, nét cười lạnh lẽo hứng hở không tả. Thấy nàng cười như vậy, Tiêu Cửu Huyên vô thức muốn đưa tay xoa dịu nụ cười của nàng, xoa dịu những đau thương trong lòng nàng. Giờ phút này, lòng hắn lại càng trào dâng cảm giác hối hận. nhưng muốn hắn hủy hôn là điều không thể. Hắn sẽ không rút lui. Trước đây hắn chưa từng có ý muốn lấy nàng, thậm chí còn nghĩ cả đường lui cho nàng. Ngờ đâu, cuối cùng mình lại không buông tay được. Những lời mắng chửi lúc trước của Tiêu Dạ Thần đã làm hắn thức tỉnh, nhất là câu nói, nếu Vũ Mao lấy người khác, cháu sẽ không tha thứ cho thuốc. Chẳng phải hắn sợ Tiêu Dạ Thần không tha thứ cho hắn, mà là khi nghĩ về việc Vân Thiên Vũ lấy người khác, hắn thấy không tài nào chấp nhận được. Hắn quyết không cho nàng được lấy người khác. Mắt Tiêu Cửu Huyên đột nhiên ánh lên cái nhìn ngang ngược, Vân Thiên Vũ, bổn vương sẽ không đồng ý hủy hôn đâu. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên, cười khẩy, Tiêu Cửu Huyên, ngươi đã từng nói, nếu ta cứu ngươi thì ngươi sẽ chấp nhận một điều kiện của ta. Khi đó nàng nghĩ rằng nếu cứu được Tiêu Cửu Huyên thì sẽ bảo hắn tha cho nàng việc đã giấu giếm hắn. Nhưng giờ thì không cần rồi, nàng dùng nó để yêu cầu Tiêu Cửu Huyên hủy hôn cũng như nhau cả thôi. Tiêu Cửu Huyên gật đầu, phải, bổn vương đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra, bổn vương khắc sẽ giúp ngươi thực hiện. Vân Thiên Vũ mở miệng toan nói hai chữ hủy hôn nhưng Tiêu Cửu Huyên đã nhanh hơn một bước lên tiếng trước, chỉ riêng chuyện hủy hôn, bổn vương không đồng ý. Nghe Tiêu Cửu Huyên nói vậy, Vân Thiên Vũ sa sầm mặt, làn xương giá lạnh phủ kín đôi mắt, nàng nhìn hắn với vẻ u ám cùng cực. Tiêu Cửu Huyên, ngươi nói vậy là có ý gì? Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành rồi, ta không chỉ giúp ngươi bắt được kẻ ngấm ngầm mưu toan với ngươi, mà còn giúp ngươi giải độc, ngươi còn muốn sao nữa? Nhất định phải giày vò nhau mới chịu thôi phải không? Mắt Tiêu Cửu Huyên tối lại một thoáng, cất giọng trầm trầm, sau này sẽ không đâu. Nàng dốc toàn lực giúp hắn lấy hoa linh quỳ tăng cánh, nghĩ đủ mọi bề giữ gìn nó giúp hắn, nếu không nhờ nàng thì giờ này hắn đã bỏ mạng vì chất độc phát tác rồi. Vậy nên sau này hắn sẽ tin tưởng nàng, không nghi ngờ nàng nữa, thậm chí giờ hắn còn cẩn thận ngẫm lại, lời nói trước đây của nàng cũng là thật. Nàng vốn dĩ không phải là người của thế giới này, mà là linh hồn đến từ dị giới, bởi lẽ trên cõi đời này không có một nữ tử nào khác người như nàng. Tiếc rằng giờ nàng đã không cần những tin tưởng đó của hắn nữa rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Huyên thấy lòng khó chịu day dứt. Cả đời hắn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác buồn lòng đồng thời ảo não về chuyện mình đã từng làm. Chương 466, hận không thể dẫm vào tay. Song lúc này Vân Thiên Vũ chỉ kiên quyết muốn hủy hôn với Tiêu Cửu Huyên, không có hứng thú với những chuyện khác. Nàng không muốn có bất kỳ dính líu gì với ai nữa. Tiêu Cửu Huyên, nếu như ngươi không muốn hủy hôn, vậy thì hãy để ta hủy hôn đi, ta sẽ nghĩ cách rút khỏi cái đám này. Vân Thiên Vũ nói như chém đinh chặt sắt. Đứng bên cạnh, lòng hắn bỗng trùng xuống, thậm chí có phần bất an. Vì tới hôm nay, hắn biết Vân Thiên Vũ trước giờ luôn nói được làm được, chỉ cần là chuyện muốn làm thì nàng ắt sẽ làm được. Còn hắn chỉ cần nghĩ tới việc cuộc sống về sau của mình sẽ chẳng còn một nữ nhân như thế là đã thấy đời thật vô vị tẻ nhạt. Vừa nghĩ hắn vừa nhìn Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói, ngươi hấp tấp muốn hủy hôn với bổn vương như vậy là do muốn lấy Phượng Vô Nhai sao? Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Huyên bằng vẻ mặt lạ lùng, chẳng lẽ con đường đời của nàng chỉ có mỗi hướng đi xuất giá, không còn chuyện gì khác đáng làm nữa ư? Có điều nàng không muốn cho Tiêu Cửu Huyên biết suy nghĩ của mình, bèn cất giọng lạnh tanh. Đó là chuyện của ta, ly thân vương ra. Nói rồi nàng gạt tay Tiêu Cửu Huyên ra, nhằm hướng cung điện của Thái Hậu mà đi. Tiêu Cửu Huyên vội theo sát bên, nói, Phượng Vô Nhai cũng chẳng phải là người lương thiện, hắn trời sinh săn tính phong lưu, lại phóng đãng bất kham, bụng dạ còn nham hiểm, ngươi mà lấy hắn thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành, trước kia ngươi đã cứu mạng ta không muốn thấy ngươi phải chịu tổn thương. Vân Thiên Vũ chẳng buồn nhìn Tiêu Cửu Huyên, càng lười chẳng muốn nói chuyện với hắn. Tiêu Cửu Huyên lại nói, bổn vương đã từng nói sẽ bảo vệ Chu Toàn cho ngươi trọn đời, đương nhiên là sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương ngươi. Vân Thiên Vũ ngừng bước, ngước lên nhìn Tiêu Cửu Huyên, sang giọng nói, người làm ta tổn thương là ngươi đấy, Tiêu Cửu Huyên, trước kia ngươi khiến ta thấy mình cứ như một kẻ ngốc, ngươi có biết không hả? Ta làm nhiều việc như vậy mà ngươi vẫn nghi ngờ ta, khi ấy ta hận không thể dẫm vào tay của mình luôn, cho nên đừng có mở miệng ra là kẻ nào không tốt. Người nào tốt hơn người nhiều. Chỉ một lời đã khiến người Tiêu Cửu Huyên cứng đờ, khuôn mặt khôi ngô hiện vẻ sầu não, đáng tiếc Vân Thiên Vũ chẳng thèm nhìn hắn, quay đầu đi thẳng. Đi được hai bước, bỗng thấy phía trước có vị thái giám bước ra từ trong cung của Thái Hậu, đi nhanh tới trước mặt bọn họ kêu lên, Thái Hậu có chỉ. Truyền ly thân vương ra và Linh Nghi quận chúa vào điện. Vân Thiên Vũ đi theo thái giám bước vào đại điện. Tiêu Cửu Huyền thu lại mọi suy nghĩ rồi cũng theo vào. Trong đại điện, mọi người dồn mắt nhìn chằm chằm người bước vào từ cửa điện. Vẫn cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn và thái độ chẳng coi ai ra gì như thường ngày, giống hệt mọi khi, nhưng người có mắt đều trông thấy sắc mặt Tiêu Cửu Huyền không tốt lắm, hơi nhợt nhạt và thấp thoáng vẻ yếu ớt. Vừa thấy dáng vẻ con trai mình như vậy, Thái Hậu đau lòng lên tiếng, "Cửu Huyền, mau tới cạnh mẫu hậu nào." Tiêu Cửu Huyền gật đầu, đi thẳng tới trước mặt Thái Hậu, bà ta đưa tay kéo hắn, vẻ lo lắng hẳn trên nét mặt, "Cửu Huyền, con trúng độc thật hả? Sao rồi, có cách giải không?" "Không sao đâu phải không, mau bảo ngự y y đến khám thử xem." Thái Hậu nói một tràng liên thanh, ánh mắt Tiêu Cửu Huyền ấm lên, hắn ngăn Thái Hậu lại, "Mẫu hậu, người chớ căng thẳng, nhi thần tạm thời không sao cả." Thái Hậu không hề thả lỏng mà vẫn lo lắng nói, "Sao mẫu hậu có thể không nóng ruột được, con nhất định không được xảy ra chuyện gì." Nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, Thái Hậu xoay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ bên phải đại điện. "Ngươi chính là nghĩa nữ An Thân Vương nhận nuôi, Linh Nghi quận chúa sao?" Vân Thiên Vũ lên trước một bước hành lễ, "Thần nữ tham kiến Thái Hậu nương nương." Chương 467, "Hứa cho ngươi vinh hoa phú quý." Thái Hậu gật đầu, cẩn thận dò xét Vân Thiên Vũ, khi sau nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, trên mặt có chút thất vọng. Vốn là con rồng cháu phượng, há lại xứng với nữ tử tầm thường, cho nên bà ta nhất định phải thay nhi tử thoái thác hôn sự này. Nhưng mặc dù thật sự có suy nghĩ này, Thái Hậu lại không có biểu hiện ghét bỏ Vân Thiên Vũ, bà ta có ý bảo Vân Thiên Vũ đứng dậy, dò hỏi, "Linh Nghi quận chúa, độc của Ly Thân Vương, ngươi có hiểu rõ không?" "Thái Hậu nương nương yên tâm đi, thần nữ sẽ dốc toàn lực thử một lần." Vân Thiên Vũ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh trả lời. Nếu Tiêu Cửu Huyền không muốn cho người khác biết độc của hắn đã giải được, nàng sẽ không nói. Dù sao đây là chuyện của hắn, không liên quan đến nàng. Sự tao nhã, không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Vân Thiên Vũ khiến Thái Hậu xem trọng nàng hơn mấy phần, nha đầu Linh Nghi này của Vĩnh Ninh Hầu Phủ này cũng không tồi. Khá hơn nhiều so với Vân Thiên Tuyết trước đây từng gặp qua. Vân Thiên Tuyết kia phóng khoáng quá mức, ngược lại, nữ tử này lại rất biết khách khí. Nhưng Thái Hậu nhìn mặt Vân Thiên Vũ lại càng cảm thấy thất vọng. Tuy rằng bà ta cũng đồng cảm với nữ nhân này, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời nhi tử của bà ta, quả thực bà ta quyết không thể để Linh Nghi quận chúa gả cho Huyền Nhi. Thái Hậu vừa nghĩ vừa nói, "Linh Nghi quận chúa, nếu ngươi hiểu rõ độc trên người Ly Vương, tất nhiên ai ra vô cùng vui mừng, nhưng..." Thái Hậu ngưng lời, nhìn Vân Thiên Vũ phía dưới, cẩn thận xem xét, nếu như lời bản thân nói ra làm cho Vân Thiên Vũ không vui, có khi nào nàng sẽ không giải độc cho nhi tử của bà ta không? Thái Hậu đang nghĩ, Vân Thiên Vũ phía dưới đã nhìn ra tâm tư của bà ta. Thái Hậu không muốn gả nàng cho Tiêu Cửu Huyền làm chính phi. Vừa hay, nàng cũng có ý này, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn Thái Hậu nói, "Thái Hậu nương nương, có chuyện gì cứ nói, thần nữ tất nhiên sẽ vâng theo." Nàng nói như vậy, Thái Hậu lại càng cảm thấy nữ tử này thật sự thông minh thanh khiết, rõ ràng đã nhìn ra bà ta không đồng ý gả nàng cho nhi tử làm chính phi rồi. Biết rõ bà ta không đồng ý gả nàng cho nhi tử, nàng còn bảo bà ta nói, chẳng lẽ nàng bằng lòng từ hôn. Thái Hậu đang suy tư, Tiêu Cửu Huyền bên cạnh có ý muốn ngăn cản mẫu hậu mở miệng. Nhưng Thái Hậu đã mở miệng nói, "Ai ra có thể hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, tiền đồ cẩm tú, hôn nhân mỹ mãn. Nhưng ai ra không đồng ý ngươi gả cho Ly Vương làm chính phi. Nhi tử này của bà ta không phải nữ tử tầm thương nào cũng xứng." Phía dưới, Vân Thiên Vũ lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói, "Thần nữ tuân chỉ Thái Hậu nương nương." "Thái Hậu nương nương cứ việc hạ chỉ hủy bỏ hôn ước là được, thần nữ tất sẽ tuân theo." Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, trên mặt không ít người trong điện hiện rõ vẻ hoài nghi. Vân Thiên Vũ đang có ý gì, đồng ý với Thái Hậu hủy hôn, nàng thất ngốc. Vậy mà lại đồng ý với Thái Hậu, phải biết rằng vị trí Ly Thân Chính Vương Phi cũng không phải dễ ngồi như vậy. Nàng thì ngược lại, đồng ý hủy hôn. Khách quan và mọi người kinh nghi, sắc mặt Tiêu Cửu Huyền âm trầm khó coi, đôi mắt lạnh lẽo. Tuy rằng hắn biết Vân Thiên Vũ sở dĩ làm như vậy, là vì hắn đã làm tổn thương nàng. Nhưng bị nàng kiên định lặp đi lặp lại yêu cầu từ hôn nhiều lần như vậy, Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền vẫn sẽ bị tổn thương, trong lòng vô cùng tức giận. Vân Thiên Vũ cứ như vậy vội vã muốn hủy hôn ước với hắn sao? Bao nhiêu người muốn gả cho Tiêu Cửu Huyền hắn làm chính phi, nàng thì ngược lại vội vã muốn hủy bỏ hôn ước với hắn. Nhưng không có sự đồng ý của hắn, ai dám hủy bỏ hôn ước của hắn? Tiêu Cửu Huyên ngông cuồng nghĩ, không đợi Thái Hậu nói, hắn giành mở miệng trước, bẩm mẫu hậu, hôn sự của nhi thần, đương nhiên nên là tự nhi thần làm chủ, nếu nhi thần muốn từ hôn, thì sẽ báo với mẫu hậu cùng hoàng huynh, nhưng hiện tại nhi thần vẫn chưa có ý này. Chương 468, tự mình đa tình. Trong đại điện, mọi người lại bị kinh ngạc một lần nữa, Tiêu Cửu Huyên đang công khai biểu hiện không muốn từ hôn sao? Hắn bằng lòng lấy Vân Thiên Vũ làm chính phi rồi sao? Thái hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Huyên, liếc hắn một cái, lại nhìn Vân Thiên Vũ. Lần này xem ra, lại cảm thấy nữ tử này chẳng những lễ giáo tốt, hơn nữa cũng vô cùng thông minh tài trí, ngoại trừ khuôn mặt không được ưa nhìn lắm, những mặt khác cũng không tệ. Thái hậu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhi tử của bà ta luôn là người độc lập, nếu bà ta nhúng tay quá nhiều vào chuyện của hắn, ngược lại sẽ không tốt. Cho nên Thái hậu mở miệng nói, nếu Uyên Nhi đã có lời, chuyện này cứ giao cho con tự xử lý. Thái hậu nói xong, vẻ mặt cười cười nhìn Vân Thiên Vũ nói, hôm nay ai ra đón ngươi tiến cung, chính là vì muốn gặp qua ngươi. Trong đại điện, mọi người đã quen với sự thay đổi của Thái hậu, bởi vì Thái hậu từ trước tới nay chính là như vậy, không hề có lý do sủng ái Tiêu Cửu Uyên, thế cho nên cho Tiêu Cửu Uyên chuyên quyền độc đoán, làm theo ý mình. Vân Thiên Vũ lại có chút không quen Thái Hậu như vậy, hơn nữa rất lâu sau cũng không kịp phản ứng. Nàng còn tưởng rằng Thái Hậu sẽ kiên quyết phản đối gả nữ nhân như nàng cho Tiêu Cửu Huyên, nếu như Thái Hậu kiên quyết phản đối, vậy thì nàng có thể thuận nước đẩy thuyền hủy bỏ hôn sự này. Ai mà biết Thái Hậu vừa nghe Tiêu Cửu Huyên nói lại phủi tay không quản. Không chỉ như thế, vẻ mặt còn đầy thiện cảm nhìn nàng. Vân Thiên Vũ không nhịn được nhớn mày nghĩ, Thái Hậu sao lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Không phải nói thân là Thái Hậu đều rất mạnh mẽ, chuyên quyền độc đoán sao? Lời nói ra khỏi miệng nói thật sự đáng tin sao? Sao đến đây lại hoàn toàn thay đổi? Vân Thiên Vũ nhìn Thái Hậu, ánh mắt từ từ hướng vào Tiêu Cửu Huyên. Mắt phượng mày ngài của Tiêu Cửu Huyên mở to vui vẻ, ánh mắt tao nhã, quyến rũ. Khóe môi nhẹ nhàng từ từ cong lên duyên dáng. Hắn ung dung sung sướng thể hiện, chỉ cần bổn vương không đồng ý, không ai có hủy bỏ hôn sự của bổn vương. Vân Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng ngông cuồng của hắn như vậy, trong lòng nói căm tức không nói nên lời, u lanh liếc nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Hoàng thượng phía đại điện từ từ mở miệng nói. Thần nữ có một chuyện xin Hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng đế từ trước vẫn luôn nhìn Tiêu Cửu Huyên. Lão ta nhớ trước đây Tiêu Cửu Huyên luôn phản đối hôn sự này, lão ta còn cho rằng cuối cùng hắn nhất định sẽ yêu cầu lão ta hủy bỏ hôn sự này. Nhưng bây giờ xem ra lão ta đã lầm rồi. Cửu Huyên hắn đồng ý lấy Vân Thiên Vũ sao? Trong điện, ngoài hoàng đế ra, ngay cả hoàng hậu cùng đám người thái tử cũng không nhịn được suy đoán tâm tư của Tiêu Cửu Huyên. Chẳng lẽ Tiêu Cửu Huyên thật sự định lấy Vân Thiên Vũ làm vợ? Hắn đang có tâm kế đùa giỡn gì? Ai cũng không nghĩ ra. Hoàng đế nghe thấy Vân Thiên Vũ lên tiếng, quay đầu nhìn nàng, Vân Thiên Vũ trầm giọng nói, thần nữ xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh, phế bỏ hôn sự của thần nữ cùng Ly Thân Vương ra. Thần nữ tự nhận không xứng với Ly Thân Vương Điện Hạ, cam tâm tình nguyện từ bỏ hôn sự này. Vân Thiên Vũ vừa nói, trong đại điện, mọi người lại lập tức bị sợ hãi, Vân Thiên Vũ lại muốn từ hôn. Mọi người có chút khó có thể tin, nhanh chóng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ đang quỳ gối dưới đại điện. Hoài nghi lúc trước nghe lầm, nhưng cuối cùng nhìn thấy bộ dạng Vân Thiên Vũ rất nghiêm túc, mới tin nàng nói rất nghiêm túc, quả thật nàng yêu cầu từ hôn. Nhưng tại sao lại vậy? Người khác nghĩ mãi mà không rõ tại sao Vân Thiên Vũ lại từ hôn. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch nghĩ nhiều hơn người khác vài phần, tại sao Vân Thiên Vũ từ hôn, chẳng lẽ nàng phát hiện người nàng thích là Y Y, cho nên nàng mới kiên định yêu cầu hủy bỏ hôn sự với Tiêu Cửu Huyên. Tiêu Thiên Dịch vừa nghĩ như thế, tim loạn nhịp, tâm trạng kích động nói không nên lời. Chương 469, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Nhất định là trước đây Vân Thiên Vũ thích Y Y. Sau này nàng lại từ hôn đúng ngày đại hôn. Cũng vì nàng quá đáng nên nàng mới dễ dàng từ hôn như thế. Nàng làm như vậy chỉ là để trừng phạt Y Lìa thôi. Hiện tại nhất định là nàng đã biết, người nàng thích vẫn là Y Lìa, cho nên mới kiên định từ hôn với Cửu Hoàng Thúc. Tiêu Thiên Dịch vừa kích động vừa vui vẻ, đồng thời nghĩ rất nghiêm túc, nếu như Vân Thiên Vũ vẫn thích Y Lìa, muốn gả cho Y Lìa sẽ làm như thế nào? Sau khi Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ một chút, quyết định lấy Vân Thiên Vũ làm chính phi. Nàng vốn chính là chính phi của Y Y, hiện tại chẳng qua tất cả trở về quỹ đạo ban đầu thôi. Sau này Y Y sẽ sủng ái nàng. Tiêu Thiên Dịch nghĩ mà vui mừng, dáng vẻ sung sướng không nói nên lời. Y Liễu bị thái tử đứng bên cạnh nhìn khó hiểu, không hiểu sao người này vui như vậy. Người ta đang từ hôn, Y Liễu vui vẻ cái gì? Trong đại điện, hoàng đế nhìn Vân Thiên Vũ, lại nhìn Tiêu Cửu Huyên, sau đó mở miệng nói, Cửu Huyên, để xem việc này. Tiêu Cửu Huyên mặt mày lãnh nạo nói, đây là hôn sự của bổn vương, nếu hoàng huynh ngày đó chỉ hôn, như vậy hôn sự này chỉ có thể để bổn vương làm chủ, những người khác không có quyền can thiệp. Một câu ngăn lời hoàng đế nhìn Tiêu Cửu Huyên, lại nhìn Vân Thiên Vũ nói, linh nghỉ chuẩn chúa, nếu ly thân vương không chê ngươi, đây là phúc khí của ngươi, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ tối sầm, đôi mắt lạnh lẽo, nàng muốn hỏi hoàng đế một câu, tại sao Tiêu Cửu Huyên bằng lòng, nàng nhất định phải vui vẻ, xin lỗi, nàng chẳng những không vui, hơn nữa vô cùng tức giận. Huống chi nàng không cho rằng Tiêu Cửu Huyên muốn thành thân với nàng, lúc trước ngay cả tin tưởng hắn cũng không tin nàng, làm sao có thể muốn thành thân với nàng. Về phần tại sao hắn không đồng ý từ hôn, có lẽ là có mục đích khác. Nhưng nàng cũng không muốn xen vào chuyện của hắn. Vân Thiên Vũ nghĩ ngẩng đầu nhìn hoàng đế, muốn cố gắng một chút nữa. Nhưng nàng còn chưa kịp nói, một giọng nói khác nhanh hơn từ từ vang lên, phụ hoàng, lúc trước cửu hoàng thúc tiến cung đã từng thể hiện quá không muốn lấy linh nghi của chúa, hiện tại linh nghi của chúa lại không muốn, nhi thần cho rằng dưa hái xanh không ngọt, nếu hai người đều không muốn gả, sao phụ hoàng không hạ một ý chỉ bỏ hôn ước, thành toàn cho bọn họ. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch chậm rãi bước ra khỏi hàng mở miệng. Tiêu Thiên Dịch nói xong, nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt ngầm có ý nhu tình. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ chỉ nhìn y rìa châm trọc, cũng không liếc đến lần thứ hai. Đương nhiên Tiêu Thiên Dịch không xem nhẹ sự ghét bỏ trong mắt Vân Thiên Vũ, tim không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ Vân Thiên Vũ từ hôn, cũng không phải vì gả cho y rìa. Vẻ mặt Tiêu Thiên Dịch không tránh được ánh mắt của Thái tử và Hoài Vương Tiêu Thiên Liêu, hai người nhìn nhau cười, rốt cục đã hiểu người này lúc trước vui vẻ cái gì. Hóa ra người này tưởng Vân Thiên Vũ từ hôn là vì y rìa. Thật sự là tự mình đa tình. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hơi thay đổi, vô cùng khó coi. Sự khăng khăng của y kìa, khiến cho Tiêu Cửu Huyền trên đại điện bực tức, Tiêu Cửu Huyền lánh khóc vô tình hung hăng nhìn Tiêu Thiên Dịch. Tuyên vương tích cực như vậy làm gì, không phải tưởng là linh nghi quận chúa từ hôn với bổn vương, sẽ gả cho cháu chứ. Bổn vương nhắc nhở tuyên vương điện hạ một chút, linh nghi quận chúa là thẩm của cháu, cháu nên cứ gọi một tiếng thẩm đấy. Lời của Tiêu Cửu Huyên khiến sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thoạt đỏ thoạt trắng, vô cùng khó coi. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyên đã không nhìn y gì nữa, ánh mắt hắn tối đi sải bước đến trước mặt Vân Thiên Vũ, khẽ vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ lại, đưa nàng ra khỏi đại điện. Thần thái là hoàn toàn không coi ai ra gì, vô cùng ngông cuồng. Chương 470, kéo bàn tay nhỏ. Trên đại điện phía sau, sắc mặt hoàng đế có chút khó coi. Lao ta đường đường là hoàng đế ngồi ở đây. Tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng rồi đi. Một lời cũng không nói, cứ như vậy đưa người đi, thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Hoàng đế nhìn phía Thái Hậu ở một bên, mẫu hậu, người xem Cửu Huyền sao lại như vậy. Thái Hậu khó khăn lắm mới đưa ánh mắt trở về, bà ta hoàn toàn bị kinh động rồi. Đó là nhi tử của bà ta sao? Từ khi nào nhi tử của bà ta lại có thể thản nhiên tự đắc đến gần nữ nhân? Không chỉ như thế còn có thể mặt không đổi sắc kéo bàn tay nhỏ của người ta rồi. Chẳng lẽ là do bà ta rời kinh đã quá lâu? Thái hậu đang kinh hãi suy nghĩ, nghe thấy tiếng hoàng đế gọi, quay đầu nhìn sang. Người làm sao vậy? Thái hậu giật mình, hoàn toàn không nghe thấy lời hoàng đế nói. Trên mặt hoàng đế tràn đầy vẻ không vui, cùng là nhi tử của Thái hậu, nhưng sự đối xử khác biệt này có phải quá lớn hay không? Hay lão ta là đứa con mẫu hậu đồng bế? Tiêu Cửu Huyên mới là mẫu hậu sinh ra. Hoàng đế nghĩ như thế, trong lòng nói không khỏi căm tức. Sau khi Thái hậu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, nghĩ tới chuyện Tiêu Cửu Huyên bị trúng độc, không khỏi lo lắng, độc của Cửu Huyên không biết thế nào. Linh nghi quận chúa có thể hiểu rõ không? Thái hậu lo lắng, nghĩ đến người hạ độc Tiêu Cửu Huyên, trên mặt hiện đầy lửa giận, nhìn hoàng đế, trầm giọng nói, Hoàng thượng, cha rõ ràng cho ai ra chuyện này, nếu cha được là ai làm? Nhất định không được xử nhẹ, nhất định phải ngũ mã phanh thây người này. Ánh mắt hoàng đế phức tạp nhìn Thái hậu, cuối cùng chỉ đành nhận mệnh gật đầu đồng ý. Trẫm biết, trẫm sẽ cho người đi tra chuyện này, nếu có tình hình gì, sẽ bẩm báo mẫu hậu trước tiên. Được. Thái hậu gật đầu, bà ta vừa ngẩng đầu nhìn thấy đại điện hạ Tiêu Thiên Dịch đang quỳ, đồng thời nghĩ đến lời Tiêu Cửu Huyền nói lúc trước, Thái Hậu không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nói Tiêu Thiên Dịch thích Linh Nghi của chúa, đây chính là, không được, nhất định phải lập tức chọn Tuyên Vương Phi, ngoài ra cả Thái Tử, Hoài Vương đều chưa có chính Phi, cũng nên lập Phi rồi. Thái Hậu nghĩ, nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu nói, ai ra thấy Thái Tử, Hoài Vương, Tuyên Vương đều trưởng thành rồi, nên lập Phi rồi, vẫn nên mau chóng lập Phi cho bọn chúng đi. Thái Hậu nhắc tới chuyện này, cũng chính là chuyện gần đây Hoàng thượng nghĩ đến, cho nên Hoàng đế vừa nghe Thái Hậu nhắc tới lập tức gật đầu đồng ý. Mẫu hậu nói phải. Hoàng đế quay đầu nhìn phía Tưởng Hoàng hậu, chậm rãi hạ mệnh lệnh nói, Hoàng hậu lập tức hạ chỉ, 3 ngày sau làm cho thê nữ của các vị đại thần vào cung dự tiệc, chấm muốn thay các hoàng tử chọn phi. Vâng, thần thiếp hiểu rồi. Tưởng Hoàng hậu đứng dậy. Điện hạ, Thái tử và Hoài Vương trái lại rất vui vẻ, nhưng sắc mặt Tuyên Vương lại có chút trắng bệnh. Thái hậu và Hoàng thượng sở dĩ muốn thay bọn họ chọn chính phi, còn không phải bởi vì lúc trước y thay Vân Thiên Vũ cầu xin thánh chỉ từ hôn sao. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trong lòng khó chịu không nói nên lời, y lại muốn thành thân với Vân Thiên Vũ, nhưng trước mắt Vân Thiên Vũ vẫn là vị hôn thê của cựu Hoàng thúc. Phu Hoàng làm sao có thể chỉ hôn nàng cho y, chẳng lẽ cuối cùng y phải lấy nữ nhân khác làm chính phi. Giờ khắc này Tiêu Thiên Dịch hoàn toàn đã quên Vân Thiên Tuyết trong phủ của mình. Trong đại điện lại vang lên tiếng nghị luận, nhưng đều nói chuyện yến hội 3 ngày sau chọn phi. Ngoài điện, Tiêu Cửu Huyền kéo Vân Thiên Vũ đến chỗ yên tĩnh. Vân Thiên Vũ dãy rủa muốn rút tay khỏi bàn tay Tiêu Cửu Huyền, đáng tiếc tay Tiêu Cửu Huyền tựa như một cái kìm, nàng cố gắng cũng không rút ra được. Sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi, giận dữ trừng mắt Tiêu Cửu Huyền, lạnh lùng phẫn nộ quát, Tiêu Cửu Huyền, buông tay. Chương 471, mê hoặc. Tiêu Cửu Huyền khó chịu buông tay, Vân Thiên Vũ vừa thấy hắn buông tay ra, vô thức lui người lại, Tiêu Cửu Huyền cũng bước theo nàng một bước, cuối cùng Vân Thiên Vũ cứ thế lui về sau từng bước, Tiêu Cửu Huyền thì bước về phía trước từng bước. Cho đến khi hai người lui đến một chỗ cạnh góc tường, không thể lui được nữa. Vân Thiên Vũ thật sự tức giận, ngước mắt lên giận dữ trừng mắt với Tiêu Cửu Huyền kêu lên, Tiêu Cửu Huyền, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Ta không nợ ngươi gì cả, ngươi không đồng ý từ hôn. Cuối cùng là muốn làm gì? Cánh tay dài của Tiêu Cửu Huyền duỗi ra, cản đường Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ. Hắn ngạo mạn nói, ngươi không nợ ta gì cả, nhưng ta lại nợ ngươi, trước khi ta còn chưa trả hết nợ, ta không đồng ý từ hôn. Giọng nói Tiêu Cửu Huyền mờ ám mà trầm thấp, gợi cảm nhẹ nhẹ, nhưng lại như một bàn rượu ngon trước mặt người say. Ánh mắt thâm thúy của hắn tối đi, như nam châm thật lớn có thể hút lấy lòng người, ý muốn hút Vân Thiên Vũ vào. Nếu không phải Vân Thiên Vũ bị thương thế của hắn khiến nàng nhìn thấu, có lẽ thật sự cũng bị hắn mê hoặc, đáng tiếc trong mắt nàng chỉ tràn ngập lên ý, hoàn toàn không thể bị mị lực của Tiêu Cửu Huyền ảnh hưởng. Nàng ngước mắt lên lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Tiêu Cửu Huyền, kiên định nói, Tiêu Cửu Huyền, không cần, ta không cần ngươi làm gì cả, cái ta muốn chỉ là chúng ta như người lạ, sau này nước giếng không phạm nước sông. Vân Thiên Vũ nói xong, đẩy cánh tay Tiêu Cửu Huyền ra. Sau đó sải bước xoay người đi, đi vài bước thì dừng lại, nhìn lại, nói từng chữ một, nếu ngươi thật sự cảm thấy nợ ta gì đó, hãy đi xin Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn sự của chúng ta chỉ muốn sống cuộc sống yên bình của ta, không muốn chịu thêm đau thương nữa. Vân Thiên Vũ nói xong, xoay người rời đi. Phía sau, Tiêu Cửu Huyền ánh mắt thâm trầm giống như biển cả, nghĩ đến lời Vân Thiên Vũ mới vừa nói. Nếu quả thật cảm thấy nợ nàng, hãy đi xin Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn sự của bọn họ, nàng không muốn lại bị tổn thương. Xem ra vẫn là bởi vì trước đây hắn làm những chuyện xúc phạm nàng như vậy. Vậy thì hắn thật sự muốn Hoàng huynh hạ chỉ phế bỏ hôn sự của hai người bọn họ sao? Tiêu Cửu Huyền chỉ nghĩ đến điều này, không thể nhận lời. Từ đầu Hoàng huynh hạ chỉ, hắn đã bài xích nữ nhân này, chẳng những bài xích nàng, thậm chí bất kỳ nữ nhân nào cũng bài xích. Bởi vì lúc nhỏ hắn từng cứu một nữ tử. Lúc hắn cứu người đã bị thương, hắn bảo nữ tử đó tìm người đến cứu. Nhưng cuối cùng nàng ta không xuất hiện. Chuyện này đối với hắn là đả kích rất lớn. Từ đó về sau, hắn không dễ dàng ra tay cứu người, lại càng không dễ dàng tin tưởng người khác. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa lập chính phi, tuy rằng trước đây Hoàng huynh chỉ hôn 3-4 lần, nhưng đều bị hắn dùng để ngăn mẫu hậu lại nhải. Chỉ là không nghĩ tới mấy người kia lại chết. Sau đó Vân Thiên Vũ bị chỉ hôn cho hắn liền phản đối. Không chỉ bởi vì bộ dạng nàng xấu xí, mà còn bởi vì nàng là nữ nhân. Nhưng hắn dần dần từ ghét bỏ lúc ban đầu, càng về sau lại tiếp nhận, đến cuối cùng bị tính cách của nàng hấp dẫn. Chẳng lẽ đây chính là thích mà Tiêu Dạ Thần nói? Tiêu Cửu Huyên không xác định đây có phải là thích không, nhưng hắn vẫn không muốn từ hôn, không muốn cho nàng đến gần Phượng Vô Nhai, không muốn nàng gả cho người khác. Cho nên hắn sẽ không đồng ý từ hôn. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyên hiện lên vẻ mờ ám, hắn biết hành động lúc trước của hắn làm nguội lạnh trái tim Vân Thiên Vũ. Nàng mới kiên quyết yêu cầu từ hôn, hắn sẽ khiến nàng chấp nhận hắn một lần nữa. Chương 472, Vong Ân Phụ Nghĩa. Tiêu Cửu Huyên cười khẽ, mặt tràn đầy tự tin. Bởi vì ở chung với Vân Thiên Vũ một thời gian, hắn biết một ít chuyện người ngoài không nên biết. Tuy rằng bề ngoài Vân Thiên Vũ lạnh lùng, nhưng thực tế trái tim lại vô cùng lương thiện. Nếu ngươi luôn đối xử tốt với nàng, tốt đến mức khiến tan chảy trái tim nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với ngươi, còn tốt hơn gấp bội. Vân Thiên Vũ, ta sẽ khiến nàng tiếp nhận ta một lần nữa. Mặt mày Tiêu Cửu Huyên nhẹ nhẹ tỏa ra chút thần thái, cả người tỏa sáng, hắn xoay người đi thẳng đến cung mẫu hậu. Mẫu hậu là người hiểu rõ hắn nhất, hắn không muốn làm bà ta lo lắng, cho nên hắn định lặng lẽ nói cho bà ta biết một tiếng, độc của hắn thật ra đã giải được rồi, sở dĩ không nói, là vì muốn bắt hung thủ thật sự ở phía sau. Tiêu Cửu Huyên đi đến cung Thái Hậu, Vân Thiên Vũ lại đến trước cửa cung, nói với Thái Giám một tiếng, bảo Thái Giám đưa nàng về An Thân Vương Phủ. Thái giám lên tiếng trả lời đồng ý, đưa Vân Thiên Vũ xuất cung. Trước cửa cung, xe ngựa bị cản lại, Vân Thiên Vũ vén rèm ra nhìn xung quanh bên ngoài, thấy Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch chính là người ngăn nàng lại. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hơi hơi tái, ánh mắt nhìn Vân Thiên Vũ tràn đầy đau khổ. Thân xác của y lúc này thật giống như nam nhân đau khổ vì mất đi người thân. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại không có chút thiện cảm nào với nam nhân này, nàng tức giận nói. Tuyên Vương Điện Hạ ngăn xe ngựa của ta làm gì? Tiêu Thiên Dịch nhìn mặt Vân Thiên Vũ, mặc dù khuôn mặt này có vết sẹo, ý vẫn cảm thấy nàng thật hấp dẫn. Vân Thiên Vũ, Phu Hoàng hạ chỉ, 3 ngày sau tổ chức yến hội chọn phi ở trong cung, Phu Hoàng sẽ chọn chính phi cho ta cùng Thái tử, Hoài Vương. Vân Thiên Vũ không có hứng thú hừ lạnh nói, vậy chúc mừng Vương gia, chúc Vương gia sớm ngày có được mỹ nhân. Tiêu Thiên Dịch thấy bộ dạng không để ý của Vân Thiên Vũ. Tim lại càng đau đớn, nhìn Vân Thiên Vũ thương tâm nói, Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không thương tâm, không buồn sao? Vẻ mặt Vân Thiên Vũ không hiểu, Vương gia, đầu ngươi không bị bệnh chứ, ta thương tâm cái gì, buồn cái gì, ngươi có thành hôn hay không đâu liên quan gì đến chuyện của ta. Vậy lúc trước ngươi từ hôn với cửu hoàng thúc ta? Vân Thiên Vũ nghe đến đó, không nhịn được cười rộ lên, Tuyên Vương Điện Hạ, không phải ngươi cho rằng ta từ hôn là vì ngươi chứ? Ngươi cũng đề cao bản thân quá rồi, ngươi cho rằng ngươi là gì, còn bảo ta thương tâm. Ta thương tâm cái gì, nếu ta thương tâm, cũng là thương tâm thay vương phi của ngươi, nấm mốc 8 đời mới bị gả cho một người như ngươi. Vân Thiên Vũ nói xong, trực tiếp buông mảnh, lệnh cho thái giám bên ngoài đánh xe, xuất cung. Thái giám đánh ngựa lách qua Tiêu Thiên Dịch chạy ra bên ngoài, trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ dường như nghĩ ra cái gì, vén rèm nói vọng ra bên ngoài. Tiêu Thiên Dịch. Ngươi chính là đồ vong ân phụ nghĩa không có nhân tính, lúc trước nếu ta không cứu ngươi, bây giờ ngươi đã sớm đầu thai rồi, còn có thể khỏe mạnh đứng ở đây sao? Vân Thiên Vũ nói xong vung mạnh lùi về xe ngựa. Sở dĩ nàng nói ra lời này là vì một lần nằm mơ, trong lúc vô tình mơ thấy chuyện trước đây, trong mơ, nàng cứu một bé trai. Sau khi tỉnh lại, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới tiểu tử kia chính là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Không ngờ trước đây cứu Tiêu Thiên Dịch, cuối cùng lại nhận được đối đãi như vậy. Loại nam nhân cặn bã này, từng giờ từng phút đều làm người ta muốn diệt trừ. Xe ngựa Vân Thiên Vũ chạy một mạch ra khỏi cung, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch phía sau hơi hơi trắng bệnh, đồng thời có chút mờ mịt, câu nói kia của Vân Thiên Vũ có ý gì, cái gì gọi ý là vong ân phụ nghĩa không có nhân tính, lúc trước nếu không phải nàng cứu ý đã sớm đầu thai rồi. Chương 473 Mệnh định quý nhân. Tiêu Thiên Dịch nghiêm túc suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã cứu ý ỉa khi nào? Nàng chưa từng cứu ý ỉa, nếu nói về người cứu ý thì duy nhất chỉ có một người, đó chính là Tuyết Nhi. Bởi vì Tuyết Nhi đã cứu ý ỉa, cho nên mặc dù thanh danh nàng ta không còn tốt nữa, ý ỉa cũng không ghét bỏ nàng ta, còn chứa chấp nàng ta. Tuy rằng ý không thể cưới Tuyết Nhi làm chính phi, nhưng ý ỉa đã nói với nàng ta sau này sẽ lấy nàng ta làm chất phi. mặc dù không phải là chính phi, nhưng y hứa sẽ cho nàng ta một đời vinh hoa phú quý. Nhưng vừa rồi Vân Thiên Vũ nói câu nói kia là có ý gì? Nàng đã cứu y kìa, nàng cứu y kìa khi nào? Vẻ mặt Tiêu Thiên Dịch hoang mang, y thì chậm rãi đi ra ngoài. Thị vệ cẩn thận đi theo phía sau, không dám nói lời nào. Tiêu Thiên Dịch dẫn theo người vừa đi ra khỏi cửa cung liền có người chạy vội tới, người đó nhanh chóng nói, biểu ca, phụ vương ta gửi thư đến cho biểu ca, bảo là văn kiện khẩn cấp. Người đến là Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ, Yến Kinh Hồng nhanh chóng đưa thư cho Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch vừa nghe thấy là văn kiện khẩn cấp, ý thì lập tức mở thư ra xem. Ý thì vừa mở ra xem, cả khuôn mặt như không còn một giọt máu. Yến Kinh Hồng hơi lo lắng, tiến đến xem thư ở trong tay Tiêu Thiên Dịch. Vừa nhìn thấy nội dung trong đó, sắc mặt Yến Kinh Hồng cũng thay đổi. Hóa ra trong thư phụ vương bảo Tiêu Thiên Dịch bất kể thế nào cũng phải lấy Vân Thiên Vũ làm chính phi. Hóa ra sở dĩ Vân Thiên Vũ có thể trở thành tuyên vương chính phi là bởi vì nàng là thiên mệnh quý nhân, quý lại càng quý hơn. Tiêu Thiên Dịch vừa hay tương phản, Tiêu Thiên Dịch là thiên mệnh sát người, như vậy mệnh y lìa rất dễ bị tổn hại. Mẫu phi sợ mệnh y lìa bị tổn hại, cho nên mời đắc đạo cao tăng về, dùng la bàn tính tướng số đã tính ra trong mệnh y có quý nhân, người này sẽ thay y lìa ngăn chặn mệnh sát thân. Lúc mẫu phi y lìa sắp chết, bà lo lắng cho y lìa. Sợ y lìa gặp chuyện không may, cho nên mới năn nỉ hoàng thượng hạ chỉ gả Vân Thiên Vũ cho Tiêu Thiên Dịch làm chính phi. Không ngờ đến cuối cùng Tiêu Thiên Dịch lại không lấy Vân Thiên Vũ làm chính phi, mà trong ngày đại hôn còn dùng vị hôn thê của mình để trao đổi cứu tiện nhân Vân Thiên Tuyết kia. Yến Bắc Vương gia biết chuyện này thiếu chút nữa bị tức chết, ngay trong đêm liền viết văn kiện khẩn cấp đưa vào kinh bảo Tiêu Thiên Dịch bất kể thế nào cũng phải lấy Vân Thiên Vũ làm tuyên vương chính phi một lần nữa. Nếu không mệnh ý gì sẽ không giữ được lâu. Trước cửa cung, sắc mặt của hai người Tiêu Thiên Dịch và Yến Kinh Hồng đều thay đổi. Nhất là Tiêu Thiên Dịch, đột nhiên nghĩ đến lời nói của Vân Thiên Vũ lúc trước, nàng nói y chính là tên vong ơn bội nghĩa, nếu không phải lúc trước nàng cứu y thì y đã sớm đi đầu thai kiếp khác rồi. Chẳng lẽ nói người lúc trước cứu y căn bản không phải là Vân Thiên Tuyết mà là Vân Thiên Vũ sao? Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy được? Bất kể thế nào Tiêu Thiên Dịch cũng không tin được chuyện này, cả người loạn choạng bước lùi ba bước mới đứng vững. Yến Kinh Hồng ở bên cạnh lo lắng nhìn Y Lìa, biểu ca, huynh không sao chứ? Tiêu Thiên Dịch lắc đầu, Y Lìa cười khổ, sau đó quay đầu lên xe ngựa đi về phía Tuyên Vương Phủ. Y Lìa muốn hỏi nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia, lúc trước rốt cuộc nàng ta có cứu Y Lìa hay không, tốt nhất nàng ta đừng lừa Y Lìa, nếu không... Vân Thiên Vũ cũng không biết sau khi nàng đi rồi đã xảy ra chuyện gì. Nàng ngồi xe ngựa rời khỏi cung, đi về An Thân Vương Phủ. Chỉ là xe ngựa mới vừa chạy ra khỏi cung không xa liền bị người khác cản đường. Người cản xe ngựa của Vân Thiên Vũ chính là Đại Công Tử Vân Hách của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, cũng chính là Ma Quân Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh Cung. Phượng Vô Nhai vén rèm xe nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, y quan tâm hỏi, Vũ Mao, muội không sao chứ? Lão bà kia truyền muội tiến cung làm gì, bà ta không làm khó muội chứ? Vân Thiên Vũ nheo mắt nhìn Phượng Vô Nhai, đôi mắt lạnh nhạt từ từ híp lại. Chuyện nàng tiến cung tại sao nhanh như vậy? Phượng Vô Nhai đã nhận được tin tức rồi, rõ ràng y đã sắp xếp thuộc hạ ở bên cạnh nàng. Chương 474, muội sẽ thu nhận ta sao? Vân Thiên Vũ vô cùng tức giận, vẻ mặt u ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh lùng cảnh cáo y, Phượng Vô Nhai, nhanh chóng rút người của ngươi về đi. Nếu không đừng trách ta trở mặt với ngươi. Chân mày Phượng Vô Nhai nhướng lên, y cười đầy phong tình, ta mị nói, Vũ Mao, ta không có ý gì khác, chỉ là sợ muội gặp chuyện cho nên mới phải sắp xếp thuộc hạ ở cạnh để bảo vệ muội. Vân Thiên Vũ thẳng thắn từ chối, không cần, bây giờ ta đã có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên ngươi rút người về đi, ta không thích có người giám sát ta, nếu như ngươi không rút người về, ta sẽ nghĩ cách giết hết bọn họ. Bây giờ Vân Thiên Vũ cũng không sợ bất cứ người nào, nàng của ngày hôm nay đã không còn là nàng của ngày trước khi mới vừa xuyên không đến đây nữa rồi. Sau này nàng hy vọng chuyện của mình thì tự mình có thể giải quyết. Sau khi Phượng Vô Nhai nghe xong những lời nói của Vân Thiên Vũ y không dám không đồng ý, nếu như không đồng ý, y có thể sẽ đắc tội với người này, cho nên tạm thời y vẫn nên rút người về. Muội không muốn thì thôi vậy, lát nữa bổn quân bảo bọn họ quay về là được. Muội đừng tức giận. Sắc mặt Vân Thiên Vũ tốt hơn nhiều, đang muốn buông màn xe căn dặn thái giám đưa nàng hồi phủ thì Phượng Vô Nhai ở phía sau dịu dàng nói, ta đưa muội về An Thân Vương phủ, đừng nói không cần, những lời như vậy làm cho người ta cảm thấy rất xa cách, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu. Vân Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt Phượng Vô Nhai hiện rõ. Nếu như muội không muốn ta đưa về thì chính là không xem ta là bằng hữu, chính là làm tổn thương trái tim ta. Vân Thiên Vũ thoáng chốc bị Phượng Vô Nhai chọc cười, nàng nhịn không được hỏi Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai, ngươi ránh rỗi như vậy, chẳng lẽ Ma Ảnh Cung sắp sụp đổ rồi sao? Phượng Vô Nhai nhìn thấy cái nháy mắt câu dẫn phong tình của Vân Thiên Vũ, y liền nói, nếu Ma Ảnh Cung sụp đổ, muội sẽ thu nhận ta sao? Thuộc hạ ở phía sau Phượng Vô Nhai đều ngơ ngác, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Ma quân đại nhân nhà mình vì theo đuổi nữ nhân cũng liều quá rồi, còn nguyền rủa Ma Ảnh Cung sụp đổ. Vân Thiên Vũ thẳng thắn lắc đầu, sẽ không thu nhận ngươi, người như ngươi chính là một tên phiền hà, ta không muốn tự mình tìm phiền phức. Phượng Vô Nhai lập tức che ngực bày ra bộ dạng tan nát cõi lòng, vẻ mặt đau khổ, Vũ Mao, muội quá tàn nhẫn rồi, ta sống không bằng chết, ta không còn chút hy vọng nào cả, ta cảm thấy không còn hứng thú gì với cuộc đời nữa rồi. Vân Thiên Vũ vốn tiến cung không được vui, sau đó chuyện Tiêu Cửu Huyền kiên quyết không hủy hôn đã khiến tâm trạng của nàng không được thoải mái. Nhưng hiện tại bị Phượng Vô Nhai chọc cười, tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều. Nếu tên này muốn đưa về thì cứ để Y Y đưa về vậy, dù sao bây giờ trên danh nghĩa Y Y vẫn là ca ca của nàng, không ai có thể nói bậy nói bạ gì được. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, vài tên kỵ binh mang theo một chiếc xe ngựa chạy vội tới. Những người đó đi đến trước xe ngựa của Vân Thiên Vũ liền xoay người xuống ngựa. Người dẫn đầu chính là Tiêu Dạ Thần. Phía sau là thị vệ của An Thân Vương Phủ. Tiêu Dạ Thần vừa đi tới liền nhìn Vân Thiên Vũ nói, tiểu cô, ta tới đón người hồi phủ. Tiêu Dạ Thần nói xong nhìn về phía Phượng Vô Nhai, vẻ mặt gã khó chịu, tên ma đầu này lại đến đây làm gì? Gã tuyệt đối sẽ không đồng ý để Vũ Mao lấy y kìa. Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Dạ Thần xuất hiện, quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai, nhíu mày nói, ngươi xem, sau này không cần ngươi đưa ta về nữa. Phượng Vô Nhai thấy Tiêu Dạ Thần xuất hiện, trong lòng vô cùng tức giận, đôi mắt y phát ra những tia lạnh lẽo bắn thẳng về phía Tiêu Dạ Thần, trong lòng thầm tính toán có cần xử lý tên này hay không. Nhưng vừa suy nghĩ đến y liền từ bỏ ý định này, bởi nếu chuyện y xử lý Tiêu Dạ Thần bị Vũ Mao biết, nhất định nàng sẽ nổi giận. Cho nên tạm thời cứ giữ lại tên này. Chương 475, nữ nhân đánh đá mắng người ở ngoài chợ. Phượng Vô Nhai thầm nghĩ. Trên mặt y tràn đầy ý cười, mặc dù có Tiêu Thế Tử tới đón muội, ta vẫn cảm thấy lo lắng, khả năng của Tiêu Thế Tử dường như không được tốt lắm. Một câu không được tốt của Phượng Vô Nhai đã đập thẳng vào mặt Tiêu Dạ Thần, sắc mặt Tiêu Dạ Thần khó coi trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, gã lạnh lùng nói, Phượng Vô Nhai, sau này ngươi tránh xa tiểu cô của ta một chút, chúng ta không hoan nghênh ngươi. Tiêu Dạ Thần thà để Vũ Mao gả cho Tiêu Cửu Huyền. Bởi vì nếu như Tiêu Cửu Huyền thật sự đón nhận một người, thích một người, nhất định sẽ vô cùng thương yêu nàng, về phần Phượng Vô Nhai, ai biết Y Y là dạng người gì chứ. Tuy rằng lúc này Y Y đối Vũ Mao rất ân cần, nhưng người đời ai cũng biết ma quân Phượng Vô Nhai Ma Ảnh Cung tính tình thay đổi thất thường, vô cùng cổ quái, ai có thể cam đoan tính tình của Y Y sẽ luôn tốt như vậy. Phượng Vô Nhai nghe xong những lời nói của Tiêu Dạ Thần, cười lạnh một tiếng, Tiêu Dạ Thần. Cái mặt này của người lớn bao nhiêu chứ, ngươi có thể ra mặt cho Vũ Mao sao? Chuyện của ta và muội ấy không tới phiên ngươi xen vào. Ngươi là của người thân của ta, sao lại không tới phiên ta xen vào? Phượng Vô Nhai, đừng cho là ta không biết ngươi có tâm tư gì, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Dạ Thần hung hăng nói. Phượng Vô Nhai ha ha cười lạnh, vô cùng xem thường Tiêu Dạ Thần. Tính tình Vân Thiên Vũ rất cố chấp. Nếu như nàng đón nhận y thì tên Tiêu Dạ Thần này chả là cái thá gì cả. Phượng Vô Nhai châm chọc Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần, xem ra ngươi xem trọng bản thân mình quá rồi. Hai người cứ cãi nhau qua lại, Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa đen mặt lại nhìn hai người kia, đây là muốn cãi thành cái gì đây? Mắt thấy hai người càng cãi càng ồn, Vân Thiên Vũ nhịn không được nữa, nàng lạnh lùng quát, câm mồm. Nàng vừa quát xong, có một giọng nói lạnh lùng khác truyền đến. Ở đây chính là ngoài cửa cung, các ngươi xem nơi này là cái chợ sao? Hai tên nam nhân giống như nữ nhân đánh đá mắng người ở ngoài chợ còn ra thể thống gì nữa? Sau khi nói xong, có vài người đi tới, dẫn đầu là một người mặc áo đen, Tiêu Cửu Huyên mặc áo choàng vàng ròng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn tức giận đi tới trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Thần và Phượng Vô Nhai. Nhưng ánh mắt dừng ở trên người Phượng Vô Nhai lâu hơn, đôi mắt vô cùng u ám. Phượng Vô Nhai sao lại sợ Tiêu Cửu Huyên, y ngước mắt lên, sắc mặt từ từ thu lại vẻ ta mị, bày ra vẻ lạnh lùng tiêu điều, ánh mắt đồng thời u ám khát máu nhìn Tiêu Cửu Huyên. Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy sắc khí, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cửu Huyên vang lên, Phượng Vô Nhai, ngươi đủ rồi, giả mạo đại công tử của Vĩnh Ninh Hầu Phủ thì thôi đi, lại công khai đi ra khắp nơi làm loạn như vậy. Ngươi đây là không xem trọng Vĩnh Ninh Hầu Phủ hay là không xem trọng vương pháp của Đông Ly Quốc chúng ta, giết người nhà người ta còn có thể giả mạo người ta đi ra khắp nơi làm loạn. Ha ha, Ly thân vương gia nói chuyện phải có bằng chứng chứ, nếu như vương gia có bằng chứng chứng minh người là do ta giết, có thể đi đến hình bộ báo quan, để người ở hình bộ đến bắt ta. Phượng Vô Nhai rõ ràng xem thường đám người ở hình bộ. Tiêu Cửu Huyên cũng biết người ở hình bộ muốn bắt Phượng Vô Nhai là chuyện không thể nào. Nếu như những người đó bắt Y Lìa, không chừng còn bị Y Lìa giết chết. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyên lại càng xa sầm, Phượng Vô Nhai, ngươi quá ngông cuồng rồi, ngươi tưởng rằng không ai xử lý được ngươi sao. Phượng Vô Nhai khoát tay áo, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Tiêu Cửu Huyên. Bây giờ Y thì hơi hối hận lúc ấy không thừa thắng xông lên giết tên này cho rồi, khi đó Y thì không biết hắn bị trúng độc. Lúc này muốn giết tên này đã là chuyện không thể rồi. Xem ra Y Y đã bỏ qua thời cơ tốt. Bây giờ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Vẻ mặt Tiêu Cửu Huyên rõ ràng đã chứng tỏ một chuyện, hắn rất để ý đến Vũ Mao, cho nên hắn đã trở thành một đối thủ lợi hại. Chương 476, chuyện cười buồn cười nhất. Phượng Vô Nhai vô cùng hối hận, sắc mặt lại càng khó coi hơn, Y Y tức giận ngước mắt lên nhìn Tiêu Cửu Huyên nói, ta sẽ chờ vương gia tới xử lý ta. Đôi mắt Tiêu Cửu Huyên chợt lóe lên sắc khí. Ngón tay cũng nắm lại, trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn phải nhanh chóng tu luyện linh lực để đột phá đến tử linh. Lúc trước hắn đã tu luyện hơn một năm nhưng không có cách nào đột phá, chẳng những không thể đột phá hơn nữa còn có dấu hiệu thụt lùi, hắn liều mạng tu luyện mới duy trì ở Lam Linh Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ độc trong người hắn đã được giải rồi, tu luyện linh lực không còn là chuyện lớn nữa, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến tử linh. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ không buông tha cho tên này. Tiêu Cửu Huyên trong lòng thầm nghĩ, lạnh lùng cười, sẽ có ngày đó, chỉ mong ngươi chịu đựng được. Hắn nói xong quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa, lông mày nhăn lại, đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Vân Thiên Vũ, bây giờ ngươi là Ly thân vương phi tương lai, công khai qua lại với nam nhân khác như vậy, ngươi xem bổn vương là người chết sao? Mặt Vân Thiên Vũ lập tức đen lại, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn Tiêu Cửu Huyên, nói rõ từng chữ, Tiêu Cửu Huyên, ta nói ngươi có thể hủy hôn. Là ngươi không đồng ý, bây giờ lại chạy tới nói câu này là có ý gì? Tiêu Cửu Huyên vừa nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng liền cảm thấy tức giận, nữ nhân này cứ vội vã muốn từ hôn như vậy sao? Hầu như lúc nào nàng cũng nói đến việc này. Nàng muốn từ hôn, hắn nhất quyết không để nàng toại nguyện, nhất là nhìn thấy Phượng Vô Nhai cứ luôn đi theo nàng, hắn càng không muốn buông tay. Nàng đã từng cứu hắn kiên quyết không để Phượng Vô Nhai làm hại nàng. Nhưng hiện tại quan hệ giữa nàng và hắn rất xấu, nếu như hắn nổi giận, chỉ sợ nàng càng bướng hơn. Lúc này Tiêu Cửu Huyên hận không thể đấm bản thân mình vài cái, nhưng cho dù hắn có buồn bực cũng không thể quay ngược thời gian, chỉ có thể ngăn cơn sóng dữ, cố gắng sửa chữa mối quan hệ giữa nàng và hắn. Tiêu Cửu Huyên suy nghĩ, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ, hiếm thấy hắn không tức giận, mà hòa nhã nói, không phải bổn vương không đồng ý hủy hôn, mà là do ngươi từng cứu bổn vương. Bổn vương từng nói sẽ bảo vệ ngươi một đời chu toàn, không để bất cứ người nào ức hiếp ngươi. Tiêu Cửu Huyên còn chưa nói xong, phía sau có người đột nhiên cười lớn lên. Phượng Vô Nhai không hề nể tình mà cười lớn, vừa cười vừa ôm ngực, sau đó khoa trương nói, chuyện này thật sự là chuyện cười buồn cười nhất của năm nay mà bổn quân nghe được, ha ha ha, thật sự là buồn cười chết mất. Phượng Vô Nhai vừa cười vừa đập vào mép xe ngựa, rõ ràng là động tác thô lỗ. Nhưng khi Y Y làm ra lại hết sức thu hút, ở Y Y phảng phất khí chất phóng túng, thể hiện rõ bộ dạng diêm dúa của Y Y. Tiêu Cửu Huyên quay đầu nhìn lại, cả người tỏa ra sát khí, u ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, "Phượng Vô Nhai, ngươi câm miệng cho ta, tin bổn vương dán miệng của ngươi lại hay không?" Tiếng cười của Phượng Vô Nhai đột nhiên dừng lại, Y Y nhìn Tiêu Cửu Huyên với tay, "Đến đây, bổn quân chờ ngươi đến dán miệng bổn quân." thần thái vô cùng vô lại, y còn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ suối nước nóng. Bộ dạng này của y thiếu chút nữa đã làm cho Tiêu Cửu Huyền tức đến hộc máu. Bởi vì lúc này nếu như hắn muốn giết Phượng Vô Nhai, căn bản giết không được. Một là do hắn mới vừa giải độc, cơ thể vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Thứ hai là do hắn chỉ là Lam Linh đỉnh phong còn Phượng Vô Nhai lại là tử linh cấp thấp. Hai người thực lực cách biệt, nếu như hắn muốn giết Phượng Vô Nhai cũng giết không được. Chính vì như thế cho nên tên này mới ngông cuồng như vậy. Tiêu Cửu Huyền càng nghĩ càng tức giận, u ám trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn đột phá đến tử linh, người thứ nhất hắn giết chính là Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai không hề sợ Tiêu Cửu Huyền, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Cửu Huyền xoay người nhìn xe ngựa ở phía sau, mở miệng nói, Vân Thiên Vũ, ngươi là vị hôn thê của bổn vương. Bổn vương đích thân hộ tống ngươi về An Thân Vương phủ. Chương 477, xin ngươi tác thành cho chúng ta. Tiêu Cửu Huyền nói xong cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, ra lệnh cho thái giám trong cung đưa quận chúa về An Thân Vương phủ. Vâng, vương gia. Thái giám trong cung không dám đắc tội với Tiêu Cửu Huyền, lập tức thúc ngựa rời đi. Đôi mắt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, sắc mặt rất khó coi, nàng trực tiếp lách mình nhảy xuống từ trên xe ngựa. Sau khi nhảy xuống xe ngựa, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền, ngươi đừng tự cho mình là đúng, chuyện của ta không tới phiên ngươi làm chủ, vị hôn thê cái gì, ta đã nói ta hủy hôn rồi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta quyết định hủy hôn. Nàng nói xong xoay người, đúng lúc nhìn thấy Phượng Vô Nhai đứng ở cạnh xe ngựa. Vân Thiên Vũ đưa tay ra kéo Phượng Vô Nhai lại, nàng nói, Tiêu Cửu Huyền, không phải ngươi nói ta là người của Phượng Vô Nhai sao? Là y phái ta tiếp cận ngươi. Mưu đồ giết ngươi sao? Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, ta chính là người do Phượng Vô Nhai phải đến, hơn nữa ta thích gì ý, mời ngươi tắc thành cho chúng ta. Vân Thiên Vũ nói xong, cả người Tiêu Cửu Huyền tỏa ra sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ như muốn giết người, đôi đồng tử trong mắt chứa đầy gân máu đó như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén phóng tới Vân Thiên Vũ, dường như hận không thể đâm Vân Thiên Vũ thành con nhím. Đáng tiếc! Vân Thiên Vũ không hề để ý tới bộ dạng nổi giận của hắn, cũng không sợ hắn ra tay với nàng. Bởi vì bây giờ nàng không còn là Vân Thiên Vũ trước đây nữa, nếu như Tiêu Cửu Huyền ra tay, nàng cũng có thể liều mạng với hắn. Chỉ là Tiêu Cửu Huyền cũng không động thủ, vẻ mặt âm u trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ. Thật ra Tiêu Cửu Huyền biết Vân Thiên Vũ chỉ là do tức giận nhất thời nên mới nói ra những lời đấy, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất tức giận. Sự giận dữ gần như chiếm hết lý trí của hắn. Giờ khắc này hắn mới biết bản thân chẳng những không hy vọng Vân Thiên Vũ gả cho người khác, hơn nữa khi nghe thấy nàng nói thích người khác, cho dù là giả hắn cũng không nhịn được. Vân Thiên Vũ, ngươi nghĩ bổn vương là người ngu sao? Ngươi nghĩ bổn vương sẽ tin lời ngươi nói sao? Vân Thiên Vũ tức giận lạnh lùng nhìn hắn, vương gia ngươi thật đúng là kỳ lạ, lúc trước ta đã nghiêm túc nói với vương gia rằng ta không biết Phượng Vô Nhai. Vương gia một lòng khẳng định ta là người do Phượng Vô Nhai phái đến, bây giờ ta thừa nhận là người của Phượng Vô Nhai, nhưng vương gia lại khẳng định ta nói dối, vương gia thật đúng là tính tình khó lường. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, nàng cười lạnh nhìn về phía Tiêu Cửu Huyền. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyền từ từ đen lại, nàng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ lúc nàng cứu hắn, lúc hắn không tin nàng, những chuyện lúc đó khiến tim nàng đau nhói. Cho nên nàng không muốn có một chút quan hệ gì với người này nữa. Vốn nàng muốn trực tiếp từ hôn, sau đó nước giếng không phạm nước sông, không ngờ người này lại không đồng ý, vậy thì còn muốn nàng khách khí với hắn làm gì? Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Huyền nói, Tiêu Cửu Huyền, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đã quyết định hủy hôn rồi, vốn ta muốn hủy hôn một cách êm đẹp nhưng ngươi lại không phối hợp. Nếu như hắn phối hợp, lúc trước ở trong cung Thái Hậu thật ra muốn phế bỏ hôn sự của nàng và Tiêu Cửu Huyền, hắn hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý nếu như hắn không phối hợp, nàng sẽ nghĩ cách để hủy hôn sự này. Tóm lại nàng không muốn có một chút quan hệ gì với Tiêu Cửu Huyền nữa. Về chuyện hắn nói bởi vì nàng đã cứu hắn cho nên hắn muốn bảo vệ nàng một đời chu toàn, nàng căn bản không thèm. Có khi đến lúc đó, hắn lại chỉ ra những chuyện mà nàng đã nợ hắn, muốn nàng báo đáp ân tình. Cứ dây dưa như vậy còn thú vị sao? Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong cũng không nhìn Tiêu Cửu Huyền, nàng xoay người nhìn về phía Phượng Vô Nhai. Chương 478, ngốc rồi. lúc này Phượng Vô Nhai đang ngây người nhìn nàng. Y Lìa bị kinh động bởi lời nói của Vân Thiên Vũ, mặc dù biết vì sao Vân Thiên Vũ nói thích Y Lìa, chính là vì muốn làm khó Tiêu Cửu Huyên, nhưng nghe nàng nói lời này, Y Lìa vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng, hơn nữa trái tim còn đập thình thịch rất dữ dội. Thậm chí còn có cảm giác tình nguyện chìm đắm không muốn tỉnh lại. Vân Thiên Vũ hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Phượng Vô Nhai, nàng đưa tay kéo Phượng Vô Nhai một cái, nói: "Chúng ta đi thôi." Phượng Vô Nhai định thần, tâm tình vui vẻ gật đầu, "Được, ta đưa muội trở về An Thân Vương phủ." Hai người họ, kẻ đi trước người đi sau đi đến xe ngựa của Phượng Vô Nhai. Tiêu Cửu Huyên ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cả người tức giận không nói được, thân hình khẽ động liền muốn ngăn cản Vân Thiên Vũ, xử lý Phượng Vô Nhai. Nhưng hắn bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản. Tiêu Cửu Huyên hung hăng nhìn Tiêu Dạ Thần cản đường, âm trầm mở miệng, "Ngươi cản bổn vương làm cái gì?" Tâm tình Tiêu Dạ Thần cũng không tốt hơn Tiêu Cửu Huyên bao nhiêu, bởi vì nếu không phải Tiêu Cửu Huyên xuất hiện, Vũ Mao cũng sớm về An Thân Vương phủ với gã, cũng sẽ không bị Phượng Vô Nhai quấy nhiễu. Đây là Tiêu Cửu Huyên tự tay đẩy Vũ Mao đến bên cạnh Phượng Vô Nhai. Gã có thể không tức giận sao? Nhưng mà Tiêu Cửu Huyên là người từ nhỏ cùng lớn lên với gã, Tiêu Dạ Thần không muốn nhìn hắn vờ ngớ ngẩn, hơn nữa so với Phượng Vô Nhai, Tiêu Dạ Thần hy vọng cuối cùng Vũ Mao sẽ gả cho Tiêu Cửu Huyên. Bởi vì Tiêu Cửu Huyên là kiểu người nếu chấp nhận ai đó sẽ dùng cả cuộc đời che chở cho nàng, không để cho nàng chịu một chút thiệt thòi, ở mức nào. Còn Phượng Vô Nhai, ai mà biết hắn là loại người gì? Tiêu Dạ Thần nghĩ nhìn phía Tiêu Cửu Huyên, trầm giọng mở miệng nói, "Bây giờ thúc đi lên làm gì, lúc này tiểu cô rất khó chịu với thúc, thúc không cho tiểu cô làm thì tiểu cô sẽ càng phải làm, thúc không thích Phượng, tiểu cô sẽ đến gần Phượng Vô Nhai, thúc như vậy không phải là đẩy tiểu cô đến bên cạnh Phượng Vô Nhai sao?" Vốn dĩ tiểu cô không có bao nhiêu giao tình với Phượng Vô Nhai, thúc làm thành như vậy, ngược lại khiến cho quan hệ giữa tiểu cô và Phượng Vô Nhai tốt hơn. Dường như lời nói của Tiêu Dạ Thần đánh vào đầu hắn. Trong nháy mắt Tiêu Cửu Huyên bừng tỉnh. Hắn lập tức bình tĩnh lại, tất cả điên loạn và tức giận đều biến mất hết, lông mày Phượng nhướng lên, đôi mắt đen như nước sơn có một chút ánh sáng lóe lên. Tiêu Dạ Thần ở bên cạnh nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng ngẫm lại cảm thấy bi ai cho mình, đáng lẽ Tiêu Cửu Huyên là tình địch của mình, nhưng bây giờ gã lại giúp đỡ hắn lôi kéo Vũ Mao. Giờ phút này trong lòng Tiêu Dạ Thần có trăm mối suy nghĩ. Nếu như bây giờ Vũ Mao không phải tiểu cô của gã, nhất định gã sẽ không trợ giúp Tiêu Cửu Huyên, mà nỗ lực tranh giành tình cảm của nàng. Đống Tiêu Dạ Thần vô cùng hối hận. Gã ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Cửu Huyên, thâm trầm nói một câu, "Sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế." Sau khi nói xong phóng người lên ngựa trở về An Thân Vương phủ. Bên ngoài cửa cung, chỉ còn lại có Tiêu Cửu Huyên và mấy tên thủ hạ. Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu đến thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận liếc nhìn chủ tử nhà mình, chỉ sợ chủ tử nổi trận lôi đình, đám thủ hạ bọn họ sẽ thật xui xẻo. Nhưng cuối cùng Tiêu Cửu Huyên cũng không tức giận, ngược lại khuôn mặt hắn tĩnh lặng như nước, ngũ quan tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời như phủ một tầng sáng mờ, khóe môi từ từ nở nụ cười. Nụ cười của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, đôi mắt cũng bớt sắc bén lạnh lùng hơn những ngày qua, bây giờ tràn đầy thần thái diễm lệ. Hiếm khi thấy hắn rạng rỡ như vậy, Bạch Diệu và Hắc Diệu cùng ngẩn ngơ. Chủ tử sẽ không tức giận đến ngốc chứ? Chương 479, găm dao vào. Hắc Diệu xưa này luôn dễ bị kích động, nhanh chóng vươn tay đến trước mặt chủ tử nhà mình, cơ qua cơ lại, "Chủ tử, đây là mấy?" Trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Cửu Huyền không còn diễm lệ nữa, thay vào đó là sự hung tàn khát máu, xoay người trừng mắt với Hắc Diệu. "Ta thấy ngươi không muốn cái tay này nữa rồi." Hắc Diệu sợ lập tức rút tay về, cầu khẩn, "Thuộc hạ biết sai rồi. Xin chủ tử đừng chặt tay ta sai rồi, ta sai rồi." Tiêu Cửu Huyên xoay người thi triển linh lực hồi phủ, cũng không để ý tới Bạch Diệu và Hắc Diệu sau lưng. Bạch Diệu trừng mắt liếc Hắc Diệu, sau đó nhỏ giọng nói, "Trước tiên đặt tay này của ngươi lên tay kia của ngươi, lát nữa để cho ra chém toàn bộ hai tay này đi." Hắc Diệu sợ đến sắc mặt khó coi, nhanh chóng rút hai tay lại sau lưng, Bạch Diệu phía trước lắc người rời đi. Hắc Diệu vô cùng ai oán nói thầm, "Các người khi dễ ta." Hu hu, cả hai người lãnh huyết vô tình. Tiêu Cửu Huyên dẫn thủ hạ thẳng một mạch về Ly Thân Vương phủ, cũng không vội suy nghĩ cách xoay chuyển trái tim Vân Thiên Vũ. Lúc trước hắn rất muốn rõ ràng, quan hệ Vân Thiên Vũ với hắn rất căng, bây giờ hắn càng nói càng sai, càng làm càng sai, chẳng thà cứ để kéo dài, từ từ nghĩ cách hóa giải cơn tức giận trong lòng Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyên không phải không hối hận, không buồn bã, nhưng có hối hận và buồn bã thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, hắn chỉ cố hết sức vãn hồi quan hệ giữa hai người. Nói chung bây giờ hắn đã nhận thức rõ một việc. Đó chính là hắn không buông tay Vân Thiên Vũ được, hơn nữa càng không muốn nàng tiếp xúc với nam nhân khác, ngay cả nghe nàng nói chuyện với họ một chút, hắn cũng tức giận sôi lên. Nhưng càng vào lúc này, hắn càng cần phải tỉnh táo, càng không thể tiếp cận nhiều Vân Thiên Vũ, bởi vì lời nói của nàng, việc nàng làm rất dễ khiến hắn tức giận. Hắn tức giận đến phát hỏa, trái lại quan hệ giữa hai người càng căng thẳng, còn cho người khác có cơ hội. Vì không để cho mình suy nghĩ nhiều nữa, Tiêu Cửu Huyên quyết định đem tâm trí của hắn dồn hết vào mưu tính trên cơ thể hắn. Tiêu Cửu Huyên dẫn theo thủ hạ đi thẳng về Ly Thân Vương Phủ. Một nơi khác, Vân Thiên Vũ ngồi xe ngựa của Phượng Vô Nhai đi thẳng về An Thân Vương Phủ. Vân Thiên Vũ phát hiện Phượng Vô Nhai nhìn nàng, nàng theo bản năng sờ sờ lên mặt. Làm sao vậy, trên mặt ta dính bẩn sao? Phượng Vô Nhai lắc đầu, không có, chỉ là đang nghĩ đến lời muội nói lúc trước, cảm thấy sao nghe hay như vậy. Vân Thiên Vũ vừa nghe liền nghĩ tới lời mình nói thích Phượng Vô Nhai với Tiêu Cửu Huyên lúc này lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Phượng Vô Nhai nói, Phượng Vô Nhai, ngươi không nên tưởng thật, ta chỉ là tiện miệng nói ra gây khó dễ cho Tiêu Cửu Huyên. Phượng Vô Nhai nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ đau lòng, giơ tay lên che lồng ngực mình, đau lòng nhìn Vân Thiên Vũ nói, Vũ Mao, muội không thể để ta vui sướng một chút sao? Nhanh chóng găm dao vào, sao muội nhẫn tâm như vậy? Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai ra vẻ giả vờ, hoàn toàn không giống như vẻ mặt của y, trong lòng thầm thở phào một hơi. Trên thực tế nàng không biết, Phượng Vô Nhai nghe nàng nói xong, trong nháy mắt trái tim như bị kim đâm nhói một cái. Chỉ là con người hắn xưa nay luôn thích dùng vẻ mặt để che đậy suy nghĩ thật của mình, khiến người ta khó phân thật giả. Cho nên căn bản là Vân Thiên Vũ không chú ý tới hắn không bình thường. Nhưng Phượng Vô Nhai nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc này Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Huyền xích mích, kế tiếp chính là cơ hội của hắn, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, không muốn giống như Tiêu Cửu Huyền, tự chui đầu vào giỏ. Lúc này bên cạnh Vũ Mao không có người khác, hắn nhìn tới nhìn lui, cơ hội của hắn là lớn nhất. Chương 480, bôi nhỏ Tiêu Cửu Huyền. Phượng Vô Nhai nghĩ xong, tâm tình lại khá hơn, sửa sang lại vẻ mặt mê người, nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, muội dự định từ hôn với Tiêu Cửu Huyền sao? Ừm, thật ra lúc trước ta và Tiêu Cửu Huyền có một giao dịch, ta mượn hắn danh tiếng của Ly Thân Vương một chút, sau đó trợ giúp hắn tra ra hung thủ đứng sau giết vị hôn thê của hắn, sau đó hắn giúp ta mấy lần, ta quyết định giải độc giúp hắn, bây giờ ta giúp hắn giải độc lại bắt gặp cảnh hắn cho người hạ độc, cho nên bây giờ ta và hắn không liên quan. Ta cũng không cần mượn danh tiếng của Ly Thân Vương giúp bảo vệ bản thân nữa. Cho nên hai người hòa bình rút hôn sự là tốt nhất, nhưng ai mà biết hắn không đồng ý, không biết hắn lại muốn làm gì. Vân Thiên Vũ cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng Tiêu Cửu Huyền thật sự muốn kết hôn với nàng. Người trước đó không lâu còn hoài nghi nàng đâu rồi, nếu hắn nói muốn kết hôn với nàng, nàng tin mới là lạ. Nhưng lời Vân Thiên Vũ nói lại làm đôi mắt Phượng Vô Nhai tối sầm lần nữa, trên thực tế nam nhân hiểu rất rõ tâm tư của nam nhân. Sở dĩ Tiêu Cửu Huyền không muốn từ hôn rõ ràng là có tình ý với Vũ Mao, cho nên hắn không chịu từ hôn. Đáng tiếc người này đào hầm quá sâu, cho nên muốn bỏ lên quá khó khăn. Phượng Vô Nhai lập tức hiểu rõ nguyên nhân Phượng Vô Nhai không thoái hôn, nhưng cũng không ngốc nói cho Vân Thiên Vũ biết. Hắn nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói, ta nghĩ sở dĩ hắn không thoái hôn rất có thể là thấy y y thuật muội lợi hại cho nên dự định giữ muội bên cạnh. Phượng Vô Nhai thành công bôi nhỏ Tiêu Cửu Huyền. Sắc mặt Vân Thiên Vũ đen đi, đôi mắt tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng nói, cho dù hắn có mục đích như thế nào, ta cũng không muốn tiếp xúc với hắn nữa, ta sẽ nghĩ cách từ hôn sự này. Muốn ta giúp một tay không? Ta có thể giúp muội từ chối hôn sự này. Phượng Vô Nhai hỏi. Vân Thiên Vũ trực tiếp lắc đầu, đây là chuyện của ta tự biết xử lý. Bây giờ nàng làm chuyện gì, tự mình tận lực ra tay, không muốn để cho người khác nhúng ta vào. Đỡ phải nợ ai nhân tình. Đôi mắt Phượng Vô Nhai tối sầm một cái, nhưng thông minh thì không nên nói nhiều về chuyện này, mà nhìn Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, nếu muội có chuyện gì khó xử chỉ cần nói ta biết, ta sẽ giúp muội. Hơi nữa muội đừng lo lắng nợ ta nhân tình, bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi, ta sẽ không cần nhân tình gì của muội. Vân Thiên Vũ không nói gì, xe ngựa tới trước cửa An Thân Vương phủ rất nhanh. Mới vừa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng Tiêu Dạ Thần vang lên bên ngoài xe ngựa. Tiểu cô, người đã trở về. Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tiêu Dạ Thần, gật đầu, liền vịn tay Tiêu Dạ Thần xuống xe ngựa, sau đó chào một tiếng với Phượng Vô Nhai trong xe ngựa, đi thẳng vào An Thân Vương. Trong xe ngựa, đôi mắt Phượng Vô Nhai âm trầm nhìn bóng người Tiêu Dạ Thần. Y Lìa nhìn ra được Tiêu Dạ Thần cũng không tán thành Vân Thiên Vũ gả cho Y Lìa. Đây là vô cùng bất lợi với Y Lìa. Đôi mắt Phượng Vô Nhai âm trầm nhìn Tiêu Dạ Thần trước mặt, thủ hạ sau lưng lắc mình nhảy đến, nhanh chóng quỳ xuống đất đợi chỉ thị. Quân thượng đại nhân, có nên cho người đi giết thế tử An Thân Vương hay không? Phượng Vô Nhai tức giận đến mức đá vào thủ hạ quỳ bên ngoài xe ngựa, ngu ngốc, ngươi không thấy Linh Nghi quận chúa rất coi trọng người thân của nàng ấy sao? Nếu ngươi giết chết Tiêu Dạ Thần, chỉ sợ nàng sẽ hận bổn quân cả đời, làm sao bổn quân cưới nàng được? Vâng, vâng, thuộc hạ biết sai rồi. Thủ hạ nhanh chóng nhận lỗi. Chương 481, hung thủ hạ độc thực sự. Phượng Vô Nhai phất tay, hồi phủ. Có một số việc không cần gấp, cứ từ từ mà bày mưu tính kế, tóm lại Y Y nhất định phải chiếm được trái tim mỹ nhân, sau đó đưa nàng về Ma Ảnh Cung. Từ giờ trở đi, mọi chuyện lớn bé trong Ma Ảnh Cung giao cho ba vị đại trưởng lao trong cung, bổn quân phải dốc toàn lực theo đuổi nữ nhân. Vâng, quân thượng đại nhân. Tiếng nói đồng thanh vang lên, xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, quay về Ninh Hầu Phủ. Vân Thiên Vũ sau khi trở về An Thân Vương Phủ, nói chuyện với Tiêu Dạ Thần một lát rồi rời đi. Vân Thiên Vũ trở về nơi ở của mình, bắt đầu tu luyện linh công. Trước mắt nàng không thể tiếp tục hấp tấp nóng vội trong việc tu luyện linh lực được, như vậy sẽ rất dễ dẫn đến linh mạch của nàng bị ngưng trệ, hiện tại nàng cần phải chuyên tâm luyện tập hai cuốn linh công. Trước đó sư phụ đã đưa cho nàng hai cuốn bí quyết linh công. Một cuốn tên là Thất Thải Ma Hồn Hoa. Thất Thải Ma Hồn Hoa không những có thể mê hoặc trái tim con người mà còn có thể tự bạo, là một cuốn bí quyết linh công vô cùng lợi hại. Một cuốn còn lại tên là Băng Linh Thanh Mục Đằng, là một loại thanh mục đằng có đem theo khí băng hàn, có thể đóng băng người ngay lập tức, khiến cho con người ta không thể nhúc nhích. Đây cũng là một cuốn bí quyết linh công rất lợi hại. Vân Thiên Vũ nhìn hai cuốn bí quyết linh công, trong lòng lập tức có dự tính, nàng dặn dò thuộc hạ. Ngày hôm nay nếu như không có chuyện gì thì đừng để ai làm phiền nàng. An Thân Vương Phủ, khoảng sân nhỏ nơi Vân Thiên Vũ ở trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nơi này yên tĩnh đến khó tả, nhưng ở một nơi khác đã sớm hỗn loạn hết cả lên. Ly Thân Vương Phủ, Tiêu Cửu Huyên vừa về đến phủ, quản gia trong Vương Phủ Hạ Hỉ liền bẩm báo với Tiêu Cửu Huyên, bốn tên thích khách mà Linh Nghi quận chúa cho người đưa tới, toàn bộ đều bị giết chết trong nhà lao rồi. Hạ Hỉ vừa nói hết câu, sắc mặt Tiêu Cửu Huyên liền trở nên âm trầm rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hỉ. Trước đây bổn vương đã dặn dò bất cứ ai cũng không được tới gần bốn tên thích khách đó rồi mà. Hạ Hỉ đau đầu đáp, dạ phải, nô tài đã truyền lời của vương gia xuống bên dưới, hơn nữa thị vệ gác cửa cũng đã nói rồi, căn bản không hề có người nào ám sát bốn tên thích khách cả, bốn tên đó là bị chúng độc mà chết, mà trước khi chết, người duy nhất bọn chúng tiếp xúc là Tô Cô Cô. Tô Cô Cô. Đồng tử Tiêu Cửu Huyên nheo lại, vị Tô Cô Cô này là cô cô quản việc của phủ Ly Thân Vương, chuyên phụ trách quản lý, dạy dỗ nha hoàn và thê thiếp, con cháu trong vương phủ, bà ta cũng là người lớn tuổi trong cung của mẫu hậu hắn, trước đây được mẫu hậu hắn phái ra ngoài cung giúp hắn lo liệu việc trong phủ Ly Thân Vương. Tiêu Cửu Huyên nghĩ tới Tô Cô Cô bèn nhớ tới người đã hạ độc mình, người có thể hạ độc hắn mà thần không quyết, quý cũng không hay. Ngoại trừ những người thần cận ra thì những người khác đều không thể làm được, bây giờ nghĩ lại, người hạ độc hắn chỉ xứng là Tô Cô Cô. Mà Tô Doanh Nguyệt trước đó bị tìm thấy độc trên tay, lại chính là con gái của vị Tô Cô Cô này. Trước sau sâu chối lại với nhau. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyền khó coi tới cực điểm, đồng tử quét qua sát khí khát máu. Bạch Diệu, giải Tô Cô Cô tới đây cho ta. Là giải tới chứ không phải gọi tới. Vẻ mặt Bạch Diệu có hơi run sợ, trong lòng cảm thấy lạnh giá, lẽ nào người hạ độc vương gia lại là Tô Cô Cô? Nếu như thật sự là như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng Tô Cô Cô tại sao phải làm như vậy chứ? Bạch Diệu nghĩ không thông, nhanh chóng đưa người đi áp giải, nhưng đợi đến khi gã đưa người tới nơi ở của Tô Cô Cô thì bà ta đã treo cổ tự vẫn rồi. trước khi chết, bà ta để lại một bức thư, nói rằng người đã giết chết 4 tên thích khách trong nhà lao chính là bà ta. Mặt khác người hạ độc Tiêu Cửu Huyền cũng là bà ta chỉ là bất đắc dĩ, phụ mệnh hành sự. Cuối thư còn mong Tiêu Cửu Huyền nể tình bà ta hầu hạ bao nhiêu năm nay mà tha cho con gái bà ta. Bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối, con gái bà ta đều không hề tham dự, không hề hay biết. Chương 482, làm nũng. Tiêu Cửu Huyền xem thư, liên tục cười lạnh, bàn tay lớn cuộn chặt lại, đấm một đấm xuống, chiếc bàn dưới tay hắn vỡ thành từng mảnh. Bà ta nghĩ hay lắm, bà ta cho rằng như vậy là bổn vương có thể tha cho con gái bà ta sao? Nam mơ đi. Cả gan dám hạ độc hắn, hắn tuyệt đối không tha. Tiêu Cửu Huyên nhìn Bạch Diệu, ra lệnh, ngươi đi điều tra Tô Doanh Nguyệt xem nàng ta có biết chuyện mâu thân nàng ta hạ độc bổn vương, ngoài ra điều tra Tô Doanh Nguyệt xem thường ngày nàng ta tiếp xúc với những ai. Tất cả đều ghi lại hết cho ta. Trong lòng Bạch Diệu cũng bốc hỏa như vậy, không ngờ cha tới cha lui, cuối cùng lại cha đến người bên cạnh mình. Chả trách vương gia lại nổi giận như vậy, vương gia là người rất tin tưởng người của mình, e là hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Tô Cô lại hạ độc hại hắn. Bạch Diệu dẫn theo người đi ra ngoài, có điều chỉ đi được vài bước liền bị Tiêu Cửu Huyên gọi lại. Tiêu Cửu Huyên toàn thân đều tỏa ra sát khí tàn độc, đôi đồng tử khát máu, hắn gằn từng chữ. Nếu như nữ nhân đó không hay biết gì hết thì đem nàng ta tới doanh trại Tây Bắc làm kỹ nữ. Không phải Tô Cô muốn bảo vệ cho con gái bà ta sao? Vậy thì hắn sẽ giữ lại con gái bà ta, chỉ có điều từ giờ trở đi con gái bà ta sẽ sống không bằng chết. Tiêu Cửu Huyên vừa ra lệnh, Bạch Diệu và đám người Hắc Diệu cảm thấy hơi nặng nề trong lòng, nhưng lại không dám có bất kỳ ý nghĩ không hay nào. Những kẻ cả gan dám phản bội vương tử chính là tự tìm cái chết. Bạch Diệu đi điều tra Tô Doanh Nguyệt, Tiêu Cửu Huyên lại lệnh cho người gọi đại tiểu thư Lăng Vân Tông Diệp Tử Yên tới. Tiêu Cửu Huyên muốn biết Diệp Tử Yên này làm sao biết được trong người hắn có độc ma huyết tinh anh, là có người nói cho nàng ta biết hay là có người sai khiến nàng ta. Nghĩ tới điều này, Tiêu Cửu Huyên liền nhớ tới quan hệ của mình và Vân Thiên Vũ ngội lạnh, nếu như không phải là Diệp Tử Yên tìm ra độc ma huyết tinh anh ngay tại đó, khiến cho hắn không thể không để cho nàng ra tay trị độc cho hắn. Hắn cũng sẽ không vì chúng độc mà không tin tưởng Vân Thiên Vũ. Sau đó hắn tỉnh lại, nghe Bạch Diệu nói, nữ nhân này vốn dĩ không biết trị độc ma huyết tinh anh như thế nào, vậy nàng ta sao có thể tra ra được độc ma huyết tinh anh trong người hắn, là trùng hợp hay là có huyền cơ gì khác bên trong. Trong chính đường, xung quanh người Tiêu Cửu Huyên đều tỏa ra ám khí, khuôn mặt tuấn mỹ đằng đằng sát khí, đôi đồng tử tràn đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài cửa, Diệp Tử Yên của Lăng Vân Tông nhanh chóng được Hạ Hỉ mời tới. Diệp Tử Yên vẫn trang điểm rất tinh tế, mặc một bộ y phục phiêu diêu dục tiên, cả người giống như một tiên tử không màng tới chuyện nhân gian phàm tục. Đáng tiếc sắc mặt nàng ta hiện tại không được đẹp cho lắm. Từ trước tới giờ, nàng ta luôn là đại tiểu thư được cưng chiều của Lăng Vân Tông, chưa bao giờ bị đối xử như vậy, lửa giận không thể nói ra trong lòng Diệp Tử Yên, sắc mặt đương nhiên cũng sẽ không tốt rồi. Có điều khi nàng ta từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Cửu Huyền tuấn mỹ ba khí, nỗi tức giận cũng giảm đi không ít, khuôn mặt ửng hồng lạ thường, đôi mắt tràn ngập vẻ mến mộ, tham luyến nhìn Tiêu Cửu Huyền. Mấy lời nói lên mặt nạt người trước kia ở Lăng Vân Tông cũng ít đi, mà thay vào đó là vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhi. Ly thân vương gia, ta tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư của Lăng Vân Tông, ly thân vương phủ các người ức hiếp người quá đáng rồi, còn cho người áp giải ta đến đây. Lẽ nào vương gia muốn trở thành kẻ địch với Lăng Vân Tông sao? Diệp Tử Yên nói đến cuối cùng, cơ hồ hoàn toàn là mấy lời làm nũng. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyên ngồi giữa chính đường, sắc mặt lạnh lùng, không hề mảy may sao động, đồng tử sắc bén nghiêm nghị nhìn Diệp Tử Yên nói, tuy rằng Lăng Vân Tông các người lợi hại, nhưng bổn vương cũng không đến nỗi sợ Lăng Vân Tông các người, hiện tại bổn vương hỏi gì thì ngươi hãy trả lời thành thật là được rồi. Nếu như ngươi không thành thật thì đừng trách bổn vương ra tay độc ác. Chương 483, hủy mặt của nàng ta đi. Tiêu Cửu Huyên nói xong giơ tay lên hung hăng đấm xuống chiếc bàn bên cạnh hắn. Dâm một tiếng, chén trà trên bàn, nước trà đều bắn tung tóe ra ngoài. Cộng thêm Tiêu Cửu Huyên lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt hung tàn hung hăng nhìn Diệp Tử Yên. Diệp Tử Yên bị hắn làm cho giật mình, hơi sợ hãi lùi về sau một bước, sau đó hỏi Tiêu Cửu Huyên, vương gia muốn hỏi gì? Làm sao ngươi tra ra được độc ma tinh huyết anh trong người ta? Diệp Tử Yên mở người, sau đó nhanh chóng đáp, ta chính là người có y y thuật lợi hại trong Lăng Vân Tông, tìm ra độc trong người vương gia cũng là điều rất bình thường mà. Nếu như ngươi có thể tìm ra được độc trong người bổn vương, vậy tại sao đến linh quỷ tám cánh ngươi cũng không phân biệt nổi, như vậy là sao? Trên mặt Diệp Tử Yên bắt đầu đổ mồ hôi, chân tay lung túng, nhanh chóng nghĩ ra đối sách, sau đó nói, linh quỷ tám cánh đó rất hiếm thấy, ta không nhận ra nó cũng là chuyện rất bình thường, ai ngờ nữ nhân nham hiểm xảo quyệt đó lại dở trò, lấy linh quỷ tám cánh giả ra để lừa ta, vương gia, ta cũng là bị hoan đó. Tiêu Cửu Huyên nghe thấy Diệp Tử Yên mắng Vân Thiên Vũ nham hiểm xảo quyệt, đồng tử đột nhiên toát ra sát khí hung tàn. Nữ nhân nham hiểm xảo quyệt mà ngươi nói chính là vị hôn thê của bổn vương, nếu như ngươi còn dám nói nàng ấy nửa chữ không hay, bổn vương nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp Tử Yên bị dọa sợ, đồng thời trong lòng nàng ta còn có một ngọn lửa đấu kỵ nổi lên. Diệp Tử Yên nàng ta muốn có tài liền có tài, muốn dung mạo có dung mạo, nam nhân này lại hoàn toàn không xem nàng ta ra gì, ngược lại nữ nhân xấu xí kia, hắn lại để ý. Nam nhân này mắt có vấn đề sao? Diệp Tử Yên rất muốn hỏi Tiêu Cửu Huyên mắt hắn có phải có vấn đề rồi không, một đại mỹ nhân như vậy đứng trước mặt hắn, hắn không biết đường dâu ngọt nàng ta thì thôi lại còn bảo vệ cho vị hôn thê mặt đầy sẹo kia của hắn. Đầu óc hắn không có vấn đề gì chứ? Có điều Diệp Tử Yên chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Diệp Tử Yên đang nghĩ ngợi, Tiêu Cửu Huyên ngồi trên chính đường lại một lần nữa âm trầm nói, bổn vương hỏi lại ngươi một lần nữa. Rốt cuộc ngươi làm sao biết được bổn vương bị trúng độc ma tinh huyết anh, là có người nói cho ngươi chuyện này hay là có người sai khiến ngươi làm như vậy? Diệp Tử Yên sao có thể thừa nhận chuyện này, nếu như thừa nhận có khác gì nói rằng y thuật của nàng ta không ổn, không bằng nữ nhân xấu xí Vân Thiên Vũ kia sao? Nghĩ tới đây, Diệp Tử Yên liền không chịu nổi, nàng ta đường đường đại tiểu thư Lăng Vân Tông, sao có thể không bằng một nữ nhân xấu xí nhỏ nhoi kia được? Không, vương gia. Đó là do ta tự tra ra được, tuy rằng ta không phân biệt được linh quỷ tám cánh, xảy ra sai sót nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể tra ra được độc mà vương gia chúng. Tiêu Cửu Huyên cười lạnh, không muốn tiếp tục phí lời với nữ nhân này nữa, trực tiếp hạ lệnh. Người đâu, đem nữ nhân này xuống đại hình phục dịch, bổn vương muốn xem răng của nàng ta cứng đến đâu, phải rồi, nếu như nàng ta không khai ra thì hãy hủy luôn mặt nàng ta đi. Lời Tiêu Cửu Huyên vừa dứt. Mặt Diệp Tử Yên trắng bệnh đến đáng sợ, bình thường nàng ta sợ nhất hai chuyện, một là sợ đau, hai là sợ bị hủy dung. Hiện tùy tỷ hệ Cửu Yên lại làm cả hai việc này, điều này khiến cho Diệp Tử Yên bị dọa. Nàng ta không quan tâm đến hình tượng của mình nữa mà thét lên về phía Tiêu Cửu Yên, ly thân vương ra, ta là người của Lăng Vân Tông, người dám động đến ta, Lăng Vân Tông bọn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Diệp Tử Yên còn chưa nói hết, Tiêu Cửu Yên phất tay. Có người tới lôi Diệp Tử Yên ra ngoài. Nha hoàn phía sau Diệp Tử Yên kêu lên, muốn bảo vệ chủ tử nhà mình. Đáng tiếc trong chính đường, có người xông tới bắt cả nha hoàn của nàng ta cùng lôi đi. Chương 484, uống say làm hỏng việc. Diệp Tử Yên thực sự bị dọa, đáng lẽ muốn gọi thuộc hạ tới cứu mình, nhưng nàng ta nhanh chóng nghĩ ra một chuyện. Đây là Ly Thân Vương Phủ, bên người Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền có rất nhiều cao thủ lợi hại. Nếu người của nàng ta ra tay, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo, Tiêu Cửu Huyên sẽ không để ý tới tiếng tăm của Lăng Vân Tông. Diệp Tử Yên khôn khéo không gọi mấy thuộc hạ lợi hại nữa, chỉ nhìn Tiêu Cửu Huyên và nói, Ly Thân Vương ra chờ ta với. Tiêu Cửu Huyên giơ tay, thuộc hạ cũng tạm thời dừng hành động lại. Tiêu Cửu Huyên âm trầm nhìn Diệp Tử Yên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi không nói đừng trách bổn vương đưa ngươi đi hành hình. Bổn vương hỏi ngươi. Sao ngươi lại có thể nhận ra độc huyết anh ma tinh, là ai đã lén lút nói cho ngươi, hay là có ai sai khiến ngươi làm như vậy? Sắc mặt Diệp Tử Yên trở lên yếu ớt, răng khẽ cắn lấy môi, không muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của Tiêu Cửu Huyên đang nhìn nàng ta. Nàng ta sợ tới mức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hắc Diệu bên cạnh Tiêu Cửu Huyên. Hắc Diệu nhìn thấy nữ nhân này nhìn gã, mặt nhanh chóng biến sắc, trong lòng vô cùng bất an. Gã nhớ tới một chuyện trước khi Diệp Tử Yên đến phủ Ly Thân Vương, tình cờ đúng lúc chủ tử đến Thiên Mộc Sơn Trang để tìm hoa linh quỳ tám cánh, bởi vì bản thân dễ xúc động, chủ tử sợ lộ thân phận nên đã để gã ở lại phủ Ly Thân Vương. Sau đó Diệp Tử Yên đến Ly Thân Vương phủ, gã vô cùng khách sáo với nàng ta, thứ nhất là bởi vì nàng là người của Lăng Vân Tông, thứ hai gã cho rằng Diệp Tử Yên là một nữ tử tài sắc vẹn toàn vô cùng xứng với chủ tử nhà mình. nữ nhân đầy mưu mô như Vân Thiên Vũ không hề xứng với chủ tử nhà mình. Bởi vì nghĩ như vậy cho nên gã đối xử rất tốt với Diệp Tử Yên. Có một lần Diệp Tử Yên chuẩn bị rượu và đồ nhắm mời gã cùng Tô Doanh Nguyệt và vài người trong vương phủ đến uống rượu, đêm đó sau khi uống rượu xong, sau đó gã không hề nhớ được những chuyện khi say. Chẳng lẽ khi say gã đã nói gì đó? Hắc Diệu càng nghĩ càng lo lắng. Diệp Tử Yên đã chỉ vào gã, nói, là Y Lìa, chính Y Lìa đã nói. Diệp Tử Yên dứt lời, gương mặt Tiêu Cửu Huyên đầy khó tin, nhìn vào Hắc Diệu đang ở trong bóng tối. Nhưng hắn không hề nghi ngờ Hắc Diệu, bởi Hắc Diệu là người như thế nào, hắn biết rất rõ. Gã tuyệt đối không phải là người có dạ tâm. Nhưng hắn không ngờ là gã có thể tiết lộ chuyện của hắn với người ngoài, điều này khiến cho Tiêu Cửu Huyên vô cùng thất vọng. Là do hắn dạy dỗ thất bại, hay là khả năng dạy dỗ thuộc hạ không đủ. Hắc Diệu biết đã biết chuyện Diệp Tử Yên biết độc của chủ tử mình là do gã tiết lộ. Nghĩ tới việc lúc đó chủ tử suýt chết. Hắc Diệu hận đến đứt ruột, hắn quỳ gối xuống, dập đầu, vương gia, thuộc hạ đáng chết, đúng là lần trước Diệp tiểu thư mời chúng thuộc hạ uống rượu, thuộc hạ sau khi say đã nói những lời không nên nói. Lông mày của Tiêu Cửu Huyền nhíu chặt lại, hầm hầm tức giận, hắn giận dữ nhìn Hắc Diệu. Sau đó quay lại nhìn Diệp Tử Yên, là như vậy sao? Là sau khi y say nói ra sao? Lần này Diệp Tử Yên không còn giấu giếm nữa, mà gật đầu, đúng vậy, ta lo mình không thể tìm ra căn bệnh mà vương gia mắc phải, cho nên lặng lẽ tìm hiểu tình hình của vương gia ở trong phủ. Lúc đấy ta đã hỏi đại nha hoàn Tô Doanh Nguyệt, ai ngờ Tô Doanh Nguyệt cũng không biết tình hình thực tế của vương gia, nhưng nàng ta lại nói với ta về tình hình của Hắc Diệu. Nói tính tình Y Lìa rất dễ xúc động, lại là người bên cạnh vương gia, nên chắc chắn Y Lìa biết được tình hình của vương gia. Cho nên đêm đó ta mới chuẩn bị tiệc rượu, mời vài người trong vương phủ đến dùng nữa, chúng ta liều mạng chuốc cho Hắc Rượu, quả nhiên Y Lìa uống rượu, chờ Y Lìa say rồi ta mới hỏi Y Lìa, Y Lìa đã nói về chuyện vương gia bị trúng độc và còn cần dược liệu để giải độc. Chương 485, lấy cái chết để tạ tội. Diệp Tử Yên nói xong, cả người không còn sức lực ngã xuống đất. Những gì nàng ta nên nói đều đã nói hết rồi, có lẽ Tiêu Cửu Huyền sẽ không gây khó dễ cho nàng ta nữa. Tất cả đều là sai lầm của thuộc hạ của hắn. Đôi mắt của Tiêu Cửu Huyền trở nên âm trầm đáng sợ, ngoài âm trầm ra còn cảm thấy thất vọng. Hắc Diệu nhìn thấy ánh mắt đau lòng như vậy của chủ tử, trong lòng có một nỗi buồn không tên. Không ngờ quanh đi còn lại, mọi chuyện đều bị hủy hoại trong tay gã. Nếu gã không tiết lộ bí mật, Diệp Tử Yên sẽ không tra ra được loại độc chủ tử mắc phải, chủ tử cũng sẽ không để nàng ta chữa bệnh. Vậy thì người chữa bệnh cho chủ tử sẽ là quận chúa Linh Nghi, chắc chắn chủ tử sẽ không nghi ngờ nàng nữa. Mối quan hệ của hai người họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sai lầm của gã mà khiến mối quan hệ của chủ tử và quận chúa Linh Nghi rơi vào bế tắc. Tất cả đều là lỗi của gã. Hắc Diệu càng nghĩ càng khó chịu, gã không còn mặt mũi nào để nhìn chủ tử. Gã ngẩng đầu lên nói vô cùng đau lòng, thuộc hạ đáng chết, để chủ tử phải thất vọng, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội. Hắc Diệu giơ tay, đánh một chưởng vào trán mình, định lấy cái chết tạ tội. Bạch Diệu đang ở ngoài cửa bước vào, mặt biến sắc nhanh chóng nói, xin chủ tử tha cho Hắc Diệu một lần. Tuy chuyện Hắc Diệu đã làm thực sự khiến người ta tức giận, nhưng quan trọng là lòng gã không hề có ý xấu, luôn trung thành với chủ tử, chỉ vô tình làm sai, tôi không đáng chết. Tiêu Cửu Huyền ở trước mặt Hắc Diệu giơ tay lên, Hắc Diệu bị đánh bay ra ngoài, đập người vào bức tường trong phòng. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyền âm trầm, vừa đau lòng vừa tức giận, có thể nói là trăm thứ bụi trần. Nhưng Hắc Diệu là người bên cạnh hắn, đã đi theo hắn nhiều năm, đương nhiên hắn không đành lòng chỉ vì một lỗi lầm vô ý mà phải tự kết liễu bản thân. Cho nên Tiêu Cửu Huyền ngăn cản Hắc Diệu, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, lui xuống nhận 30 trượng. Kiếp này không được đụng vào một giọt rượu, nếu để bổn vương biết ngươi còn dám đụng vào rượu thì sẽ tính cả nợ mới nợ cũ một thể. Hắc Diệu ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên, nhìn thấy sắc mặt chủ tử tái nhợt đau lòng không nói lên lời, gã hối hận vô cùng. Giờ phút này, Hắc Diệu vô cùng cảm kích Vân Thiên Vũ, nếu không có Linh Nghi của chúa, chủ tử đã bị gã hại chết. Sau này nhất định gã phải lấy công chủ tội. Hắc Diệu âm thầm hạ quyết tâm, sau đó cam tâm tình nguyện đứng lên. Tạ ơn vương gia tha mạng, sau này Hắc Diệu sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Nói xong gã quay người ra ngoài nhận hình phạt. Bạch Diệu thở phào nhẹ nhõm, bước tới trước mặt Tiêu Cửu Huyền nói, vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra, Tô Doanh Nguyệt cũng không hề biết về chuyện của mẫu thân của nàng ta. Lúc này sự tức giận của Tiêu Cửu Huyền đạt tới cực điểm, quay người quát lên, lập tức đưa ả tiện nhân đó đến doanh trại Tây Bắc làm ký nữ, ngoài ra dặn dò phải trông chừng ả ta, không để cho ả tự sát, bổn vương muốn nhìn thấy ả ta sống không bằng chết, để cho mẫu thân của ả ta nhìn thấy con gái của bà ta phải chịu tội như thế nào. Bạch Diệu gật đầu, được, thuộc hạ lập tức làm ngay. Tiêu Cửu Huyền còn dặn gã, ngoài ra ngươi cho người đi thăm dò, cha xem Tô Ngọc Tú khi sống đã từng tiếp xúc với ai, bất kể là ai đã từng tiếp xúc với bà ta đều phải điều tra, không bỏ sót một ai, dù nữ nhân này đã chết, bổn vương cũng muốn tra cho rõ, ai đã sai khiến bà ta làm chuyện như vậy. Tiêu Cửu Huyền vừa nghĩ tới người thân cận bên cạnh mình lại hạ độc mình, tính kế với mạng sống của hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng và tức giận. Lúc trước Vân Thiên Vũ đã tra được ra chuyện hắn bị trúng độc, hắn vẫn lo lắng bởi vì chỉ có người bên cạnh hắn mới có thể giở trò với hắn. Hắn nghĩ mãi mà không biết là ai. Chương 486, suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm. Thật không thể ngờ chân tướng của sự việc lại là như vậy. Nhưng dù Tô Ngọc Tú đã chết, Tiêu Cửu Huyền cũng có thể đoán được người đã sai khiến Tô Ngọc Tú tuyệt đối không phải là người tầm thường. Bởi vì Tô Ngọc Tú là người thân cận của mẫu thân hắn, sau này là người bên cạnh hắn, người bình thường không thể sai khiến được bà ta. Người sau lưng sai khiến bà ta chắc chắn là người có quyền cao chức trọng, có lẽ đã nắm được thóc của Tô Ngọc Tú, nên không thể không làm việc cho y. Tiêu Cửu Huyền nghĩ tới đây, khoát mạnh tay đẩy một trưởng linh lực ra ngoài ầm một tiếng. Một bức tường ở chính đường bị đổ sập. Bên trong chính đường không ai dám ho he, Diệp Tử Yên sợ tới mức run rẩy, cố gắng lùi về sau. Không muốn để Tiêu Cửu Huyền chú ý tới sự tồn tại của nàng ta. Nhưng nàng ta càng lùi lại, Tiêu Cửu Huyền vẫn chú ý tới, hắn quay đầu lại, đôi mắt hung hãn như mãnh thú theo dõi Diệp Tử Yên. Diệp Tử Yên kinh hoàng kêu lên, ly thân vương gia, người không thể giết ta, người giết ta là sẽ đối đầu với Lăng Vân Tông. Mẫu thân ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Tiêu Cửu Huyền cũng không hề e ngại Lăng Vân Tông, nếu thực sự phải đến bước đường cùng hắn vẫn có khả năng liều mạng với Lăng Vân Tông. Nhưng trước mặt chuyện hắn bị trúng độc không liên quan đến Diệp Tử Yên, nàng ta chỉ vì moi được thông tin từ Hắc Diệu, đáng trách là bản thân hắn, không biết dạy dỗ thuộc hạ của mình. Cho nên hắn không cần phải vì một việc nhỏ mà đối đầu với Lăng Vân Tông. Tiêu Cửu Huyền nghĩ ngợi nhìn về phía Diệp Tử Yên từ từ mở miệng. Lần này ngươi suýt nữa hại chết bổn vương sẽ tha cho ngươi một lần nhưng đừng nghĩ ta sự Lăng Vân Tông các người, nếu còn gặp, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, nhất định sẽ tính hết cả nợ mới lẫn nợ cũ, cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Cửu Huyền nói xong nhìn về phía Hạ Hỉ nói, đuổi Diệp tiểu thư ra khỏi phủ Ly Thân Vương, để họ đi. Diệp Tử Yên nghĩ mình sẽ gặp xui xẻo, không ngờ Tiêu Cửu Huyền lại thả nàng ta đi. Diệp Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, dãy rủa đứng lên. Không hề chậm chạp. Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng vùng vằng đi ra ngoài cùng Diệp Tử Yên. Đợi Diệp Tử Yên và nha hoàn ra khỏi chính đường mới dám tin Tiêu Cửu Huyền thực sự tha cho nàng ta lần này. Nhưng, lần này nàng ta xuống núi, thực ra là muốn có được tình yêu Tiêu Cửu Huyền, sau đó nàng ta sẽ gả cho Tiêu Cửu Huyền. Bây giờ xem ra, nàng ta chẳng những không làm cho Tiêu Cửu Huyền thích mình mà còn khiến hắn ghét bỏ. Diệp Tử Yên vô cùng thất vọng và khó chịu. Nhưng lát sau, nàng ta lại nghĩ tới người đã hại bản thân mình lâm vào hoàn cảnh này chính là tiện nhân Vân Thiên Vũ. Nàng ta dùng hoa linh quỳ tám cánh giả hại mình vào thế bất nghĩa, còn khiến Ly Thân Vương gia chán ghét. Nữ nhân chết tiệt kia, Diệp Tử Yên tuyệt đối không tha cho nàng. Diệp Tử Yên nhăn nhó đi ra khỏi phủ Ly Thân Vương. Sau khi nàng ta ra khỏi cửa phủ Ly Thân Vương, triệu hồi những thuộc hạ trong bóng tối, bàn luận nên xử lý nữ nhân đáng chết Vân Thiên Vũ như thế nào. Thuộc hạ mà Diệp Tử Yên mang theo vừa nghe thấy đại tiểu thư muốn xử lý Vân Thiên Vũ, lập tức lo lắng. Một lão giả cầm đầu trầm giọng nói, đại tiểu thư, thuộc hạ thấy việc này cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm, không nói về việc Vân Thiên Vũ hiện là quận chúa của Phủ An Thân Vương, chỉ riêng việc nàng là vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyền thì cần phải thận trọng. Bây giờ Tiêu Cửu Huyền tha cho đại tiểu thư đã là vô cùng may mắn, nếu đại tiểu thư lại đối phó với Vân Thiên Vũ. Chọc giận Tiêu Cửu Huyền, e là vương gia sẽ không tha cho đại tiểu thư. Chương 487, Mỹ Nhân Gián Giết. Diệp Tử Yên vừa nghe những lời này thì cảm thấy không muốn nghe nữa, trừng mắt nhìn hắn nói, Hoàng trưởng lão, ngươi cho rằng Ly Thân Vương sẽ đối đầu với Lăng Vân Tông vì nữ nhân đó sao? Nữ nhân đó có bản lĩnh lớn đến vậy ư? Khắp mặt nàng ta toàn vết sẹo, xấu xí vô cùng, ngươi vẫn cho rằng Tiêu Cửu Huyền sẽ đối đầu với Lăng Vân Tông ta vì nữ nhân đó hay sao? Chuyện này nếu đổi lại là ngươi thì ngươi có làm không? Đám người Hoàng trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy Tiêu Cửu Huyền thật sự không giống như người sẽ đối đầu với Lăng Vân Tông chỉ vì nữ nhân xấu xí đó. Nhưng Hoàng trưởng lão nhanh chóng nghĩ đến một chuyện, đại tiểu thư, có điều nữ nhân kia vừa mới cứu Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Cửu Huyền không thể vong ân bội nghĩa được. Diệp Tử Yên trừng mắt nhìn Hoàng trưởng lão tức giận nói, chẳng lẽ ngươi định khua chiêng gõ trống đi nói với Tiêu Cửu Huyền? Đợi chúng ta giết chết Vân Thiên Vũ ngay trong đêm trở về Lăng Vân Tông, cho dù Tiêu Cửu Huyền tra được ra là chúng ta làm, không lẽ hắn sẽ đuổi cùng giết tận Lăng Vân Tông? Hoàng trưởng lão vẫn hơi nghi ngờ. Khuôn mặt Diệp Tử Yên trầm xuống, nhìn Hoàng trưởng lão nói, nếu Hoàng trưởng lão đã không đồng ý thì được thôi, chúng ta trở về Lăng Vân Tông, ta sẽ nói với nương ta có người xúc phạm danh dự Lăng Vân Tông chúng ta, nhưng Hoàng trưởng lão lại làm ngơ. Hoàng trưởng lão lập tức biến sắc, phải biết tông chủ của bọn họ là người vô cùng coi trọng danh dự, nếu Diệp Tử Yên nói như vậy với bà ta, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Thủ đoạn trừng phạt của tông chủ hết sức độc ác, khiến cho người ta sống không bằng chết. Hoàng trưởng lão chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, cuối cùng nhìn về phía Diệp Tử Yên nói, thuộc hạ chờ nghe sắp xếp của đại tiểu thư. Được, đêm nay chúng ta sẽ giết nữ nhân kia. Diệp Tử Yên cười lạnh, trong nụ cười còn có cả sự lạnh lùng, độc ác. Giống như không hề có chút tiên khí. Những người bên cạnh nàng ta đều biết Diệp Tử Yên xưa nay rất hiếu thắng, tính cách này được chuyển từ tông chủ, chỉ cần có người đắc tội với bọn họ đều sẽ phải hối hận. Nhưng nữ nhân tâm tư độc ác như vậy lại thích ra vẻ không vướng bụi trần, thật ra chính là một nữ nhân gián giết. Đám người Hoàng trưởng lão âm thầm nghĩ, bóng của mấy người lao thẳng ra ngoài. Phủ An Thân Vương rất yên tĩnh, lúc này tất cả mọi người đều đang ngủ say. Vân Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, cả ngày nàng luyện linh công bí quyết nên buổi tối cũng ngủ say. Nhưng mà nàng là tu vi lục linh đỉnh phong nên có cảm giác vô cùng lợi hại. Vì thế khi trong bóng tối có dao động, Vân Thiên Vũ là người đầu tiên cảm nhận được. Nàng xoay người mở to mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời phát một tia lạnh lùng. Nàng nằm yên không động đậy, cẩn thận phán đoán dao động đến từ hướng nào, vừa phán đoán liền phát hiện ở bên ngoài có hai luồng dao động, chẳng lẽ có hai người đến? Là người nào? Vân Thiên Vũ thận trọng thăm dò, phát hiện hai người này không hề che giấu khí tức trên người, hơn nữa khí tức này không hề có sát khí. Thì ra hai luồng linh lực đang dao động này không phải đến để giết hay làm hại nàng. Vân Thiên Vũ lại ngưng thần cảm nhận một chút, phát hiện dao động của hai luồng linh lực này vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trong kinh thành rất nguy hiểm, lại có người đến tìm nàng. Ngoài Phượng Vô Nhai ra còn có một người khác là Tiêu Cửu Huyền. Chẳng nhẽ hai người đó lại đến đây? Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Thiên Vũ trầm xuống, ánh mắt u ám, nở nụ cười lạnh. Xem ra nàng đã quá khách khí, cho nên những lời nàng nói hai người này đều không coi ra gì. Chương 488, ra tay. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên thấy hai luồng linh lực hoàn toàn biến mất, thì ra hai người này đã thu lại khí tức. Ngược lại có một luồng linh lực khác dao động qua mà kẻ lần này mang theo sát khí. Sắc mặt Vân Thiên Vũ trở nên khó coi, xoay người ngồi dậy. Nàng nhìn về phía góc phòng nơi ba con linh thú đang nằm. Lúc này cả ba đều nghe thấy tiếng động nên lập tức đứng dậy. Báo Vương Ngạo Minh tao nhã ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Điêu Gia xuề móng vuốt rồi duỗi cái lưng lười biếng, sau đó nhếch miệng lên, mặt đầy vẻ khát máu. Con Tiểu Anh xuề đôi cánh, phấn khởi bay qua bay lại trong không trung. Từ sau khi Tiểu Anh biết mình có thể phun lửa thì rất thích chém giết. Ai nói nó chỉ là một con vẹn vô dụng, nó là một con Phượng Hoàng, nó là một con Phượng Hoàng biết phun lửa Phượng Hoàng. Nhưng lửa Phượng Hoàng của nó 10 lần thì không phun được 8 lần, khó khăn lắm mới phun được 2 lần. Nguyên nhân bởi vì tu vi linh lực của nó quá thấp. Vân Thiên Vũ nhìn ba con linh thú, nàng đang nghĩ con nên tìm thời gian đi đến Thiên Mộc Sơn Trang một chuyến, không phải vì nàng mà là để cho ba con linh thú tu luyện. Vân Thiên Vũ đang nghĩ thì có người đi vào trong viện của nàng. Ba con linh thú lập tức kêu lên, đến đây, đến đây. Ba con đều muốn xông ra ngoài chém giết. Vân Thiên Vũ cũng bị kích động muốn chém giết, thứ nhất ngưng thực linh lực của nàng đã là lục linh, thứ hai hôm nay trong sân nàng đã luyện được thất thải ma hồn hoa, nàng muốn thử uy lực của thất thải ma hồn hoa. Chỉ là, Vân Thiên Vũ nhớ tới trước đó có xuất hiện hai luồng linh lực, một luồng rất có thể là Tiêu Cửu Uyên, một luồng khác là Phượng Vô Nhai. Nếu hai người đó thật sự đang ở đây thì nàng không còn cơ hội ra tay. Vân Thiên Vũ vẫn đang nghĩ ngợi thì có người ở bên ngoài hề phải nói, không ngờ có kẻ không sợ chết lại đến đây tìm chết, vậy bổn quân có cần phải khách khí nữa không? Đến đây, để bổn quân giết hết bọn ngươi. Người này vừa nói xong, Vân Thiên Vũ liền nhận ra ngay giọng nói của Phượng Vô Nhai, mặt lập tức tối sầm lại. Nàng nhớ lúc trước đã từng nói với Phượng Vô Nhai đừng phái người đến canh chừng nàng. Y Y đã đồng ý và cho bọn chúng trở về, nhưng bây giờ Y Y lại tự mình đến đây. Thật sự đáng giận mà. Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng một giọng nói khác vang lên sau Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai, sao ở đâu cũng có chuyện của ngươi thế? Còn nữa, nửa đêm canh ba ngươi vẫn xuất hiện ở phủ An Thân Vương là có ý định gì? Trong đêm tối, toàn thân Tiêu Cửu Uyên lệ khí nồng đậm, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy u ám, đôi mắt lạnh lùng. Giận dữ lóe lên sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai quay đầu nở nụ cười đầy mê hoặc với Tiêu Cửu Uyên, "Ly thân vương gia, muội muội thân yêu của bổn quân đang ở trong phủ An Thân Vương, bổn quân đến xem muội ấy thế nào?" Tiêu Cửu Uyên lập tức xa sầm nét mặt, nhất là khi nghe thấy mấy chữ "muội muội thân yêu" từ mồm Phượng Vô Nhai. Hắn muốn giết người đến phát điên, đôi mắt phượng như bị trúng độc trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, sau đó tay ngưng tụ linh khí. Một luồng linh lực màu lam nồng đậm bao quanh thân hắn. Phượng Vô Nhai không hề nhường nhịn, vừa giơ tay lên đã có một luồng tử linh bao quanh cả người hắn. Hai người như hai quả cầu phát sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Trong viện, Diệp Tử Yên cùng bọn thuộc hạ nàng ta mang đến lập tức mừng rỡ. Nếu hai người đó đánh nhau thì quá tốt rồi, hai người đó đều rất lợi hại, nếu đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Bằng không đêm nay bọn họ muốn đi cũng khó. Chương 489, người của Lăng Vân Tông trọng thương. Hoàng trưởng lão ở bên cạnh Diệp Tử Yên nhanh chóng đưa mắt nhìn nàng ta, ý muốn nói nên khẩn trương chạy trốn trong lúc hai người đó đánh nhau. Đêm nay đừng nghĩ đến chuyện giết Vân Thiên Vũ, có hai người này trấn thủ ở đây, bọn họ làm sao có thể giết được người. Cho nên cần phải chạy trốn. Diệp Tử Yên tức đến mức muốn hộc máu mồm. Có nằm mơ nàng ta cũng không thể ngờ rằng bên cạnh Vân Thiên Vũ không chỉ có một Tiêu Cửu Uyên mà còn có Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh Cung. Lăng Vân Tông và Ma Ảnh Cung là một trong ba thế lực lớn, đương nhiên Diệp Tử Yên biết Phượng Vô Nhai, hơn nữa còn biết rõ linh lực của người này rất mạnh, có ý nghĩa ở đây, làm sao bọn họ được yên lành. Cho nên đêm nay chỉ còn cách là bỏ chạy. Diệp Tử Yên đang nghĩ thì phía trước, hai quả cầu ánh sáng bắt đầu di chuyển. Nhưng hai người đó căn bản không nhằm vào đối phương mà lại xông về phía Diệp Tử Yên và thuộc hạ phía sau nàng ta. Tiếp đó Diệp Tử Yên và đám người hoàng trưởng lao hét to lên, đại tiểu thư mau tránh ra. Chỉ chớp mắt đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên trong viện. Vân Thiên Vũ ở trong phòng, Điêu Gia và Tiểu Anh không nhịn được nữa liền xông ra ngoài như điên, đi cấp thôi, nếu không ra tay thì sẽ không còn tên nào nữa đâu. Ta phun, ta phun, ta phun. Đáng tiếc Tiểu Anh phun mấy lần cũng không phun ra được lửa Phượng Hoàng. Tiểu Anh chửi mắng điên cuồng, chết tiệt, lão nương không tin lão nương không phun được một lần, ta thử phun lại. Tiếc là nó vẫn không phun ra lửa như cũ. Tiểu Anh sụp đổ, á á á. Phun lửa không được, ta chuyển sang cào. Nó nhắm vào Diệp Tử Yên, đưa vuốt cào ngay vào mặt nàng ta. Diệp Tử Yên thấy móng vuốt của con vẹt này đã cào lên mặt mình liền tức giận. Diệp Tử Yên bình sinh ghét nhất là có người làm mặt nàng ta bị thương, cho nên liền chỉ vào Tiểu Anh tức giận chửi mắng, con vẹn chết tiệt, lại dám cào mặt của ta, xem ta có giết ngươi không. Diệp Tử Yên vừa dứt lời, xoay người gầm lên, phong thần trưởng. Một nắm tay to lớn có linh lực màu vàng mang theo gió cuốn mưa bay nhằm thẳng vào Tiểu Anh. Diệp Tử Yên thấy nắm đấm sắp nện vào Tiểu Anh, không nhịn được quát lạnh, con chim chết tiệt, chết đi. Phía sau. Ở trong phòng Ngạo Thiên đang tao nhã đứng nhìn ra bên ngoài, thân hình khẽ động liền bay sang đó nhanh như tên rời khỏi cung tên. Nhưng lúc này Tiêu Anh đã vô cùng tức giận, vỗ cánh mắng, ngươi là đồ xấu xí, đồ tiện nhân, lại dám mắng ta là con chim chết tiệt, ta là Phượng Hoàng, ta là Phượng Hoàng. Tiêu Anh đạp chân, há miệng rồi dùng sức phun lửa. Ta phun, không ngờ lần này nó lại phun được ra lửa. Một ngọn lửa phun về phía mặt Diệp Tử Yên. Diệp Tử Yên nào nghĩ được một con chim rách lại biết phun lửa, cho nên không hề đề phòng, cuối cùng bị lửa phượng hoàng của tiểu anh phun trúng. Lửa phượng hoàng không giống với lửa bình thường, một khi đã phun ra trong nháy mắt sẽ thiêu đốt. Diệp Tử Yên kêu lên thảm thiết, a, mặt của ta, mặt của ta. Lúc này không chỉ có mặt của nàng ta bị thiêu cháy mà một chân của báo vương ngạo mình vùng qua chát một tiếng, trực tiếp đánh Diệp Tử Yên bay ra ngoài. Diệp Tử Yên không những khuôn mặt bị thương mà còn bị Ngạo Thiên tấn công một đòn thật mạnh nên máu trong lồng ngực lập tức phun ra. Miệng phun ra máu tươi cùng với sự đau đớn bởi khuôn mặt bị thiêu đốt khiến nàng ta kêu gào như điên, a a a. Tiếng thét vô cùng thảm thiết. Người của Lăng Vân Tông thấy đại tiểu thư bị trọng thương mà bọn họ cũng bị giết không ít, gần như trong nháy mắt chỉ còn lại vài người. Hoàng trưởng lão nhanh chóng lui về phía sau cạnh Diệp Tử Yên. Dịu nàng ta đứng dậy rồi nói vọng về phía đám người Tiêu Cửu Uyên, Ly Thân Vương gia, chúng ta là người của Lăng Vân Tông, đêm nay nếu người giết chúng ta thì tông chủ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người. Chương 490, người chuyên gây rắc rối. Hoàng trưởng lão vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên cười to, đêm nay giết hết tất cả các ngươi rồi, ta cũng muốn xem tông chủ Lăng Vân Tông làm sao biết là bổn vương đã giết các ngươi. Tiêu Cửu Uyên nói xong, Hoàng trưởng lão biết Tiêu Cửu Huyền đã động sát tâm, muốn giết hết tất cả bọn họ. Hoàng trưởng lão hiểu rằng đêm nay y bắt buộc phải chết. Nhưng dù y có chết cũng phải đưa đại tiểu thư ra ngoài. Hoàng trưởng lão nghĩ xong đống nhiên đưa tay lên, lấy ra một binh khí chùm lên Diệp Tử Yên. Trong chớp mắt linh khí thu cả người Diệp Tử Yên vào, biến thành một quả cầu tròn. Hoàng trưởng lão xoay người dùng linh lực đẩy quả cầu tròn ra ngoài. Quả cầu tròn này là một linh cầu. Trong thời khắc quan trọng có thể cứu người. Tiêu Cửu Huyền thấy Diệp Tử Yên được đưa ra ngoài, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức bay người lao về phía quả cầu nhanh như sao băng, định cản nó lại. Nếu để cho Diệp Tử Yên chạy thoát chắc chắn sẽ kinh động đến người của Lăng Vân Tông, vậy thì bọn họ sẽ rất phiền toái. Nhưng Tiêu Cửu Huyền vừa hành động, Hoàng trưởng lão cũng ra rồi, Hoàng trưởng lão không những cử động mà còn xoay người đẩy linh lực ra để mình phát nổ. Một tiếng ầm vang lên, cả người y liền nổ tung. Tiêu Cửu Huyên lui lại để tránh, nhưng lúc đi ra thì quả cầu tròn đã được đưa đi rất xa. Tiêu Cửu Huyên thấy quả cầu tròn bay xa liền xoay người lấy ra một linh khí, thanh giao ấn. Một ấn phù lóe lên màu xanh vừa được thả ra ngoài nhanh chóng biến thành một cây thanh giao xông thẳng về phía quả cầu tròn. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tiêu Cửu Huyên liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi thanh giao ấn. Nhưng hắn bất giác cau mày lại vì hắn cảm thấy quả cầu tròn đó không đơn giản. Tuy hắn dùng thanh giao ấn hung hăng tấn công quả cầu tròn nhưng cuối cùng nó có bị phá hủy hay không thì hắn không biết. Nếu quả cầu tròn không bị hủy thì Diệp Tử Yên kia có thể chạy thoát không? Tiêu Cửu Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu viện, đêm nay tất cả những kẻ có linh lực được phái đến giết người đều bị giết sạch, khoảng chừng 20-30 tên. Chỉ còn lại Diệp Tử Yên không biết sống chết ra sao. Ở trong phòng, Vân Thiên Vũ mặc xong y phục rồi bước ra ngoài, đám người tiểu linh đang ở viện bên cạnh đều bị kinh động mà chạy đến. Khi nhìn thấy xác chết la liệt dưới đất và tiểu viện bị phá hủy gần hết, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Vân Thiên Vũ hơi xa sầm nét mặt, sao nàng đi đến đâu thì nơi ấy cũng bị phá hủy. Chẳng lẽ nàng là người chuyên gây rắc rối sao? Vân Thiên Vũ còn đang nghĩ ngợi thì từ bên ngoài viện đã vang đến tiếng bước chân vội vã. Nàng ngẩng đầu nhìn sang liền thấy có mấy người vội vàng đi tới, dẫn đầu là An Thân Vương Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần. Hai người đến nhưng không thèm để ý đến tình hình trong viện mà đi thẳng đến trước mặt Vân Thiên Vũ, quan tâm hỏi han, Vân nha đầu, con có sao không, có chỗ nào bị thương không? Người không sao chứ? Tiêu Dạ Thần quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng khẳng định nàng không có vấn đề gì. Gã đứng chắn trước mặt nàng. Sau đó chậm rãi nhìn về hai người đang đứng trong viện, vẻ mặt không vui, hai vị đây là muốn phá hủy An Thân Vương phủ của ta sao? Tiêu Cửu Huyên và Phượng Vô Nhai nhìn thấy Tiêu Dạ Thần đứng trước mặt Vân Thiên Vũ trong tư thế bảo vệ thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Chương 491, lòng tốt bị đặt nhầm chỗ. Nhưng dù hai người họ khó chịu thì thế nào? Tiêu Cửu Huyên nhìn Tiêu Dạ Thần từ từ mở miệng, bổn vương đến phủ An Thân Vương là có chuyện muốn nói với quận chúa Linh Nghi. Đúng lúc thấy có người muốn ám sát quận chúa Linh Nghi, cho nên đành ra tay giết thôi. Tiêu Dạ Thần nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn về Phượng Vô Nhai, tức giận nói, Phượng Vô Nhai, nửa đêm canh ba ngươi không ngủ đến phủ An Thân Vương làm loạn gì vậy? Sắc mặt Phượng Vô Nhai tối sầm lại, đây không phải là đối xử quá thiên vị sao? Tiêu Cửu Huyền và Y Y đều giết người, sao Y Y lại trở thành người gây rối chứ? Phương Vô Nhai lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ Thần, đột nhiên cười phóng khoáng nói, người của phủ An Thân Vương không có khả năng bảo vệ người, bổn quân đành phải đích thân ra trận thôi, ai bảo bản lĩnh của người ta không bằng người. Phượng Vô Nhai nói xong, sắc mặt Tiêu Dạ Thần khó coi, đây là đang trắng trợn không nể mặt họ sao? Lúc này, cả sắc mặt của An Thân Vương Tiêu Lăng Phong cũng rất khó coi. Nhưng lại cảm thấy người ta nói cũng đúng, mỗi lần tên hư hỏng đó tới, họ đều là người biết cuối cùng. Hai ông cháu không thể nói được gì, đen mặt trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai. Lời Phượng Vô Nhai khiến Vân Thiên Vũ càng phẫn nộ hơn. Nàng đi ra phía sau Tiêu Dạ Thần, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai nói, Phượng Vô Nhai, sau này phủ An Thân Vương không chào đón ngươi, nếu ngươi không yên tâm để Tiểu Linh đang đi theo ta thì có thể đưa muội ấy đi. Vốn dĩ tâm trạng của nàng đã sẽ không thoải mái, những người này, nàng chưa cần động tay thì đều đã bị họ giết sạch. Bây giờ Phượng Vô Nhai vẫn cho rằng phủ An Thân Vương không hề có người có bản lĩnh. Chính y tự lo chuyện bao đồng không châu bắt chó đi cày, lại còn trắng trợn không nể mặt phủ An Thân Vương. Điều này làm nàng càng tức giận, dù biết người mà Phượng Vô Nhai nói là Tiêu Dạ Thần, nhưng Tiêu Dạ Thần cũng là người thân của nàng, đương nhiên nàng không thể để người khác xúc phạm người thân của nàng. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiểu Linh đang ở bên cạnh khóc hu hu, Vân tỷ tỷ, tỷ đừng đuổi muội đi mà, muội không muốn đi. Tiểu Linh đang trong lòng như sắp thổ huyết, sao ca ca của mình lại ngốc nghếch như vậy, tự dưng lại đi công kích người của phủ An Thân Vương làm gì? Vân tỷ tỷ là người hay bên vực kẻ yếu, ngay cả nàng tủ lấy đều che chở, huống chi là Tiêu Dạ Thần. Bây giờ Tiêu Dạ Thần là người thân của Vân tỷ tỷ mà. Ca ca ngốc nghếch ơi là ca ca ngốc nghếch. Sao nàng lại có một người ca ca ngốc đến như vậy? Tiểu Linh đang vô cùng tức giận. Phượng Vô Nhai cảm thấy mình vô tội, rõ ràng Y Y giúp Vân Thiên Vũ giết người, nhưng sao lại cuối cùng Y Y lại trở thành người làm phiền người khác? Phượng Vô Nhai đen mặt cuối cùng nói, thật sự lòng tốt bị đặt nhầm chỗ, bổn quân mặc kệ. Phượng Vô Nhai vừa khẽ động, giống như tia sáng chớp mắt đã biến mất. Tiêu Linh đang ở phía sau nhìn Vân Thiên Vũ đầy ấm ức, vô cùng đáng thương. Dáng vẻ sợ sệt Vân Thiên Vũ sẽ đuổi nàng đi vậy. Bây giờ Tiểu Linh đang đã quen với cuộc sống hiện tại, quen với người và cuộc sống ở đây, điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ và thích thú. Nàng không hề muốn đi. Thực sự Vân Thiên Vũ cũng không muốn đuổi Tiểu Linh đang đi, chỉ là đang giận Phượng Vô Nhai. Nàng giơ tay vỗ vào tay Tiểu Linh đang, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xuống màn đêm, từ từ bước tới bên cạnh Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền. Vừa nãy người này nói có chuyện muốn nói với nàng, không biết vương gia có chuyện gì không thể nói ban ngày, phải đến đây nói vào ban đêm vậy, người nói đi. Đôi mắt Tiêu Cửu Huyền thâm trầm, ngước mắt nhìn Vân Thiên Vũ, vừa nhìn đã thấy vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ. Trái tim không khỏi nhói đau. Gương mặt của nàng như nhắc nhở hắn đã từng trải qua chuyện gì, không cho nàng lộ diện, khiến nàng phải mang vết sẹo này trên mình. Sợ rằng hiện nay cả Đông Ly quốc cho rằng quận chúa Linh Nghi là một nữ tử vô cùng xấu xí, nhưng có ai biết được. Thực ra dung nhan đằng sau vết sẹo này lại xinh đẹp đến nhường nào. Chương 492, cảm ơn ngươi. Trái tim Tiêu Cửu Huyền càng trùng xuống, nhưng cũng hiểu vì sao Vân Thiên Vũ khăng khăng muốn tử hôn với hắn. Bởi vì khi hắn và nàng chung sống, nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ, cho nên nàng mới khăng khăng muốn tử hôn. Nhưng từ trước tới nay hắn đều không biết quan tâm đến nữ tử. Hắn cho rằng cả đời này, sẽ không thể yêu một nữ nhân nào, nhưng bây giờ lại có nữ tử khắc sâu trong tim hắn, không thể rời xa. Tiêu Cửu Huyền vừa nghĩ vừa từ từ mở miệng, ta tới tìm người là vì chuyện của bốn thích khách, ta muốn nói cho ngươi biết, bốn thích khách đó đã chết rồi. Chết rồi sao? Vân Thiên Vũ vô thức nhớn mày lên, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn Tiêu Cửu Huyền lạnh lùng nói. Người ở trong tay vương gia còn có thể chết được, bản lĩnh của vương gia thật sự là lớn mạnh. Nàng vừa nói xong, không đợi Tiêu Cửu Huyền nói đã nói tiếp, vương gia sẽ không vì chuyện bốn người đó đã chết mà bắt ta làm Ly Thân Vương Phi để bắt người đứng đằng sau mưu hại vương gia chứ. Nói như vậy là nàng kiên quyết không đồng ý. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Huyền liền bắt bỏ, ta không muốn mượn thân phận của ngươi để bắt người chủ mưu, ta chỉ muốn nói với người một tiếng là bốn người đó đã chết rồi. Bọn họ bị một cô giết chết, bà ta chính là người đã hạ độc bổn vương, trước mắt bổn vương vẫn chưa điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, nhưng ít nhiều cũng biết được người đứng đằng sau chắc chắn là người có quyền cao chức trọng. ta đã phái người đi thăm dò người mà cô đó đã từng tiếp xúc, tin rằng nhanh chóng điều tra ra người mù ồ mưu hại bổn vương. Tiêu Cửu Huyên giải thích thêm lý do đêm nay mình tới đây. Vân Thiên Vũ nghe xong, trên mặt không hề thể hiện gì cả, lạnh lùng nói, vậy chúc mừng vương gia, tin rằng vương gia sẽ nhanh chóng tra ra người chủ mưu của việc này. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyên sâu thẳm như biển cả, từ từ nhìn lên, khóe môi cong cong tuyệt mỹ, hắn như vậy thiếu đi sự lạnh lùng nhưng lại vô cùng tao nhã, hắn giống như vầng trăng chiếu rọi thế gian, soi tỏ lòng người. Giọng điệu của hắn rất trầm, Vân Thiên Vũ, bổn vương đến là muốn cảm ơn ngươi đã bắt được 4 tên thích khách đó, bổn vương mới có thể nhanh chóng điều tra ra người đã hạ độc bổn vương. Tiêu Cửu Huyên nói xong, trái tim Tiêu Dạ Thần trở nên căng thẳng, người này lại bắt đầu biết nhún nhường. Tuy gã biết đây là một tín hiệu tốt, nhưng trong lòng thấy vô cùng chua xót, vô cùng khó chịu. Trong lòng An Thân Vương Tiêu Lăng Phong cũng thầm mắng Tiêu Cửu Huyên là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Nghĩ tới trước đây hắn đối xử không tốt với nữ nhi của mình, Tiêu Lăng Phong liền cảm thấy không thể để con người này cưới nữ nhi bảo bối của mình một cách thuận lợi. Tiêu Lăng Phong ngáp một cái nhìn Vân Thiên Vũ, Vân nha đầu, đêm đã khuya, con đừng đứng ở bên ngoài mà cảm lạnh đó, mau mau về ngủ đi, việc ở ngoài này giao cho Ly Thân Vương ra xử lý đi. Tiêu Lăng Phong khuyên Vân Thiên Vũ và nhân tiện đào hố cho Tiêu Cửu Huyên. Ánh mắt Tiêu Cửu Huyên âm trầm nhưng thông minh không vạch trần Tiêu Lăng Phong, tấm gương của Phượng Vô Nhai lúc trước hắn đã thấy rất rõ. Hắn chẳng thể tức giận với Tiêu Lăng Phong, còn muốn khách sao với Tiêu Lăng Phong, ai bảo trước mắt hắn vẫn là người bị ghét chứ, Vương Thúc nói đúng, ta sẽ bảo người xử lý sạch sẽ chỗ này. Chương 493, không liên quan đến người. Vân Thiên Vũ nhìn những người đã chết trong viện, sau đó ngước lên nhìn Tiêu Cửu Huyên trước mắt nàng muốn từ hôn với Tiêu Cửu Huyên. Mỗi người mỗi ngả, Tiêu Cửu Huyên, chúc mừng người đã nhanh chóng tìm được kẻ thù, nhưng giao dịch của chúng ta đã kết thúc, hôn sự của chúng ta cũng nên hủy bỏ, hy vọng người có thể tiến cung xin Hoàng thượng hạ chỉ bỏ ý chỉ bàn hôn. Vân Thiên Vũ vừa nói, trái tim Tiêu Cửu Huyên khẽ run lên, ngón tay vô thức nắm chặt, đồng thời trong lòng vô cùng buồn phiền, hắn muốn hỏi Vân Thiên Vũ vì sao lại phải vội vàng rời xa hắn như vậy. Nàng không thấy hắn đã tự hạ thấp mình rồi sao? Hắn sống đã nhiều năm, cho tới tận bây giờ chưa từng hạ thấp mình với ai, nhưng giờ hắn phải hạ mình trước nàng, vẫn còn chưa đủ sao. Những lời này Tiêu Cửu Huyền không thể nói ra, nếu như hắn can đảm nói, hắn dám khẳng định, Vân Thiên Vũ sẽ mắng hắn một trận, cho nên hắn đành phải nhịn. Nhưng trong lòng vẫn rất chua xót và mượn phiền. Hắn là vương gia quyền cao chức trọng ở Đông Ly Quốc, lúc nào cũng ăn to nói lớn, lại bị một nữ nhân ghét bỏ như vậy. Tiêu Cửu Huyền khó chịu. Hai người Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần ở bên cạnh vô cùng hả dạ, có thể nhìn thấy Tiêu Cửu Huyền cao cao tại thượng nếm trái đắng, thật sự vô cùng thích thú. Tiêu Cửu Huyền nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói, giao dịch ban đầu đã xong, nhưng trước đây ngươi đã cứu bổn vương một mạng, bổn vương nói sẽ bảo vệ ngươi cả đời, nhưng khi người của Lăng Vân Tông đến giết ngươi bổn vương không thể khẳng định Diệp Tử Yên kia đã chết, nếu Diệp Tử Yên chưa chết thì không thể thoát được. Tông chủ Lăng Vân Tông cũng sẽ không được yên, bà ta chắc chắn sẽ phái người tới bắt người, bổn vương sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị bắt. Đến Lăng Vân Tông, cho nên hôn sự này không thể hủy bỏ. Tiêu Cửu Huyên nói xong, sắc mặt của hai người Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần đều thay đổi. Tối nay có người đến ám sát Vũ Mao, dĩ nhiên là người Lăng Vân Tông, giờ còn để họ chạy thoát. Diệp Tử Yên trở lại Lăng Vân Tông nhất định sẽ quay trở lại. Lăng Vân Tông là một trong 3 thế lực lớn nhất trong thiên hạ, trong tay bà ta có nhiều cao thủ lợi hại nên nếu họ thực sự muốn bắt Vũ Mao thì Vũ Mao chắc chắn bị bắt đi. Việc này khiến Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần lo lắng thực sự, cùng nhau nhìn về phía Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, tạm thời con đừng từ hôn, con phải giữ lấy danh phận Ly Thân Vương Phi, để người Lăng Vân Tông phải kiêng dè. Nếu con không giữ danh phận đó, sợ rằng họ sẽ không còn điều gì kiêng dè mà bắt con đi. Lúc này Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần hận thế lực mình quá yếu không thể bảo vệ Vũ Mao, chỉ có thể nhờ Tiêu Cửu Huyên bảo vệ nàng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không cần, nàng không muốn dây dưa sống chung với Tiêu Cửu Huyên. Nàng không hiểu, bây giờ Tiêu Cửu Huyên đang dở trò gì, kiên quyết không chịu từ hôn. Chẳng lẽ bởi vì nàng đã cứu hắn một lần, nên hắn muốn báo ân ư? Nhưng không phải cái nàng muốn, nàng chỉ muốn hai người về sau nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì nàng không muốn lại bị tổn thương. Con người Tiêu Cửu Huyên tính khí thất thường, ai biết được sau này hắn sẽ làm hại nàng như thế nào. Nàng tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội làm tổn thương mình nữa. Vân Thiên Vũ nghĩ, toàn thân lạnh lùng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, miệng khẽ cong nở nụ cười lạnh, Tiêu Cửu Uyên, đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới người, bây giờ người chỉ cần tiếng cung xin một ý chỉ hủy bỏ hôn sự là được. Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói xong, trái tim hắn trùng xuống, hắn đã nói nhiều như vậy mà nữ nhân này còn kiên quyết muốn từ hôn, chẳng lẽ nàng ghét hắn như vậy sao? Chương 494, sỉ nhục ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên hiện lên một tia lạnh lùng, ánh nhìn âm u hướng về phía Vân Thiên Vũ. Ngươi muốn cắt đứt quan hệ với bổn vương thì cũng nên chờ đến khi giải quyết xong sự việc của Lăng Vân Tông rồi hay bàn tiếp. Hắn nói xong không thèm để ý tới Vân Thiên Vũ mà quay người biến mất trong bóng tối. Sau lưng hắn, giọng nói lạnh lùng tuyệt tình của Vân Thiên Vũ vang lên, Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi đã không chịu từ hôn thì chính ta sẽ là người chủ động từ hôn vậy, nhưng như vậy ngươi cũng đừng hối hận. Trong bóng đêm, Tiêu Cửu Uyên sau khi nghe được những lời nói lạnh nhạt vô tình này liền cảm thấy tâm tình khó chịu như sóng bao cuộn trào, hắn giơ tay lên, một đạo cường đại linh lực phóng ra phá hủy một góc nào đó của An Thân Vương phủ. An Thân Vương Tiêu Lăng Phong ở phía sau tức giận đến mắng ầm cả lên, Tiêu Cửu Uyên, ngươi cái tên chết tiệt này, dám cả gan phá nát An Thân Vương phủ sao, ngươi phải đưa ngân phiếu bồi thường lại đây cho ta, bằng không lão tử sẽ không để yên cho ngươi đâu. Đáng tiếc, Tiêu Cửu Uyên đã đi xa, trước khi rời đi hắn vẫn không quên dặn dò Bạch Diệu, cho người xử lý sạch sẽ những xác chết trong viện. Vâng thưa vương gia. Bạch Diệu liền cho người nhanh chóng đi xử lý những thuộc hạ của Lăng Vân Tông bị giết trong sân viện của Vân Thiên Vũ. Trong viện, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần cùng nhìn chằm chằm về phía Vân Thiên Vũ, nghĩ đến những lời Tiêu Cửu Uyên nói trước khi rời đi mà không khỏi lo lắng. Nha đầu này, còn không nên vội vàng từ hôn với Tiêu Cửu Uyên chứ, Lăng Vân Tông đúng là không dễ đối phó đâu. Đúng vậy, tiểu cô, vẫn nên chờ đến khi giải quyết xong chuyện của Lăng Vân Tông rồi hãy từ hôn cũng được. Tiêu Dạ Thần nói đến đây thì có chút đau lòng nhìn Vân Thiên Vũ. Xin lỗi, tiểu cô, là ta quá vô dụng, ta không thể bảo vệ ngươi. Nếu gã đủ mạnh thì đã không cần mượn tay Tiêu Cửu Uyên để bảo vệ người thân của mình. Vân Thiên Vũ kiên định lắc đầu, nghĩa phụ, con không muốn tiếp tục nợ ân tình của Tiêu Cửu Uyên hay bất luận kẻ nào khác nữa, con chỉ muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tiêu Lăng Phong không đồng ý với Vân Thiên Vũ, nói, sao có thể gọi là nợ ân tình của hắn chứ, con cứu hắn một mạng, hắn giúp con đối phó với Lăng Vân Tông là chuyện nên làm, nếu không có con thì hắn đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Con cứu hắn bởi vì trước đó hắn giúp con rất nhiều việc, hơn nữa con đã hứa sẽ cứu hắn, việc nào ra việc đó, con không phải cứu mạng hắn để đổi lấy sự bảo vệ cả đời từ hắn. Vân Thiên Vũ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thân phận hiện tại của nàng là quận chúa của An Thân Vương Phủ. Nếu Lăng Vân Tông đã không đối phó được nàng thì rất có thể sẽ đối phó với Nghĩa Phụ và Tiêu Dạ Thần. Nghĩ vậy, sắc mặt Vân Thiên Vũ trở nên khó coi vô cùng, nàng có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị người của Lăng Vân Tông bắt đi, bởi vì chỉ sợ người của Lăng Vân Tông không biết nàng đang tu luyện Lam Linh cao cấp, hơn nữa bên người nàng cũng có bóng Lam Linh tu vi. Quan trọng nhất chính là bên cạnh nàng còn có cao thủ độc dược là Biểu Tỷ và Tiểu Linh Đang. Ngoài ra còn có Ngạ Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh, Lăng Vân Tông rất khó để bắt được nàng. Nhưng nếu như Lăng Vân Tông không bắt được nàng thì sẽ có thể sẽ quay sang ra tay với Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần. Đây mới là chuyện phiền toái. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần một lúc rồi đột nhiên ra quyết định. Nghĩa phụ, con không sợ Lăng Vân Tông đối phó mình mà chỉ sợ bọn họ ra tay với hai người, cho nên con quyết định, chúng ta tốt hơn vẫn nên tạm thời cắt đứt quan hệ. Như vậy đám người của Lăng Vân Tông sẽ không đến gây khó dễ cho hai người. Nghe Vân Thiên Vũ như vậy, Tiêu Lăng Phong liền không vui, sắc mặt âm trầm bất mãn trừng mắt với Vân Thiên Vũ. Vân nha đầu, con là đang sỉ nhục ta sao, con sỉ nhục nghĩa phụ ta, chẳng lẽ ta đây lại là hạng người tham sống sợ chết sao? Ta chỉ là lo lắng cho con xảy ra chuyện, ta đây mới không sợ chết, kỳ thật khi nhi tử ta qua đời, ta đã sớm không muốn sống nữa rồi. Hiện tại có con bên cạnh làm ta vui vẻ hơn rất nhiều, cho dù có chết ta cũng không sợ. Chương 495, con át chủ bài. Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ kiên định nói. Tiểu cô, tuy rằng hai người chúng ta có hơi vô dụng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết mà bỏ mặc người thân của mình. nếu ngươi cảm thấy chúng ta vướng tay vướng chân ngươi quá thì đành cắt đứt mối quan hệ vậy. Tiêu Dạ Thần kiên quyết không tán thành ý kiến của nàng. Lời gã nói khiến hốc mắt Vân Thiên Vũ hơi hồng lên. Bây giờ nàng đã biết Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần là thật sự đối đãi với nàng như người thân trong gia đình. Vân Thiên Vũ vươn tay ôm lấy Tiêu Lăng Phong, chân thành nói, nghĩa phụ, nếu hai người đã không sợ bị con liên lụy thì ba chúng ta hãy vui vẻ sống bên nhau đi, tin tưởng con sẽ bảo vệ hai người, không để Lăng Vân Tông bắt được hai người, không cần Tiêu Cửu Huyền bảo hộ, con cũng có thể tự bảo vệ chính mình và bảo vệ cho hai người. Chuyện kế đến nàng muốn làm là giúp Tiêu Dạ Thần rèn luyện tinh lực, nỗ lực khai phá tầng thứ hai của Phượng Linh Giới. Nàng muốn lấy được phương pháp luyện đan thượng cổ và lò luyện đan, sau đó nàng luyện đan, bên trong tập phương pháp luyện đan thượng cổ nhất định có rất nhiều phương thức để luyện ra đan dược giúp tăng cường sức mạnh và linh lực. Nàng muốn luyện ra đan dược tốt nhất để tăng năng lực cho binh tướng trong phủ An Thân Vương Phủ. Chỉ cần những binh lính này tăng cường sức mạnh thì sẽ không sợ đám người của Lăng Vân Tông. Không phải An Thân Vương Phủ không có thuộc hạ, chẳng qua là người của bọn họ năng lực không bằng người của Tiêu Cửu Huyên mà thôi. Tiêu Cửu Huyên chính là linh trận sư, hắn dùng linh trận để rèn luyện thân thể cho binh tướng, cho nên thủ hạ của hắn mới có thể có năng lực phi phàm như vậy. Vân Thiên Vũ sẽ dùng đan dược nàng luyện để cải tạo thân thể cho thủ hạ, khiến cho bọn họ càng trở nên cường tráng. Vân Thiên Vũ nói ra ý tưởng, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần cũng không phản đối. Được, Vân nha đầu, chúng ta sẽ nghe theo lời con không muốn Tiêu Cửu Huyền can dự vào chuyện của chúng ta thì chúng ta sẽ không cho hắn nhúng tay. Con muốn từ hôn, chúng ta cũng sẽ ủng hộ con, chúng ta chỉ cần dựa vào sức chính mình, không cần dựa dẫm vào người khác. Đa tạ nghĩa phụ. Vân Thiên Vũ dịu dàng đáp lời. Tiêu Dạ Thần duỗi tay ôm lấy Tiêu Lăng Phong cùng Vân Thiên Vũ, hùng hồn tuyên bố, ta nhất định sẽ nỗ lực thật nhiều, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ hai người, sẽ không để hai người xảy ra chuyện. Tiêu Lăng Phong và Vân Thiên Vũ cùng nở nụ cười hạnh phúc. Giờ khắc này bọn họ giống như người một nhà đoàn kết lại bên nhau. Trong viện, mọi người cùng linh thú đều nhìn ba người, vui mừng khẽ cười. Bóng đêm dần buông, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần thúc giục Vân Thiên Vũ sớm đi nghỉ ngơi. Đợi cho Vân Thiên Vũ đi rồi, Tiêu Lăng Phong mới cùng Tiêu Dạ Thần rời khỏi sân sau viện của Vân Thiên Vũ mà đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Lão Vương gia Tiêu Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Tiêu Dạ Thần, nói, Dạ Thần, nếu chúng ta đã nhận Vân Thiên Vũ thì phải xem nàng là người thân trong gia đình, chúng ta phải bảo vệ nàng, không thể làm nàng gặp nguy hiểm hay rơi vào tay Lăng Vân Tông. Tiêu Dạ Thần gật đầu đồng ý, tổ phụ, con sẽ dốc lòng rèn luyện chính mình, con nhất định sẽ bảo vệ người và Vũ Mao thật tốt. Tiêu Lăng Phong lắc đầu, bây giờ không kịp nữa rồi, đám người của Lăng Vân Tông sẽ nhanh quay lại đây tìm chúng ta thôi. Tiêu Dạ Thần không khỏi sốt ruột, vậy bây giờ phải làm sao? Đem thực lực của An Thân Vương Phủ ra so sánh thì cơ bản chúng ta không thể đấu lại đám người đó. Con đừng lo lắng, dưới trướng ta còn có một nhóm người nữa, bọn họ là con át chủ bài của ta, từ xưa đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ cần dùng đến bọn họ, bởi vì họ đều là thân cận cũ của phụ thân con. Lúc trước phụ thân con đã bỏ ra rất nhiều tinh lực để huấn luyện bọn họ, nhưng với tình hình cấp bách như hiện nay thì ta đành bất chấp tất cả vậy. Con mau đem lệnh bài này đi suốt đêm để triệu tập bọn họ về đây, về sau này An Thân Vương Phủ đều sẽ giao cho những người này phòng thủ. Chương 496, Cải thiện Linh Mạch. Tiêu Lăng Phong lấy ra một tấm lệnh bài ra rồi đưa cho Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên lệnh bài thiếp vàng ba chữ to tướng, Tiên Phong Bộ. Đây là đoàn quân Phẫn Lôi Tiên Phong Bộ, năm đó phụ thân con từ 20.000 người đã tinh lựa ra 1.000 người. Sau đó bồi dưỡng bọn họ rồi thành lập nên một tiên phong bộ, ta vẫn luôn không cho những người này lộ diện, chính là lo sợ lộ tin An Thân Vương Phủ có quân đội riêng, rất kiêng kỵ nếu tới Hoàng thượng vì chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Trước mắt Lăng Vân Tông chưa có động tĩnh nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, vì bảo vệ Vân Thiên Vũ, con nên đem lệnh bài tiên phong bộ này vào kinh này triệu tập bọn họ. Tổ phụ, con lập tức đi làm. Tiêu Dạ Thần nắm chặt lệnh bài bằng vàng trong tay. Đây là đồ vật của phụ thân gã để lại. Gã nhất định sẽ bảo vệ tốt, hơn nữa gã cũng sẽ triệu tập được tiên phong bộ mà phụ thân từng dày công rèn luyện. Mau đi đi. Tiêu Lăng Phong xua xua tay. Tiêu Dạ Thần gật đầu, suốt đêm bí mật ra kinh thành đưa tin cho tiên phong bộ. Vân Thiên Vũ không hay biết những việc này, nàng đã sớm đi nghỉ ngơi, nhưng trước khi ngủ vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút kế sách tiếp theo nên làm thế nào. Thứ nhất, nỗ lực trợ giúp Tiêu Dạ Thần nâng cao linh lực, bởi vì Tiêu Dạ Thần là con trai của An Thân Vương Phủ, nàng không thể để Tiêu Dạ Thần lọt bị đám người của Lăng Vân Tông ám hại. Thứ hai, nàng phải cứu người để tích góp điểm thưởng, khai phá tầng thứ hai của Phượng Linh Giới, lấy được phương thức luyện đan và lò luyện đan, sau đó bắt đầu luyện đan. Nàng muốn rèn luyện cho binh tướng của An Thân Vương Phủ càng ngày càng mạnh lên. Như vậy việc bảo vệ Nghĩa Phụ và Tiêu Dạ Thần sẽ không đáng ngại nữa. Chuyện thứ ba là nàng muốn làm chính là từ hôn với Tiêu Cửu Huyền. Nếu Tiêu Cửu Huyền không từ hôn, vậy thì để nàng làm. Nhưng nếu đã là nàng ra tay thì nàng sẽ không khách khí đâu. Tiêu Cửu Huyền, đều là do ngươi bức ta, ngươi không có quyền trách ta. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nghĩ nghĩ, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nàng còn rất nhiều việc phải làm. Ngày hôm sau, khi Vân Thiên Vũ thức dậy đã cảm nhận được bầu không khí trong An Thân Vương Phủ có chút bất thường. Thị vệ trong Vương Phủ hình như đã trở nên hùng mạnh hơn bình thường, hơn nữa rất nhiều gương mặt xa lạ, Vân Thiên Vũ rất ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi nàng hỏi Tiêu Dạ Thần mới biết được thị vệ trong Vương Phủ đã được thay thế bởi Phẫn Lôi Tiên Phong Bộ. Nghe nói những người này vô cùng lợi hại, mỗi người đều có thể địch lại 10 người. Vân Thiên Vũ không ngờ trong An Thân Vương Phủ còn ẩn giấu một thế lực tiềm tàng mạnh đến như vậy, nếu đã có nhóm người này canh gác thì nàng quả thật cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng tiềm lực của những người này đã mạnh như vậy, nếu nàng có thể luyện chế ra đan dược để bồi bổ cho bọn họ, vậy những người này sẽ càng lợi hại hơn, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ có thể bảo vệ cho Nghĩa Phụ và Tiêu Dạ Thần. Vân Thiên Vũ càng muốn nhanh chóng khai phá tầng thứ hai của Phượng Linh Giới. Nhưng trước mắt chuyện trợ giúp Tiêu Dạ Thần vẫn quan trọng hơn. Vân Thiên Vũ nói với Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần, ngươi hiện tại đang tu luyện linh lực đến giai đoạn nào rồi? Hoàng Linh. Vân Thiên Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi Tiêu Dạ Thần, ngươi có muốn mau chóng thăng cấp không? Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, bởi vì linh mạch của gã là hậu thiên, cho nên lúc tu luyện thường chậm hơn so với người khác rất nhiều, linh lực của gã không mạnh nên không thể bảo vệ người xung quanh. Giống lần này Vũ Mao bị đám người của Lăng Vân Tông tập kích, gã cũng không thể ra tay trợ giúp. Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lóe lên tia nhìn tinh anh, nhìn Tiêu Dạ Thần nói, ngươi có sợ đau không? Nếu ngươi không ngại đau đớn thì ta có thể giúp ngươi cải thiện linh mạch hậu thiên của mình, làm cho linh mạch trở nên linh hoạt hơn, như vậy quá trình tu luyện linh lực của ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Chờ khi ta cải thiện linh mạch cho ngươi rồi, ngươi có thể tu luyện trong tụ linh đại trận của Tiêu Cửu Huyền. Như vậy linh lực của ngươi sẽ được cải thiện rất nhiều. Chương 497, đau như lửa đốt. Tiêu Dạ Thần vừa nghe thì đã rất kích động cầm lấy tay Vân Thiên Vũ, ta không sợ đau, chỉ cần có thể khiến ta mạnh lên thì đau đớn nào ta cũng sẽ chấp nhận hết. Được, vậy ngươi đi theo ta. Vân Thiên Vũ nói rồi dẫn gã đi. Hiện tại nàng đã nghĩ ra được một cách, có thể cho Tiêu Dạ Thần ăn tẩy tùy đan. Sau đó tiếp tục dùng các loại dược liệu hỗn hợp quý hiếm thả vào nước cho gã tắm gội, kích thích cả trong lẫn ngoài như vậy sẽ có thể cải thiện linh mạch hậu thiên của gã. Chỉ có điều, cách làm này sẽ khiến gã cảm thấy rất đau đớn, nếu không có ý chí cực lớn thì sẽ sớm bỏ cuộc nửa chừng, như vậy chẳng những không đả thông được linh mạch, ngược lại còn có thể dẫn đến tình trạng linh mạch bị trì trệ. Cho nên việc này rất nguy hiểm. Vân Thiên Vũ dẫn Tiêu Dạ Thần đi thẳng đến gian phòng nàng đã chuẩn bị. Nàng lại dẫn Tiêu Dạ Thần đi ra sau phòng, nghiêm túc hỏi gã, Tiêu Dạ Thần, ngươi đã sẵn sàng chưa? Việc cải thiện linh mạch này vô cùng đau đớn và không thể dừng lại giữa chừng được, nếu ngươi bỏ cuộc mà nhảy ra khỏi thao tắm này, linh mạch của ngươi sẽ bị co rút, như vậy ngươi linh lực của ngươi sẽ vĩnh viễn đình trệ ở cảnh giới hiện tại, ngươi đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Một khi ngươi đã chấp nhận sự đau đớn như lửa đốt toàn thân ấy thì linh mạch sẽ trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Ta dám nói nếu là ngươi tắm trong này, linh mạch của ngươi sẽ đạt được mức cao nhất của linh mạch cấp thấp, nhưng nếu ngươi chịu không nổi thì quá trình tu luyện của ngươi chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn hoàng linh. Tiêu Dạ Thần nghe được những lời này của Vân Thiên Vũ, ánh mắt gã loe sáng, thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ. Tiểu cô, ngươi yên tâm đi, cho dù là cầm đao chém ta 1000 lần thì ta cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vân Thiên Vũ từ Phượng Linh Giới lấy ra một viên tẩy tủy đan đưa cho Tiêu Dạ Thần. Ăn đi. Sau đó nàng lại lấy một viên đan dược thúc đẩy linh lực thả vào thao tắm. Trong chớp mắt, thao tắm kia nổi lên đám bọt khí màu xanh biếc, không ngừng quay cuồng, hệt như đang nấu nước sôi. Hơn nữa trong thau tắm kia còn có rất nhiều dược liệu khác, trông chẳng khác gì đang nấu thức ăn. Đừng nói là ngâm mình, chỉ cần nhìn thôi liền cảm thấy khiếp đảm. Vân Thiên Vũ quay đầu lại nhìn phía Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, vững vàng đi đến trước thau tắm. Vân Thiên Vũ yên tâm, xoay người đi ra ngoài. Chờ đến nàng đi ra khỏi phòng, Tiêu Dạ Thần gấp gáp cởi áo ngoài rồi leo vào thau tắm màu xanh biếc đang ùng ục sủi bọt nước kia. Khi gã vừa tiến vào canh thau tắm thì liền cảm thấy quanh thân mình giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, cực kỳ đau đớn, nhưng Tiêu Dạ Thần vẫn không nhúc nhích mà ngồi xuống thau tắm, mặc kệ đám bọt nước màu xanh biếc kia quay cuồng vờn quanh gã, gã yên lặng ngâm mình hệt như một lão tăng đang tịnh tâm nhập kinh. Bên ngoài phòng, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia hai im lặng nghe động tĩnh. Diệp Gia không nhịn được lo lắng hỏi, Vũ Mao, muội nói xem Tiêu Dạ Thần có thể chịu đựng được không? Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, sau đó gật đầu khẳng định, có thể, bởi vì gã muốn bảo vệ tất cả chúng ta. Người có ý nghĩ muốn bảo vệ đồ vật hoặc người thân của mình thường sẽ sinh ra ý chí rất mạnh mẽ, cho nên nàng có thể khẳng định Tiêu Dạ Thần chắc chắn sẽ vượt qua được cái này. Vân Thiên Vũ không hề lo lắng về việc của Tiêu Dạ Thần, nàng hỏi Diệp Gia, Tiểu Linh Đang và Hỏa Mi đâu? Tiểu Linh Đang đang dạy Hỏa Mi luyện công, mấy con linh thú kia thì đi góp vui. Nhưng gần đây tỷ thấy Hỏa Mi rất cực khổ, muội ấy không muốn làm vướng chân muội nên đã rất cố gắng để luyện võ công. Vất vả cho Hỏa Mi rồi. Chương 498, ngược biến dạng. Vân Thiên Vũ thở dài, thật ra nàng vẫn muốn tìm người thích hợp để gả Hỏa Mi cho, nhưng nha đầu này khăng khăng muốn theo nàng, quả thật Vân Thiên Vũ sợ nàng sẽ liên lụy đến Hỏa Mi. Nhưng nếu Hỏa Mi không muốn xuất giá, nàng cũng không còn cách nào khác. Chờ khi nàng luyện xong đan dược sẽ luyện cho nha đầu này một ít dược điều dưỡng kinh mạch, mặc dù không thể tu luyện linh lực nhưng vẫn có thể thúc đẩy quá trình luyện công của nàng ấy. Tuy rằng bên trong Phượng Linh Giới có đan dược, nhưng những đan dược đó đều dành cho những người luyện linh lực, hoặc là thuốc để chữa bệnh cứu người. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi đến phòng khách, nàng nói với Diệp Gia, gọi Tiểu Linh Đang và Hỏa Mi tới đây đi, hôm nay ta muốn mang các nàng ra ngoài xem náo nhiệt. Diệp Gia gật đầu. Xoay người về phía hậu viện gọi Tiểu Linh Đăng và Hỏa Mi đến. Vân Thiên Vũ vừa ngồi xuống thì Tiểu Linh Đăng và Hỏa Mi đã vui vẻ hi ha chạy vội đến. Vân tỷ tỷ, người dắt chúng ta đi xem náo nhiệt sao? Đúng vậy, tiểu thư dắt chúng ta đi đâu đây? Tiểu Linh Đăng và Hỏa Mi vừa dứt lời thì Điêu Gia cùng Tiểu Anh ở phía sau lập tức hưng phấn kêu lên. À, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài chơi, thật sự là vui quá, Điêu Gia ta lại được thấy ánh mặt trời rồi. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc cũng được tự do. Vân Thiên Vũ nghe hai con hai linh thú líu lo thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Bọn chúng nói như thể nàng đang ngược đãi chúng vậy, có cần khoa trương đến thế không? Nàng lạnh lùng liếc nhìn Điêu Gia và Tiểu Anh, ta có nói sẽ mang bọn ngươi đi sao? À, Điêu Gia và Tiểu Anh cùng thạch đá. Không mang theo bọn họ đi sao? Đùa kiểu gì vậy? Đùa kiểu gì vậy? Hai con linh thú đồng loạt hét lên. Chủ nhân, nếu người không mang theo chúng ta chính là vô nhân đạo. Đúng vậy, nay quả thật quá vô nhân đạo rồi, chủ tử anh minh vĩ đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô nhân đạo như vậy đâu. Tiểu Anh lại bắt đầu nịnh hót, con chim này mỗi lần muốn được cho cái gì cũng đều nịnh hót nàng cả. Đáng tiếc, Vân Thiên Vũ không hề vì mấy lời hoa mị kia mà động lòng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt lên tiếng, hôm nay ta ra ngoài chính là có việc phải làm. Cho nên không thể mang bọn ngươi cùng đi vì sẽ dễ lộ tung tích, cho nên ta quyết định cho các ngươi ở lại An Thân Vương Phủ. Không muốn đâu. Không cam lòng, Điêu Gia nằm ngửa ra đất, bốn chân hướng lên trời hơ hơ trong vô vọng. Tiểu Anh cũng bắt chước nằm vật ra đất hệt Điêu Gia, hai móng vuốt chim cũng đong đưa qua lại. Nhưng buồn thay, phản đối không thành công, Vân Thiên Vũ đã có diệu kế đối phó với bọn chúng. Ngạo Minh, đem hai đứa này ra ngoài đi. Ngoài cửa. Ngạo Minh thân chợt xuất hiện, dũng mãnh tiến vào, rồi hai móng vuốt đem hai tiểu linh thú kia ra ngoài. Vân Thiên Vũ dặn dò, Ngạo Minh, ngươi ở vương phủ trông coi bọn chúng, không cho chúng đi ra ngoài. Vâng thưa chủ nhân. Ngạo Minh ưu nhã trả lời, dẫn theo hai linh thú kia đi ra. Ngạo Minh túm Điêu Gia và Tiểu Anh đang tha thiết cầu khẩn, Miêu ca, không đúng, Báo ca, xin buông tha đệ đệ đi. Minh ca ca. Ngươi túm ta như vậy làm ta đau quá à, hơn nữa túm ngực ta như vậy sẽ khiến ngực ta biến dạng. Tiểu Anh ra sức phóng điện Ngạo Minh. Đáng tiếc, Ngạo Minh không bị suy xuyển gì, giơ móng ném Tiểu Anh lên không trung, rồi dùng một chân khác chụp lại. Hay thật, Tiểu Anh bị dọa sợ đến ngất đi, sau đó Ngạo Minh ung dung đem Tiểu Anh đi thẳng ra ngoài. Một móng vuốt khác của Ngạo Minh đang túm lấy Điêu Gia, yên lặng là vàng, đúng, Điêu Gia câm miệng là được rồi. Con báo chết tiệt này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Điêu Gia ta xử đẹp ngươi. Ngạo Minh mang Điêu Gia và Tiểu Anh ra sân, Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia mà phân phó, biểu tỷ, tỷ ở lại An Thân Vương phủ chăm sóc Tiêu Dạ Thần, nếu gã đột nhiên xảy ra chuyện gì, tỷ hãy lập tức nói Ngạo Minh báo cho muội biết, nếu mọi chuyện vẫn ổn thì tỷ hãy chờ gã. Tỷ hay giúp hắn tu luyện tụ linh trận của Ly Thân Vương Phủ, những chuyện khác tỷ không cần lo. Ta đã biết. Diệp Gia gật đầu, nghe theo lời phân phó của nàng mà làm. Chương 499, Hoàng đế là một kẻ khốn nạn. Vân Thiên Vũ nhìn Tiểu Linh Đăng và Họa Mi nói, hôm nay ta muốn đi Đông Thành treo biển hành y để cứu người, Tiểu Linh Đăng và Họa Mi cùng đi để phụ giúp ta. Sở dĩ Vân Thiên Vũ muốn trị bệnh cứu người chính là muốn mở ra tầng thứ 2 của Phượng Linh Giới. Lấy phương pháp luyện đan và đan đỉnh. Nhưng nếu muốn mở ra tầng thứ 2 của Phượng Linh Giới, thì phải tích góp 3.000 điểm, mà bây giờ nàng mới chỉ tích góp được hơn 1.000, cho nên cần phải cứu thêm người. Nhưng phải đi đâu để tìm nhiều bệnh nhân như vậy? Sáng nay nàng đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay, chính là treo biển hành nghề chữa bệnh không lấy tiền. Đừng chỉ thấy kinh thành Đông Ly quốc phồn hoa náo nhiệt, nhưng thực ra vẫn có những nơi rất bần hàn, nghèo khó. Chỉ sợ ngay cả bị bệnh cũng không được chữa trị. Nàng làm như vậy có thể được một công đôi việc. Vừa có thể cứu người, vừa có thể mở Phượng Linh Giới, tại sao lại không làm? Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiểu Linh Đăng và Họa Mi lập tức vui vẻ đáp ứng. Vân tỷ tỷ, tỷ có thể chữa bệnh giúp những người nghèo thật tốt quá. Đúng vậy, đừng chỉ nhìn vào sự phồn hoa của kinh thành, thật sự có rất nhiều người nghèo không chữa nổi bệnh. Điều này khiến Họa Mi rất cảm động. Giống như các nàng ngày trước, không có tiền chữa bệnh. Cho nên việc lần này tiểu thư làm là việc tốt, có thể thấy trong lòng nàng rất thiện lương. Họa Mi hoàn toàn không biết sở dĩ Vân Thiên Vũ ra tay cứu người là vì muốn mở tầng thứ 2 của Phượng Linh Giới, hoàn toàn là tiện thể cứu người. Trong phòng khách, Tiểu Linh Đăng và Họa Mi thúc giục, nếu hôm nay đi cứu người, vậy chúng ta còn đợi gì nữa, mau đi thôi. Vân Thiên Vũ cản họ lại, đừng gấp, dịch dung trước rồi hắn đi. Nàng vừa nói dịch dung, Tiểu Linh Đăng và Họa Mi kinh ngạc, Vân tỷ tỷ, đây là làm việc tốt, tại sao tỷ vẫn muốn dịch dung, nên để cho đại tỷ nhìn thấy Vân tỷ tỷ có lòng tốt như thế nào, không cần tiền vẫn chữa bệnh cho bọn họ, để sau này bọn họ cảm kích Vân tỷ tỷ. Đúng đó, tiểu thư, người đang làm việc tốt, tại sao lại sợ bị người khác phát hiện, để cho những người từng khinh thường chúng ta xem tiểu thư thiện lương như thế nào, như vậy không được sao? Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn về phía Diệp Gia ngầm hiểu thông thả đi ra nói. Các ngươi suy nghĩ đơn giản quá rồi, đừng quên biểu muội là quận chúa của An Thân Vương Phủ, nàng làm gì cũng sẽ dính dáng đến Phủ An Thân Vương. Phủ An Thân Vương là Phủ Thân Vương, nhưng phải kiêng dè Hoàng đế, sở dĩ cho tới nay Phủ An Thân Vương vẫn thái bình là do không đắc tội với ai, khiêm tốn hành sự. Nếu như biểu muội công khai chữa bệnh cho người khác, việc này đến tai Hoàng thượng nhất định sẽ sinh nghi. Nói không chừng lão ta còn cho rằng Phủ An Thân Vương có dã tâm, mượn lòng tin của dân chúng, cho nên biểu muội không thể công khai để lộ thân phận chữa bệnh cho người khác. Diệp Gia nói xong nhìn về phía Vân Thiên Vũ, biểu muội ta nói đúng không? Vân Thiên Vũ gật đầu, biểu tỷ quả nhiên lợi hại, đúng vậy ta không thích hợp ra mặt, nếu ta bại lộ thân phận thì sẽ khiến Hoàng thượng chú ý vào Phủ An Thân Vương, lúc đó chỉ sợ Phủ An Thân Vương không được yên ổn nữa, cho nên dịch dung đi vẫn tốt hơn. Tiểu Linh Đăng và Họa Mi cũng hiểu những gì Diệp Gia nói, nghe xong lời Diệp Gia nói bọn họ chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Vậy Hoàng đế thật xấu xa, rõ ràng Vân tỷ tỷ làm việc tốt, vẫn phải đề phòng lao ta, Hoàng đế đúng là một tên khốn nạn. Họa Mi vừa nghe Tiểu Linh Đăng nói những lời đó, vội vàng nhìn quanh một cái, ngươi đừng nói lung tung, nếu như bị người khác nghe được, truyền đến tai Hoàng đế, sẽ bị mất đầu. Tiểu Linh Đăng ưỡn ngực ngẩng đầu, ta không sợ lao ta. Cho dù lao ta là hoàng đế thì sao chứ, nếu lao ta dám giết ta, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho lao ta. Chương 500, có phải người đó bị điên? Lời của Tiểu Linh Đăng nói không sai, nếu hoàng đế dám giết nàng, Phượng Vô Nhai nhất định sẽ gây khó dễ, cho nên nàng sẽ không sao. chỉ là nàng không sợ, nhưng Vân Thiên Vũ không thể không kiêng nể. Phủ An Thân Vương là người thân của nàng, đương nhiên nàng nên suy nghĩ mọi chuyện cho Phủ An Thân Vương. Được rồi, đừng nói nữa, mau qua đây dịch dung đi. Hai người họ không nói nữa mà đồng ý. Vân Thiên Vũ mau chóng lấy đồ bên trong Phượng Linh Giới, dịch dung cho Tiểu Linh Đăng và Họa Mi, sau đó dịch dung cho mình. Vốn là ba nữ tử lập tức biến thành ba nam nhân. Vân Thiên Vũ là một thiếu niên công tử thanh thú. Tiểu Linh Đăng và Họa Mi là hai tiểu thư đồng. Nếu không phải tận mắt thấy họ dịch dung, Diệp gia cũng sẽ không phân biệt được. Vũ Mao, ngươi thật lợi hại. Vân Thiên Vũ nhướng lông mày, thật ra là bởi vì nàng có đạo cụ là Phượng Linh Giới thôi. Nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng, chắc chắn không thể dịch dung tài tình như vậy. Biểu tỷ, tỷ đi trông chừng Tiêu Dạ Thần, chúng ta sẽ trốn ra từ nơi có ít người qua lại. Được. Ba người lên tiếng trả lời, Diệp gia ra ngoài trông chừng động tĩnh của Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ đưa theo Tiểu Linh Đăng và Họa Mi lặng lẽ rời Phủ An Thân Vương. Đợi sau khi ra khỏi Phủ An Thân Vương, Vân Thiên Vũ lấy hai đơn thuốc, 2.000 ngân phiếu ra giao cho Tiểu Linh Đăng. Tiểu Linh Đăng, ngươi phụ trách mua thuốc, ta và Họa Mi sẽ đến khu chợ ở thành Đông sắp xếp quầy, ngươi bảo Tiểu Nhị đưa thuốc qua đó. Vâng, Vân tỷ tỷ. Ánh mắt Tiểu Linh Đăng sáng rực lên, lúc Vân tỷ tỷ trị bệnh cứu người chính là cơ hội cho ca ca thể hiện, nàng phải mau chóng đi thông báo cho ca ca tới. Đôi mắt Tiểu Linh Đăng sáng rực xoay người đi làm việc, Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi đi vào khu chợ, rất nhanh đã tìm được một quầy hàng. Nhân tiện treo thêm một mảnh vải trắng ở trên ghi trị bệnh cứu người không lấy tiền. Bên đường lập tức có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, nhưng không có ai tiến đến xem bệnh. Tiếng nghị luận như thủy triều dâng lên. Người này là ai? Trị bệnh cứu người không cần tiền. Thật hay giả đây? Đừng, đợi ngươi đến đó khám bệnh, lát nữa sẽ đòi tiền. Chẳng lẽ bọn họ là kẻ ngốc, có lòng tốt như vậy? Nhìn không giống người đầu óc có vấn đề. Người nói gì cũng có. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn không có ai xem bệnh, trái lại có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên, ngồi vững như bàn thạch, đợi Tiểu Linh đang mang dược liệu đến những người này sẽ tin. Họa Mi ở sau lưng Vân Thiên Vũ vô cùng tức giận, tiểu thư nhà mình có lòng tốt trị bệnh cứu người, những người này còn hế dê, thật sự đáng giận. Nhưng đợi Tiểu Linh đang đưa theo một tiểu nhị ở hiệu thuốc đến, mọi người vây quanh thấy đáng tin hơn một chút. Người này không phải muốn làm thật chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nếu không sao lại mua nhiều thuốc đến đây như vậy? Chỉ là chỗ thuốc này của hắn sẽ không thu tiền chứ? Có vài người nghị luận, đã có người chen chúc đi vào ngồi xuống trước mặt Vân Thiên Vũ chữa bệnh. Chữa bệnh không cần tiền, có người đồng ý chữa. Người ta là làm chuyện tốt, cũng đâu phải làm chuyện xấu. Một người sau khi chữa trị mang gói thuốc rời đi, những người khác đã tin. Rất nhanh mọi người ở khắp nơi trong kinh thành biết có một vị công tử chữa bệnh miễn phí, chẳng những chỉ khám bệnh mà còn tặng thêm thuốc. Rất nhiều người nghèo không có tiền chữa bệnh đều chạy đến đây.